Chương 399, đến từ ảnh mật vệ cảm giác gáp bách. Chương 399, đến từ ảnh mật vệ cảm giác gáp bách. Thanh Nguyệt nhìn xem theo Cẩm Y Liễu vệ khôi phục tình trạng báo động, nguyên bản phía sau truyền đến kia cố ý lạnh cũng biến mất theo không thấy. Bị mấy cố khí tức đồng thời khóa chặt không dám núp nhích, Tiểu Thanh nguyên bản thân thể căng thẳng cũng trong nháy mắt buông lỏng xuống. Hơi một phát giác, Tiểu Thanh phát hiện sau lưng của mình chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi Tiểu Thanh có một loại đồng thời bị mấy cái đao giá lâm trên cổ cảm giác. Tiểu Thanh biết vừa rồi phạm là nàng nếu là dám động cho dù là một đầu ngón tay, như vậy nàng đều sẽ trong khoảnh khắc đó liền đầu thân tách rời. Tại cảm thụ qua tử vong uy hiếp sau, Tiểu Thanh trong nháy mắt liền biến như là chim cút giống như trung thực, lại cũng mất vừa rồi tùy tiện. Tiểu Thanh biết Thanh Nguyệt có Hải Thần Châu bảo hộ, nàng không sợ âm thầm những cái kia thích khách, thật là nàng không giống hắn nhưng không có Hải Thần Châu bảo hộ, nếu là Tần Tiên một cái không vui, liền có thể trong nháy mắt đưa nàng cầm xuống. Tiểu Thanh mặc dù nhìn hàm hàm, thật là cái này cũng không có nghĩa là nàng ngốc, nàng chính là Hải Giao Long hóa thân, chỉ là không thích động não mà thôi. Nhìn xem bị hù dọa Tiểu Thanh, Tào Chính Thuần trong lòng hiện lên một vẻ sảng khoái cảm giác, vừa rồi Tiểu Thanh câu nói kia là thật là nhường hắn có chút không vui. Hiện tại đại thù được báo, Tào Chính Thuần trong lòng lập tức mạnh mẽ xả được cơn giận. Tần Tiên nhìn trước mắt chủ tớ hai người vi vi cười nói, ngồi xuống đi. Ta không có ác ý. Ta sở dĩ gọi các ngươi đến thấy một lần đâu, chủ yếu là vì nói cho các ngươi biết, có một số việc các ngươi tuyệt đối không nên đi tham gia. Mặc dù ta không biết rõ các ngươi đến cùng có gì loại lực lượng mong muốn tham dự tiến trận kia phân tranh bên trong, nhưng là ta nói cho đúng là, Thanh Nguyệt công chúa ngươi chính là Hải Yêu nhất tộc công chúa. Hiện tại ngươi đi tới đại đường, ngươi an ủi chúng ta đại đường liền phải phụ trách lên, không phải nếu như các ngươi tại đại đường cảnh nội xảy ra chuyện gì, Hải Hoàng lựa giận chúng ta một cái nho nhỏ đại đường cũng gánh không nổi. Tần Thiên nói xong chậm rãi đứng người lên đi đến Thanh Nguyệt trước người, thẳng vào nhìn xem Thanh Nguyệt cặp kiết như đầm sâu giống như thanh tịnh hai mắt. Thanh Nguyệt thân cao tới 1m7 ra mặt, nhưng là liền xem như thế vẫn như cũ còn thấp Tần Thiên gần một cái đầu. Nhìn trước mắt như là tinh không giống như ánh mắt thâm thúy, Thanh Nguyệt lại trong nháy mắt ngây dại. Nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, Tần Thiên trầm giọng nói, cho nên các ngươi muốn là muốn tại đại đường cảnh nội du ngoạn ta rất hoan nghênh. Nhưng các ngươi đừng đi làm chuyện nguy hiểm gì. Nếu như có một ngày các ngươi tại đại đường chơi chán, ta sẽ phái người đem các ngươi an toàn đưa ra đại đường. Đến lúc đó các ngươi muốn làm gì chuyện, ta sẽ không đi quản, nhưng là tại đại đường cảnh nội, an nguy của các ngươi liền cùng ta có quan hệ lớn lao. Tần Thiên nói xong, hướng phía Thanh Nguyệt vi vi cười một tiếng liền từ bên cạnh của nàng rời đi. Theo Tần Thiên đi ra quán trà, trước kia ở một bên cảnh giới Cẩm Y Liễu vệ cũng đều giống như nước thủy triều dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt liền biến mất ở trong đám người. Đợi cho Tần Thiên sau khi đi, Tiểu Thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác trong nháy mắt này rốt cục biến mất. Mà Tiểu Thanh không biết là, nàng cũng không có cảm giác sai, vừa rồi ảnh mật vệ vết đao đã cơ hồ dán vào trên người nàng tất cả chỗ chí mạng, một khi nàng dám có bất kỳ dị động, như vậy trong khoảnh khắc đó, nàng thật sẽ đầu thân tách rời. Mà Thanh Nguyệt chung quanh cũng giống nhau bị ảnh mật vệ mười mấy trôi đao phong tỏa. Cho nên vừa rồi hai người tình cảnh là cực kỳ nguy hiểm. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Tiểu Thanh lộ ra một bộ hung tợn biểu lộ, vừa định giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn vùng vẫy mấy lần. Bất quá Tiểu Thanh vừa định giơ lên nắm đấm lúc, vừa rồi loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác lại xuất hiện, Tiểu Thanh thấy này không khỏi hậm hực đem chính mình tay nhỏ thu hồi lại. Tiểu Thanh quay đầu lại, thấy được ngơ ngác đứng ngay tại chỗ Thanh Nguyệt hô, "Tiểu thư, tiểu thư." "A, Tiểu Thanh, thế nào?" Tại Tiểu Thanh hô hai câu sau, Thanh Nguyệt liền thanh tỉnh lại. Tiểu Thanh nhìn trước mắt Thanh Nguyệt nghi ngờ nói, "Tiểu thư, vì cái gì tim đập của ngươi sẽ thay đổi nhanh như vậy? Hơn nữa nhiệt độ của người ngươi còn cao nhiều như vậy." Thanh Nguyệt nghe vậy vội vàng khoát tay nói, "Không có, không có gì." Nhìn xem đi ngang qua đám người ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt, Thanh Nguyệt vội vàng nói, "Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi." Nói xong Thanh Nguyệt liền biến mất ở trong đám người. Nhìn xem Thanh Nguyệt bóng lưng, Tiểu Thanh nghi ngờ nói, "Tiểu thư, ngươi đây không phải ra khỏi thành phương hướng a? Khó nói chúng ta không đuổi theo bọn hắn sao?" "Tiểu thư." Tiểu Thanh bất đắc dĩ, vẫn là đuổi theo đi lên. Mà đám người nhìn xem hai vị mỹ nữ biến mất sau, cũng bắt đầu dần dần tan đi. Không thể không nói, Tiểu Thanh nhan trị thật cao, liền xem như so với Trương Úc Nam mấy người cũng không sai chút nào. Mà Thanh Nguyệt mặc dù mang mạng che mặt, nhưng là từ cặp kia đôi mắt đẹp cùng thân hình bên trên vẫn như cũ đó có thể thấy được, Thanh Nguyệt cũng tuyệt đối là một cái không thua gì Tiểu Thanh đại mỹ nữ. Thanh Nguyệt tại một đường phi nước lại sau, liền quay trở về Thiên Hạ đệ nhất lâu. Nhìn xem đại đường theo cuối cùng một sợi tà dương tán đi, bầu trời biến thành kia hai vòng trăng tròn sân nhà. Tại mấy quả đầy sao tô điểm hạ, đêm nay bầu trời đêm lộ ra càng sạch sẽ. Nhìn phía xa tung xuống ánh trăng, Thanh Nguyệt rúc vào phía trước cửa sổ, theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, nguyên bản treo ở trên gương mặt đầu kia mạng che mặt cũng theo thanh phong bay xuống. Lộ ra Thanh Nguyệt tuyệt khuôn mặt đẹp, cùng hải tộc đặc hữu bộ kia lỗ thai. Xuất thân hải tộc Thanh Nguyệt ngoại trừ lỗ thai lớn lên giống vỏ sò bên ngoài, còn lại đều cùng bình thường nhân tộc không có gì khác biệt, mà đây cũng là hải tộc cùng nhân tộc mang tính tiêu chí khác biệt. Cảm nhận được trái tim bên trong truyền đến kịch liệt nhảy lên, Thanh Nguyệt chậm rãi giơ tay lên đỡ tại đang nhảy nhót trên trái tim. Thanh Nguyệt từ nhỏ đến lớn liền không có cùng một người đàn ông từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Hải Hoàng cung quy củ cực kỳ nghiêm minh, ngoại trừ Hải Hoàng bên ngoài liền theo không có bất kỳ cái gì nam tính có thể tới gần tới Thanh Nguyệt năm bước bên trong. Mà Tần Thiên vừa rồi cùng Thanh Nguyệt khoảng cách chỉ không đủ 2 tấm. Vừa nghĩ tới Tần Thiên trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tia xóa yếu ớt kỳ quang, Thanh Nguyệt khỏe miệng không khỏi vi vi dương lên. Ngay tại ngây người ở giữa Thanh Nguyệt, tay phải không thu khống chế dùng thủy chi lực ngưng kết ra một cái thủy cầu nổi lên hiện chính là Tần Thiên khuôn mặt. Nhìn xem thủy cầu bên trong Tần Thiên, Thanh Nguyệt chậm rãi vươn ngón trỏ đưa về phía Tần Thiên khuôn mặt. "Tiểu thư, Ngay tại Thanh Nguyệt tay liền phải chạm đến Tần Thiên gương mặt trong nháy mắt, ngoài cửa Tiểu Thanh gõ cửa bên trên vang lên. Lấy lại tinh thần Thanh Nguyệt, vội vàng đem ngưng kết đi ra thủy cầu tán đi, hướng phía ngoài cửa hô, tiến đến. Theo một tiếng quả kẹt, Thanh Nguyệt phòng cửa bị đẩy ra. Tiểu Thanh bước nhanh đi đến mời Nguyệt trước mặt, nhìn xem Tần Nguyệt nói rằng, tiểu thư, chúng ta không đi cấp trôi này thanh niên kiếm sao? Thanh Nguyệt nghe vậy cười lắc đầu nói, không đi. Tiểu Thanh nghe vậy nghi ngờ nói, vì cái gì a? Ít ra chúng ta ứng nên rời đi đại đường a. Nơi này nguy hiểm như vậy mà tiểu thư thân phận của ngươi lại bại lộ, tiếp tục ở lại đây lời nói, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Thanh đã bị vừa rồi trong quán trà phát sinh một màn kia có bóng ma, dù sao từ nhỏ đã tại Hải Hoàng cung lớn lên Tiểu Thanh, nhưng từ không có trải nghiệm qua cảm giác này, cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Thanh Nguyệt nghe vậy xoay người sang chỗ khác, nhìn xem vừa vặn dừng ở hoàng cung phía trên kia hai vòng trăng tròn vi vi cười nói, yên tâm đi. Hiện tại bọn hắn biết thân phận của chúng ta sau, chúng ta thì càng an toàn. Dù sao phía sau của chúng ta có thể là có toàn bộ hải tộc, cho nên bọn hắn hiện tại là sẽ không để cho bản công chúa tại đại đường xuất hiện nguy hiểm, cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Nếu theo Thanh Nguyệt vừa dứt tiếng, Tiểu Thanh gật đầu nói, tốt ta. Thanh Nguyệt nghe tiếng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tiểu Thanh nói rằng, Tiểu Thanh, ngươi đi giúp ta thu thập có thể thu thập được liên quan tới đại đường hoàng đế Tần Thiên tất cả tư liệu. Tiểu Thanh nghe vậy nghi ngờ nói, vì cái gì a? Tiểu thư, ngươi không phải là yêu nàng a? Các ngươi mới gặp qua một lần a? Thanh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trực tiếp thưởng Tiểu Thanh một cái bạo lật. Ngươi đang nói bậy bạ gì a? Ta hắn nhưng là địch nhân của chúng ta, đối với địch nhân của chúng ta muốn nắm giữ trực tiếp tình báo, hiểu không? Tiểu Thanh ôm đầu miệng nhỏ nói lẩm bẩm, đánh ta làm gì a? Ta đi chính là. Nói xong, Tiểu Thanh liền lẩm bẩm miệng đi ra Thanh Nguyệt sương phòng. Thanh Nguyệt nhìn xem Tiểu Thanh bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng rúc vào cửa sổ vừa nhìn chân trời treo cao trăng tròn, cùng hoạch qua bầu trời ngân hà, trên mặt nổi lên một vẻ mỉm cười. Chương 400, truy sát huyết liên giáo chủ chương 400, truy sát huyết liên giáo chủ trở về hoàng cung Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Tào Chính Thuần trầm giọng nói, lập tức điều động cẩm y liễu vệ nhóm, đem hai cái tin tức thả ra. Cái thứ nhất, chính là từ ngày hôm nay, đại đường đan các khí các mỗi tháng sẽ đối với bên ngoài tiếp nhận một thanh thần khí hay là một cái thần phẩm đan dược luyện chế thỉnh cầu. Người có ý, có thể tự động tới cửa cầu mua, có thể tự chuẩn bị vật liệu hay là luyện chế thần khí hoặc là đan dược cần thiết thần tinh. Đi nói cho Thẩm và Tam. Thiên hạ đệ nhất lâu muốn đẩy ra một chương tử kim tạm. Đại đường quan viên phàm là quốc công trở lên tước vị, có thể miễn phí thu hoạch một chương. Nắm giữ tử kim tạm hội viên có thể có ưu tiên xếp hàng quyền lợi. Thẩm Vạn Tam tại Tần Thiên thân điều giáo hạ, đã am hiểu sâu hội viên chế độ. Cho nên làm như thế nào, Thẩm Vạn Tam môn thanh thật sự, Tần Thiên cũng không cần việc hôn nhân thân bị. Tần Thiên nói xong nhìn về phía lại tiếp tục nói, cái này cái thứ hai tin tức, cái kia chính là nửa tháng sau, mấy lần học cùng sẽ bắt đầu triệu sinh. Thiên Nguyên Tông thần phẩm công pháp, Thiên Nguyên Quyết liền đặt ở Tắc Hạ học cung bên trong, tất cả đến đây học cung báo danh tuổi trẻ thiên tài đều có tư cách tiến hành thí luyện. Một khi đạt được công pháp nhận chủ, liền có thể không ràng buộc mang đi Thiên Nguyên Quyết. Nhớ kỹ chấm muốn hai cái này tin tức tại trong vòng 2 ngày truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Tần Thiên đã có thể đoán trước tới, theo hai cái này tin tức truyền ra sau, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên sẽ khiến lớn cỡ nào náo động. Tào Chính Tuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Tuân chỉ, đi xuống đi." Nô tỳ cáo lui. Theo Tào Chính Tuần lui ra sau, Tần Thiên nhìn lên bầu trời bên trong treo cao trăng tròn trầm giọng nói, thời gian không nhiều lắm. Mà lúc này, Huyết Liên giáo chủ ngay tại một đám cao thủ truy sát hạ, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Nhanh, hướng bên trái, đừng để hắn chạy. Tại lấy được thanh niên kiếm sau, Thanh Minh chờ một đám võ thần cảnh cường giả vẫn theo đuôi tại Huyết Liên giáo chủ sau lưng. Huyết Liên giáo tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, việc ác bất tận. Cho nên lúc này một số cao thủ, lúc nghe đang bị truy sát chính là Huyết Liên giáo chủ sau, cũng đều nhao nhao bắt đầu đối Huyết Liên giáo chủ tiến hành vây giết. Trận này truy đuổi đại chiến, có thể tham dự vào kém nhất đều là bán bộ võ thần cảnh cựu chuyển chi cảnh võ giả. Cho nên, lúc này đại đường phía trên, bình thường rất ít xuất hiện cao thủ cơ hội tụ tập xuất hiện. Nhìn phía sau theo đuổi không bỏ truy binh, Huyết Liên giáo chủ trong lòng vi vi trầm xuống. Nếu là hắn muốn chạy trốn lời nói, bỏ qua một cái phân thân liền có thể làm được. Nhưng là một cái phân thân đối với Huyết Liên giáo chủ mà nói, vẫn như cũ rất trọng yếu. Tổn thất này cũng không chỉ là một đạo phân thân, còn có hắn một sợi phân hồn. Hơn nữa, nhất khiến Huyết Liên giáo chủ không bỏ xuống được chính là trong tay hắn thanh niên kiếm. Đây chính là bỏ ra toàn bộ Huyết Liên giáo cơ hồ 1/3 thần tinh mua được, nếu là cứ như vậy ném đi, như vậy cái này đủ để ảnh hưởng Huyết Liên giáo phát triển. Mà Huyết Liên giáo chủ cũng biết, không chừng lúc này Võ Thần đảo chủ đã đang lặng lẽ truy trên đường tới. Mà lúc này, đang sâu ở hậu phương Tam Đại Đế quốc Cổ Vân mấy người trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Cổ Vân một bên phi hành, một bên hướng phía bên cạnh Kim Tiện cùng Tinh Chấn Thiên hai người chuyển thanh nói, làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta muốn ra tay với hắn sao? Tinh Chấn Thiên nghe vậy nói rằng, đuổi theo lại nói, nếu như hắn có bản lĩnh có thể chạy thoát lời nói, như vậy chúng ta có thể tha hắn một lần. Nhưng là nếu như trốn không thoát lời nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ, đến lúc đó ba nhà chúng ta liên thủ đem thanh niên kiếm cầm xuống. Về phần thanh niên kiếm thuộc về vấn đề, sau đó ba nhà chúng ta mỗi người dựa vào thực lực. Tinh Chấn Thiên tâm tư rất là ác độc, mấy người đều biết, Huyết Liên giáo chủ hôm nay nếu là không đem thanh niên kiếm giao ra lời nói, ba người cũng sẽ không nhường hắn tùy tiện rời đi. Mà Huyết Liên giáo chủ chỉ là một cái võ thần cảnh đỉnh phong phân thân, căn bản không có khả năng chạy ra cái này chín tên cùng là võ thần cảnh đỉnh phong võ giả với bắt. Hắn mong muốn đi, nhất định phải đến giao ra thanh niên kiếm. Kim Tiễn nghe vậy gật đầu nói, đồng ý. Cứ làm như thế. Nói xong, Kim Tiễn ánh mắt lạnh lẽo, vừa dùng lực cả người liền bắt đầu hướng phía Huyết Liên giáo chủ thoát đi phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Thanh Minh cùng bạn yêu đế quốc mấy tên cao thủ, nhìn xem đuổi theo tới Tinh Chấn Thiên mấy người khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường mỉm cười. Tam đại đế quốc cùng Huyết Liên giáo ở giữa bần thỉu, bọn hắn nhiều ít đều biết một chút. Mà Võ Thần Đảo cũng giống như thế, bất quá vì đại cục, Võ Thần Đảo lựa chọn đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại ma tộc sắp giáng lâm, nếu là bởi vì Huyết Liên giáo chuyện tìm Tam đại đế quốc phiền toái, như vậy đến lúc đó ai cũng sẽ xuống đài không được. Dù sao Tam đại đế quốc liên hợp lại thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, liền xem như Võ Thần Đảo cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Cho nên, đối với Huyết Liên giáo tàn sát Thiên Huyền đại lục bên trên võ giả chuyện này, Võ Thần Đảo mới lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao chuyện này tất cả mọi người không có đặt vào trên mặt bàn đến xử lý, đại gia lẫn nhau ở giữa đều có bậc thang có thể xuống. Cho nên, đối với những cái kia vô tội bị giết võ giả, các thế lực lớn ở giữa đều giữ vững vốn có ăn ý, mà Võ Thần Đảo tiêu diệt Huyết Liên giáo những cái kia phân đàn, cũng coi là cho đại gia một cái công đạo. Cho nên, tại người này ăn người Thiên Huyền đại lục bên trên, chỉ có thực lực mới là tất cả, không có thực lực vậy cũng chỉ có thể biến thành a mặc người chém giết cừu non. Cho nên, Thanh Minh mấy người đối với đuổi theo tới Kim Tiện mấy người đều lộ ra một vẻ khinh thường. Chương 401, trốn qua một kiếp Huyết Liên giáo chủ. Chương 401, trốn qua một kiếp Huyết Liên giáo chủ. Nhìn xem đuổi theo tới Kim Tiện mấy người, Huyết Liên giáo chủ trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Nhìn xem dần dần hình thành vòng đây, Huyết Liên giáo chủ dừng bước. Hắn biết, chính mình là trốn không thoát những người này tiêu trừ, dứt khoát Huyết Liên giáo chủ liền trực tiếp dừng lại. Nhìn xem dừng lại Huyết Liên giáo chủ, Cổ Vân mấy người cũng đều đình chỉ truy kích. Nhìn xem vây quanh mấy người, Huyết Liên giáo chủ cười lạnh nói, rất tốt, xem ra các ngươi thật không sợ chết a. Nói xong, Huyết Liên giáo chủ đem trong tay thanh yên kiếm chậm rãi rút ra. Nhìn xem đã ra khỏi vỏ thanh yên kiếm, mấy người trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt. Bởi vì thanh yên kiếm lúc chỗ có uy thế thật sự là quá cường đại, theo một đạo kiếm cương hiện lên, tại mấy người chưa kịp phản ứng trước đó, một gã bán bộ võ thần cựu chuyển chi cảnh cao thủ trong nháy mắt bị kiếm quang chém thành hai nửa. Huyết Liên giáo chủ nhẹ vỗ về phát ra kêu khẽ thanh yên kiếm trầm giọng nói, thật sự là một thanh kiếm tốt. Theo Huyết Liên giáo chủ vừa dứt tiếng, kịp phản ứng một đám bán bộ võ thần cảnh cao thủ đột nhiên hướng phía sau tối lui. Huyết Liên giáo chủ nhìn trước mắt hai mươi mấy tên võ thần cảnh cao thủ cười nói, chín tên võ thần cảnh đỉnh phong võ giả, cộng thêm 16 tên võ thần cảnh trung hậu kỳ cao thủ, xem ra hôm nay đúng sai đến phải thật tốt chiến một thanh. Theo Huyết Liên giáo chủ vừa dứt lời, một đạo luyện không liền chợt hướng phía quanh mình đám người đánh tới. Cẩn thận! Nhìn xem đánh tới kiếm quang, Cổ Vân hét lớn một tiếng, lập tức một bước tiến lên, trong tay bạch quang chợt hiện, một thanh vòng thủ bảo đao liền xuất hiện ở Cổ Vân trong tay. Ngay sau đó Cổ Vân liền xách theo trường đao trong tay, hướng phía đánh tới luyện không đột nhiên vung ra một đao. Ầm ầm! Theo sóng xung kích đảo qua, đứng sừng sững ở chiến trường ngoại vi một đám cựu chuyển chi cảnh cao thủ, trong nháy mắt bị thổi bay ra ở bên ngoài hơn trăm dặm mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Mà Cổ Vân cũng bị một cỗ kình lực chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Cổ Vân nhìn trước mắt Huyết Liên giáo chủ trầm giọng nói, tốt lang liệt kiếm khí. Huyết Liên giáo chủ nghe vậy cười nói, ngươi cũng còn không tệ. Nói xong Huyết Liên giáo chủ nhìn về phía Thanh Minh mấy người cười nói, các ngươi cùng lên đi. Thanh Minh nghe vậy tiến lên một bước nói, chư vị, cái này Huyết Liên giáo chủ thực lực thật không đơn giản, muốn ta nhìn, chúng ta vẫn là tạm thời trước liên thủ a. Không phải, nếu như bị hắn chạy, như vậy chúng ta coi như cái gì đều vất không đến. Về phần thanh niên kiếm thuộc về vấn đề, vậy thì chờ chúng ta đem Huyết Liên giáo chủ giải quyết sau, lại ra lại bằng thực lực nói chuyện a. Theo Thanh Minh vừa dứt tiếng, Kim Tiện mấy người nhìn nhau gật đầu nói, có thể. Bạn yêu đế quốc phái ra mấy tên trưởng lão thấy này cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trải qua vừa rồi một kích, bọn hắn đều hiểu Huyết Liên giáo chủ thực lực rất không bình thường. Nếu là Tam Phương một mực như thế rằng con nữa lời nói, như vậy làm không tốt Huyết Liên giáo chủ sẽ thừa cơ chạy mất. Sợ hai Huyết Liên giáo chủ chạy mất mấy người, đột nhiên hướng phía cách đó không xa Huyết Liên giáo chủ nhào tới. Nhìn xem giết tới đây mấy người, Huyết Liên giáo chủ vi vi cười nói, "U, cùng một chỗ động thủ." Nhìn trước mắt Thanh Minh mấy người, Huyết Liên giáo chủ trên mặt nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó Huyết Liên giáo chủ trên thân bạo phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Tại đã nhận ra Huyết Liên giáo chủ khí tức trên thân sau, Cổ Vân con ngươi trong nháy mắt bắt đầu co bảo, bởi vì hắn tại Huyết Liên giáo chủ trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Không kịp nói chuyện, Cổ Vân bắt lấy bên cạnh một gã võ thần cảnh trung kỳ cao thủ, bắt đầu cấp tốc lui lại. Mà còn lại những cao thủ kia thì căn bản không kịp phản ứng, hoặc là nói căn bản ý không ngờ được Huyết Liên giáo chủ vậy mà lại ác như vậy. Huyết Liên giáo chủ nhìn xem ngay tại nhanh lùi lại đám người cười to nói, ha ha ha, hiện tại mới lui. Chậm. Huyết Nguyên Bạo. Ầm ầm. Theo Huyết Liên giáo chủ hét lớn một tiếng, Huyết Liên giáo chủ thân thể trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung. Nhìn xem đánh tới sóng xung kích, mấy tên không kịp triệt thoái phía sau võ thần cảnh trong mắt cao thủ mọc lên một vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn biết, tại cái này sóng xung kích hạ lấy thực lực của bọn hắn là tuyệt đối không cách nào còn sống, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Dù sao đây chính là có thể so với võ thần cảnh đỉnh phong cường giả tự bạo, lấy mấy người bọn hắn mới võ thần cảnh trung hậu kỳ thực lực, tại loại này bạo tạc trước mặt, căn bản là không thể thừa nhận. Chấn. Liên tại sóng xung kích chuẩn bị muốn lan đến gần mấy người thời điểm, võ thần đảo chủ thân ảnh chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo một vệt kim quang sáng lên, một lồng ánh sáng trong nháy mắt đem trung tâm vụ nổ bao phủ lại. Diệt. Theo Huyết Liên giáo chủ quát to một tiếng, bạo tạc sinh ra năng lượng, trong nháy mắt bị chôn vùi tại lồng ánh sáng bên trong. Nhìn xem bạo tạc hiện trường, võ thần đảo chủ âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, vẫn là bị hắn chạy trốn." Mấy tên được cứu sau võ giả, tại kịp phản ứng sau, đội vàng hướng phía võ thần đảo chủ ôm quyền nói, ta đảo chủ xuất thủ cứu chúng ta. Mà Thanh Minh mấy người nhìn xem võ thần đảo chủ thân ảnh, cũng đội vàng đi vào võ thần đảo chủ trước mặt ôm quyền nói, gặp qua ngươi đảo chủ. Võ Thần đạo chủ nhìn trước mắt Thanh Minh mấy người gật đầu nói, "Ân, các ngươi đều cũng không tệ lắm. Nơi này sự tình xong các ngươi đều riêng phần mình trở về đi, tại ma tộc giáng lâm trước đó bản đạo chủ hy vọng không cần tại Thiên Huyền đại lục bên trên lại nhìn thấy các ngươi đi lại." Võ Thần đạo chủ nói xong, ánh mắt lạnh lùng quét Cổ Vân mấy người một cái. Cảm ứng được đến từ Võ Thần đạo chủ ánh mắt, Tinh Chấn Thiên mấy người trong lòng căng thẳng đội vàng hướng phía Võ Thần đạo chủ ôm quyền nói, "Là." Võ Thần đạo chủ nghe vậy lạnh hừ một tiếng, liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn xem biến mất Võ Thần đạo chủ, thú nhân đế quốc cùng bạn yêu đế quốc cao thủ, nhìn xem liền khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Huyết Liên giáo chủ cùng thanh niên kiếm trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc, lập tức cũng rời đi nguyên địa. Đợi cho sau khi mọi người tản đi, Cổ Vân cái này mới chậm rãi đứng dậy thở dài một hơi, "Chúng ta cũng đi thôi. Đã thanh niên kiếm cũng đều biến mất, chúng ta cũng miễn đi một phen phiền toái." Theo Cổ Vân vừa dứt tiếng, mấy người liền dẫn đội ngũ rời đi nguyên địa. Đợi cho đám người sau khi rời đi, một cái tay đột nhiên theo đã hóa thành than cốc trong lòng đất rũ ra. Ngay sau đó thân hình chật vật Huyết Liên giáo chủ thân ảnh liền từ trong lòng đất chui ra. Huyết Liên giáo chủ chật vật nằm trên mặt đất đột nhiên ho khan vài tiếng sau, chợt đến cảm ứng được phía sau chuyển đến một cỗ ý lạnh. "Là ai?" Huyết Liên giáo chủ đột nhiên xoay người, phát hiện Khổng Khâu chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn trước mắt Khổng Khâu, Huyết Liên giáo chủ không khỏi nắm thật chặt trong tay thanh nghiên kiếm, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Vừa rồi hắn đem chính mình thế thân khôi lỗi dẫn nổ sau, liền núp ở trong lòng đất. Hơn nữa bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, lúc này Huyết Liên giáo chủ đã bản thân bị trọng thương. "Bất quá, vì bảo trụ thanh niên kiếm Huyết Liên giáo chủ đây hết thảy đều đáng giá." Bất quá khi nhìn đến Khổng Khâu một giây sau, Huyết Liên giáo chủ liền biết hôm nay cái này thanh niên kiếm hắn là cầm không trở về. Huyết Liên giáo chủ nhìn xem giữa không trung Khổng Khâu cười lạnh nói, "Thế nào? Ngươi cũng là đến cướp đoạt thanh niên kiếm?" Khổng Khâu nghe vậy lắc đầu nói, "Cũng không phải. Chúng ta đại đường từ trước giảng cứu thành tín, thanh niên kiếm nếu là ngươi vô xuống đó, chúng ta sẽ không theo khách hàng trong tay lại đoạt lại. Đừng nói là ngươi, liền xem như ma tộc đem thanh niên kiếm vô xuống sau, chúng ta cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Ta lần này đến chỉ là vì cho chúng ta bệ hạ mang một câu, cái kia chính là Huyết Liên giáo dùng không được bước vào Tây Hoang nửa bước, như có kẻ vi phạm, giết không tha. Ngươi, rời đi a." Khổng Khâu nói xong, con qua hai tay ánh mắt lạnh như băng nhìn xem dưới đáy Huyết Liên giáo chủ. Huyết Liên giáo chủ nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn quang, bất quá rất nhanh cố này hàn quang liền lại bị Huyết Liên giáo chủ thu vào. Uy hiếp qua hắn người không phải là không có, bất quá trước kia những người kia hoặc là trở thành huyết khôi, hoặc là bị rút khô tinh huyết đều không ngoại lệ. Hôm nay hắn lại một nhiều lần bị uy hiếp. Hơn nữa đối với những này uy hiếp hắn cũng còn không có sức chống cự, loại này biệt khuất Huyết Liên giáo chủ lửa giận trong lòng bắt đầu kịch liệt tiêu đốt. Bất quá bây giờ Khổng Khâu thật muốn nếu như giết hắn, như vậy hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng, cho nên Huyết Liên giáo chủ cũng chỉ có thể đem nó nhịn xuống đến. Nhìn trước mắt Khổng Khâu, Huyết Liên giáo chủ cười lắc đầu nói, "Ha ha ha, các ngươi thật đúng là giảng cứu a. Bất quá bản giáo chủ ưa thích, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ta sẽ đích thân vận hạ đầu lâu của ngươi." Huyết Liên giáo chủ nói xong, liền xoay người hướng phía nơi xa bay đi. Nhìn xem Huyết Liên giáo chủ bóng lưng rời đi, Khổng Khâu lạnh hừ một tiếng lập tức cũng biến mất ngay tại chỗ. Chương 402, đấu giá hội thu hoạch. Chương 402, đấu giá hội thu hoạch. Đại đường hoàng cung bên trong, Tào Chính Thuần nhìn xem nằm tại trên ghế nằm, An Nho thưởng lấy Nguyệt Tần Thiên không người nói, "Bệ hạ, Khổng đại nhân đã xem lời của ngài truyền lại cho Huyết Liên giáo chủ." Tần Thiên nghe vậy vi vi sững sờ, lập tức cười nói, "Mệnh của hắn thật đúng là cứng rắn a. Thật không nghĩ tới tại nhiều cao thủ như vậy vây công hạ, hắn lại còn có thể chạy thoát." Tần Thiên nhìn lên trời bên cạnh trăng tròn, ánh mắt vi vi ngưng tụ. Hắn biết, Huyết Liên giáo chủ tương lai sẽ là một cái cực độ kẻ địch giàu hạn. Huyết Liên giáo chủ thủ đoạn quỷ thần khó lường, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu phân thân, thực lực của hắn cao bao nhiêu, Huyết Liên giáo tại sao lại xuất hiện ở Thiên Huyền đại lục thượng đẳng chờ. Đối với Tần Thiên mà nói, Huyết Liên giáo chủ trên người có quá nhiều mê. So với ma tộc, Huyết Liên giáo chủ cùng dưới tay hắn Huyết Liên giáo càng làm cho Tần Thiên cảm thấy làm người ta sợ hãi. Nhìn lên trời bên cạnh treo cao trăng tròn, Tần Thiên trầm giọng nói, "Đi, nhường Cẩm Ý Diệp vệ cho Tây Hoang đại lục bên trên mấy cái kia Huyết Liên giáo phân đàn đưa một phong thư, hạn bọn hắn trong vòng 3 ngày rời đi Tây Hoang." "Thế nào rời đi, chớ mặc kệ, như có quá hạn, giết không tha." Tào Chính Thuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Tuân chỉ." Nói xong, Tào Chính Thuần liền chậm rãi lui xuống. Nhìn lên trời bên cạnh trăng tròn, Tần Thiên chậm rãi đứng người lên, tại phất tay đem mấy tên cùng nữ lui ra sau. Tần Thiên trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Mà lúc này, thiên hạ đệ nhất lâu dương trong sảnh cơ hồ đều chật ních đến đây giao dịch võ giả. Nhìn xem bình thường khó gặp thiên giai linh khí, thiên giai công pháp võ kỹ, tám cửu phẩm đang lượng, bát cửu giai trật bản, bát cửu giai khôi lỗi, lúc này ở thiên hạ đệ nhất lâu bên trong khắp nơi có thể thấy được. Mà địa giai trở xuống linh khí, cùng bát phẩm trở xuống đang lượng, liền như là bên đường cải trắng như thế, tùy chỗ bày ra. Cơ hồ mỗi đi mấy bước, liền gặp được một cái. Bất quá, thiên hạ đệ nhất lâu lúc này mặc dù kín người hết chỗ, nhưng lại không ai dám can đảm làm loạn. Bởi vì thiên hạ đệ nhất lâu bên ngoài, chú đóng hổ bút vân, trong lâu cơ hồ mỗi đi mấy bước liền có một cái cẩm y liễu vệ tại đứng gác. Bất quá dương trong sảnh, mặc dù linh khí đang dược, trận pháp cùng khôi lỗi chuyện làm ăn rất hot, nhưng là muốn nói tới chuyện làm ăn nóng này nhất tuyệt đối là linh thạch pháo cùng thiết chế chiến hạm. Mặc dù thiên hạ đệ nhất lâu bán chiến hạm cùng linh thạch pháo đều là các xế bản, tựa như phi thuyền đại đường chỉ bán có thể cưỡi 10 vạn người lần cái chủng loại kia đẳng cấp chiến hạm. Hơn nữa, tại lực phòng hộ cùng phương diện tốc độ cũng đều cùng đại đường dùng riêng kém một cái cấp bậc. Linh thạch pháo cũng giống như thế, tại uy lực cùng tầm bắn phương diện cũng giống nhau trực tiếp bị tiến. Bất quá liền xem như thế, đại đường xuất phẩm chiến hạm cùng linh thạch pháo nhưng như cũ viễn siêu thiên huyền đại lục bên trên giống nhau sản phẩm. Liên lấy chiến hạm mà nói, có thể cưỡi 10 vạn người cấp bậc chiến hạm, liền xem như không ra phòng ngự trận pháp, chỉ bằng tự thân năng lực phòng ngự dựa vào động hư cảnh trở xuống võ giả sức chiến đấu, căn bản là không phá được chiến hạm phòng ngự. Mà động hư cảnh mặc dù cũng có thể dung chuyển chiến hạm phòng ngự, nhưng là vậy cũng tuyệt đối phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Mà thiên huyền đại lục bên trên phi thuyền thì đều là làm bằng gỗ, tại lực phòng hộ phương diện này liền kém đại đường xuất phẩm thiết chế chiến hạm rất nhiều. Cho nên, liền xem như linh thạch pháo cùng chiến hạm tính năng bị thiến, vẫn như cũ không chịu nổi các đại quốc gia nhiệt tình. Phải biết, hai thứ đồ này có thể cũng có thể trực tiếp trang bị quân đội tăng lên sức chiến đấu. Cho nên, bán linh thạch pháo phương diện hàng phía trước thành Trường Long. Nhìn xem náo nhiệt vô cùng sảnh triển lãm, Trương Úc Nam nhìn xem bên cạnh Trương Tử Hân vi vi cười nói, lần này, chúng ta có bận rộn. Trương Tử Hân nghe vậy cười nói, chớ không biết rõ bệ hạ trong đầu chứa là cái gì, ta cảm giác bệ hạ nếu là làm ăn, kia cái khác thương hội khẳng định không có đường sống. Trương Úc Nam nghe vậy cười lắc đầu nói, không. Dựa theo bệ hạ tính tình, nếu không có lấy Tiêu Giao Vương tại, cái này thiên hạ đệ nhất lâu cố gắng còn mở không nổi đâu. Trương Tử Hân nghe nói như thế, cũng không thể nín được cười đi ra. Mà lúc này, trong hoàng cung tại trải qua mấy canh giờ hạch toán sau, Thẩm Vạn Tam cầm một trương bảng báo cáo đi tới Tần Thiên trước mặt. Vi thần bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Dọn chỗ. Thẩm Vạn Tam nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, tạ bệ hạ. Nhìn xem chậm rãi đứng dậy Thẩm Vạn Tam, Tần Thiên nói rằng, ngồi đi. Ngươi tìm đến chấm không biết có chuyện gì. Tào Chính Thuần nghe vậy ôm quyền nói, bẩm bệ hạ. Thần tối hôm qua trải qua một đêm hạch toán thanh lý, lần này đấu giá hội đoạt được đã bị vi thần làm thành bảng báo cáo, mời bệ hạ xem qua. Thẩm Vạn Tam nói xong hướng phía Tần Thiên đưa qua một phần bảng báo cáo. Nhìn trước mắt bảng báo cáo, Tần Thiên nhận lấy sau, liền bắt đầu lật xem. Ngày hôm qua đấu giá hội hết thẻ chụp tới chi phí, hết thẻ lợi nhuận 7.493 vạn tần tinh. Mà cực phẩm linh thạch số lượng kia liền càng nhiều, kia dài đến 11 chữ số số lượng, Tần Thiên đã lười đi nhìn. Khi lấy được số tiền kia sau, Tần Thiên trong lòng lực lượng thì càng đủ. Bất quá Tần Thiên cũng biết, như loại này đấu giá hội hắn đã xử lý không được lần thứ hai. Dù sao các thế lực lớn trong tay đồ ăn vật thần kinh tuy nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối trải qua không được như thế tạo. Dù sao trong tay người ta còn muốn còn lại số lượng nhất định thần tinh cùng linh thạch duy trì bình thường vận hành. Cho nên, mong muốn theo các thế lực lớn trong tay ép càng nhiều linh thạch, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Chương 403, trước khi chiến đấu bố trí chương 403, trước khi chiến đấu bố trí Tần Thiên nhìn trước mắt Thẩm Vạn Tam trầm giọng nói, đấu giá đoạt được những cái kia thần tinh, đem 1500 vạn phân cho Trương gia. Lần hội đấu giá này chúng ta cho mượn bọn hắn 1000 vạn thần tinh, dựa theo lúc trước ước định, nên cho người ta nhiều ít liền cho người ta nhiều ít. Tiếp theo, lần này đấu giá hội đoạt được cực phẩm linh thạch lưu lại 3 thành xung nhập bên trong nô, còn lại toàn bộ xung nhập quốc khố, dùng làm quân đội chuyên khoản bất luận kẻ nào không được vận dụng. Cái này một buổi đấu giá bên trên xuất hiện trôi này thượng phẩm thần khí, nhưng thật ra là thiên hạ đệ nhất lâu cùng Trương gia hợp tác đoạt được thành quả. Trương gia bơm tiền 1000 vạn thần tinh, đợi cho đấu giá hội sau, thiên hạ đệ nhất lâu sẽ trả về 500 vạn thần tinh, xem như lần này đầu tư hồi báo. Mà Trương gia tại sau khi lấy được tin tức này, quả quyết tiến hành đầu tư. Không phải chỉ bằng Tần Thiên trong tay cái này mấy trăm vạn thần tinh, là căn bản là không có cách chống đỡ lấy khổng lồ như vậy đấu giá hội. Thẩm Vạn Tam nghe vậy ôn quyền nói, hơi thần tuân chỉ. Tần Thiên nhìn trước mắt Thẩm Vạn Tam nói rằng, đi, ngươi đi xuống trước đi. Vi thần cáo lui. Đợi cho Thẩm Vạn Tam thối lui sau, Tần Thiên sủi lơ tới trên long ỷ vướt vướt lông mày. Mà lúc này, trải qua một ngày một điên cùng đi đường, Hoa Mộc Lan rốt cục đi tới bờ biển. Nhìn xem trên mặt biển không ngừng bốc lên hải thú, Hoa Mộc Lan ánh mắt hơi trầm xuống. Bởi vì hiện trên mặt biển, thỉnh thoảng xuất hiện một đầu ngũ lục giai hải thú, nghiêm nhiên một bộ đại quân áp cảnh chi thế. Nhìn trước mắt hải thú, Hoa Mộc Lan trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, cấp tốc tiếp quản gần biển hải phòng. Gần ở tại gần biển 500 dặm chỗ cư dân toàn bộ tập trung tới các đại thành trì, toàn quân trong thời gian ngắn nhất, gia cố vốn có cửa sông cứ điểm, tử thủ cửa sông. Không được buông tha một cái hải thú tiến vào nội hạ. Tuân lệnh. Theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, mấy trăm vạn đại quân rất nhanh là xong bắt đầu chuyển động. Tử Lộ nhìn xem bên cạnh Hoa Mộc Lan, vội vàng tiến lên ôm quyền nói, Hoa tướng quân, chúng ta những này nho ra đệ tử an bài như thế nào? Tử Lộ đợi đến trận nho ra 71 hiền nhân, trải qua lần trước thiên địa dị biến sau, một thân tu vi cũng đều đột phá đến bán bộ võ thần cảnh lục thất chuyển trình độ. Mà thân làm 72 hiền bên trong lô mãng người Tử Lộ, một thân tu vi thì trực tiếp đột phá đến bán bộ võ thần cảnh bát chuyển. Mà Nhan Hồi thì càng thêm lợi tiên, trực tiếp đột phá đến cửu chuyển chi cảnh. Mà còn lại nho ra đệ tử cũng thừa dịp một lần kia thiên địa dị biến đột phá đến động hư cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tà hữu. Hiện tại nho ra một đám đệ tử, bất luận thả ở đâu đều là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhìn trước mắt Tử Lộ, Hoa Mộc Lan nói rằng, các ngươi nho ra hiền nhân đều theo bản tướng quân đến, bản tướng quân có nhiệm vụ muốn điều động cho các ngươi. Nói xong, Hoa Mộc Lan liền quay người hướng phía vừa lập nên đại trướng đi đến. Nhìn xem thân mang một thân khôi giáp Hoa Mộc Lan, Tử Lộ mấy người nhìn nhau lập tức liền đi theo. Trong đại trướng, Hoa Mộc Lan nhìn trước mắt dư đồ quay người nhìn về phía Tử Lộ mấy người nói, toàn bộ Tây Hoang bên trong, tất cả đại giang đại hà cửa sông chừng 82, về phần những cái kia cỡ nhỏ cửa sông quả thực vô số kể. Cho nên, bằng vào chúng ta trước mắt binh lực là căn bản không có khả năng đem tất cả cửa sông đều giữ vững, chúng ta chỉ có thể từ bỏ những cái kia cỡ nhỏ cửa sông, đem tất cả binh lực đô tập trung đến đại hình cửa sông bên trên. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là tử thủ các lớn cửa sông, phòng ngừa hải thú đi ngược dòng nước. Một khi chúng ta những này cửa sông thất thủ, những cái kia hải thú liền sẽ đi ngược dòng nước. Mà một khi nhường những cái kia hải thú đi ngược dòng nước, đến lúc đó tạo thành tổn thất tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại đại đường đối toàn bộ Tây Hoang còn chưa chỉnh hợp hoàn tất, căn bản là không có cách ứng đối khổng lồ như vậy thú triều, mà toàn bộ Tây Hoang các đại chủ thành cơ bản đều là xây bên sông. Cho nên một khi những này hải thú đi ngược dòng nước, lại thông qua các lớn nhánh sông đi hướng đất liền, như vậy đây đối với Tây Hoang bách tính mà nói quả thực chính là một tràng tai nạn. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Hoang bên trong, hơn 9 thành thành lớn đều sẽ tại cái này thú triều phía dưới bị toàn bộ phá hủy. Những này hải thú trí lực rất thấp, nhân tộc tinh huyết đối sự cám dỗ của bọn họ có thể nghĩ. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tử thủ cửa sông, không phải toàn bộ Tây Hoang sẽ sinh linh đồ thán. Theo Hoa Mộc Lan vừa dứt tiếng, Tử Lộ chờ nội tâm của người cũng không khỏi đến trầm xuống. Bởi vì trải qua vừa rồi kia cong lên, bọn hắn đều ý thức được lần này thú triều chỉ sợ sẽ không đơn giản. Hoa Mộc Lan nói xong tiếp tục nói, "Tốt, tình huống bây giờ cơ bản đều nói rõ, như vậy kế tiếp bản tướng quân liền điểm một chút cụ thể nhiệm vụ. Chư vị ngồi ở đây vừa còn 71 người, các ngươi nho ra 71 người xuất lĩnh nho ra đệ tử, mang theo chúng ta mang đến các lộ đại quân đi hướng các lớn cửa sông trấn giữ từng cái cứ điểm. Về phần còn lại 11 cỡ lớn cửa sông, thì từ bản tướng quân thủ hạ 10 cái thiên tướng cùng bản tướng quân trấn giữ. Các ngươi đều rõ chưa?" Theo Hoa Mộc Lan vừa dứt tiếng, 10 tên thiên tướng cùng một đám nho ra 71 hiện hướng phía Hoa Mộc Lan ôm quyền nói, "Tuân lệnh." Hoa Mộc Lan nhìn trước mắt đám người gật đầu nói, "Kia tốt, kế tiếp an bài một chút cụ thể nhiệm vụ." Nửa chén trà nhỏ về sau, cụ thể nhiệm vụ liền hạ đạt hoàn tất. Nho ra 71 hiện cùng 10 tên thiên tướng, tại phân phối tới cụ thể nhiệm vụ tác chiến về sau, liền dẫn nhân mã của mình hướng phía nhiệm vụ địa điểm bay đi. Hoa Mộc Lan tại an bài xong cụ thể nhiệm vụ về sau, liền đi tới đại trướng bên ngoài nhìn xem ngay tại các cửa sông thiết trí phòng ngự trận pháp trận các đệ tử cùng thao túng khôi lỗi xây dựng cứ điểm khôi lỗi sư. Cái này cửa sông, tứ Hoa Mộc Lan mang theo 900 tên Loan Phượng quân tướng sĩ phụ trách trấn giữ. Ngay tại Hoa Mộc Lan suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Khổng Khâu mang theo mấy tên nho ra đệ tử đi tới Hoa Mộc Lan trước người. Nhìn trước mắt Hoa Mộc Lan, Khổng Khâu hướng phía Hoa Mộc Lan ôm quyền nói, "Vi thần gặp qua Hoa tướng quân." Hoa Mộc Lan xong thân phận, Khổng Khâu tất nhiên là biết, cho nên lúc này đối Hoa Mộc Lan vốn có tôn kính Khổng Khâu vẫn là cho đủ. Không phải dựa theo Khổng Khâu thân phận, là tuyệt đối không cần hướng phía Hoa Mộc Lan hành lễ. Nhìn trước mắt Khổng Khâu, Hoa Mộc Lan cười nói, "Khổng đại nhân xin đứng lên." "Khổng đại nhân ngài đây là?" Nhìn trước mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Hoa Mộc Lan, Khổng Khâu vi vi cười nói, "A, là như vậy, vi thần phụng bệ hạ chi mệnh đến đây trợ trận." Hoa Mộc Lan liền minh bạch Tần Thiên phái Khổng Khâu ý đồ đến. Hiện tại hải thú ngay tại tập kết, đại quy mô như vậy hải thú tập kết, muốn nói phía sau không ai dở trò quỷ Hoa Mộc Lan đánh chết cũng đều sẽ không tin. Mà Tần Thiên phái Khổng Khâu tới đây mục đích, chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa phía sau người kia ra tay. Hoa Mộc Lan nghĩ đến đây cười nói, "Vậy liền phiền phái Khổng đại nhân." Khổng Khâu nghe vậy cười nói, "Thay bệ hạ phân ưu mà thôi." Mà liền tại Hoa Mộc Lan đang cùng Khổng Khâu nói chuyện thời điểm, nơi xa một đạo âm tàn ẩn thân đang nhìn chằm chằm hai người. Chương 404, Đông Hải kịch chiến chương 404, Đông Hải kịch chiến theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, các lớn tựa sống chỗ, mấy ngàn tên khôi lỗi sư cùng trận pháp sư đều đang bận rộn lấy. Rất nhanh, một đám khôi lỗi sư liền dùng để tự hệ thống xi măng cấp tốc lũy lên nguyên một đám cao đến trăm trượng, dài tới mấy chục dặm thành lũy, cứ như vậy đứng sừng sững ở cửa sông hai bên. Cứ điểm phía trên đều phát họa có trận văn, nguyên một đám linh thạch pháo cùng tên nọ vươn thành lũy. Chỉ chớp mắt sau 3 ngày, vô tận chi hải trên mặt biển, ngoại trừ ngẫu nhiên bốc lên mà lên mấy cái 3-4 giai hải thú bên ngoài, vô tận chi hải bên trên mặt biển lộ ra như là thường ngày giống như yên tĩnh. Mà lúc trước những cái kia cao giai hải thú lúc này lại biến mất không thấy. Nhìn xem dị thường bình tĩnh mặt biển, Hoa Mộc Lan tâm lại một lần nhắc. Tất cả mọi người ở đây đều biết, đây chẳng qua là trước bao táp yên tĩnh mà thôi. Không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng ở trên tường thành Khổng Khâu đột nhiên mở hai mắt ra. "Tới." Theo Khổng Khâu vừa dứt lời, nơi xa nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên bắt đầu sôi trào. Vô số hải thú bắt đầu điên cuồng hướng lấy cửa sông đánh tới. Nhìn xem bỗng nhiên sôi trào lên mặt biển, Hoa Mộc Lan một cái bay lên không đi thẳng tới giữa không trung. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Theo Hoa Mộc Lan vừa dứt lời, thành lũy phía trên trận văn bắt đầu sáng lên. Mấy ngàn linh thạch pháo hoặc pháo bên trên cũng sáng lên phù văn, phá ma nô cũng trong nháy mắt kéo căng, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hoa Mộc Lan phụ trách thủ vệ cỡ lớn cửa sông, chừng hơn 40 dặm rộng, sâu đạt mấy trăm trượng. Cho nên, mặc dù Hoa Mộc Lan tại các lớn cửa sông tu trúc kiên cố công sự, có thể là muốn giữ vững rộng như vậy cửa sông, độ khó có thể nghĩ. Mà đợt thứ nhất phát động công kích thì là bị một đám cao giai hải thú đuổi chạy tới, đại lượng nhị tam giai hải thú. Hải thú mặc dù trí lực rất thấp, nhưng là bát cửu giai hải thú không phải xuẩn, bọn họ cũng đều biết khiến cái này đê giai hải thú đến tiêu hao một chút đại đường quân coi giữ hỏa lực, để tại bọn chúng đến tiếp sau tiến công. Nhìn xem ngay tại tiếp cận hải thú, trong pháo đài mấy chục vạn bao thiền sơn thủ bị doanh và chỉnh hợp sau hải phòng quân, lúc này đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem không ngừng đến gần đê giai hải thú, Hoa Mộc Lan giơ lên trong tay chỉ huy cơ quát, phá ma nô chuẩn bị. Theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn thanh phá ma nô nhao nhao bắt đầu điều chỉnh góc độ. Đợi cho hải thú bắt đầu tiến vào phá ma nô tầm bắn sau, Hoa Mộc Lan quát to, thả. Theo Hoa Mộc Lan hét lớn một tiếng, che khuất bầu trời mưa tên liền hướng phía trên mặt biển hải thú rơi xuống. Ầm ầm. Theo từng đợt tiếng nổ vang lên, rất nhanh trên mặt biển liền bắt đầu đã nổi lên huyết hoa, vô số bị phá ma nô bắn ra bạo liệt tiễn bị tạc đến hải cốt không còn. Phá ma nô lực công kích mặc dù nhỏ, nhưng là dùng tới đối phó những này đê giai yêu thú vẫn là không có vấn đề gì. Tướng quân, hải đáy có hải thú lẻ tới. Nghe được trinh sát tin tức truyền đến sau, Hoa Mộc Lan quát to, lên mạng. Theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, nguyên bản rộng lượng trên mặt biển trong nháy mắt kéo từ xích sắt thô to biên chế mà thành lưới lớn. Rộng chừng hơn 10 dặm cửa sông bên trong, hoa mộc lan dòng dã bố trí 19 tấm giống như vậy lưới sắt. Lưới sắt phía trên còn thỉnh thoảng có hồ quang điện đang nhảy nhót, vô số đụng vào lưới sắt bên trên hải thú đều bị cực độ cao áp trong nháy mắt điện choáng. Ngay tại những cái kia hải thú lâm vào hôn mê thời điểm, hai bên thành lũy phía trên liền đột nhiên bắn ra đông đảo tên nỏ, đem tới gần bên bờ những cái kia sau khi hôn mê hải thú hết thảy đều kéo lên bờ. Mà trong sông ở giữa những cái kia hôn mê hải thú thì bị những cái kia khôi lỗi sư thao túng khôi lỗi đem nó mò lên. Những này hải thú tại trải qua điểm lấy về sau, đưa đến thiên hạ đệ nhất lâu, cũng có thể nhỏ kiếm một khoản. Mà dùng để lan giang lưới sắt thì là dùng sức mạnh độ cực cao huyền thiết tinh rèn đúc mà thành, cường độ đủ để chói lại động hư cảnh võ giả, cho nên dùng để ngăn lại những này đê giai hải thú kia là dư xài. Mà huyền thiết tinh chính là dùng để chế tạo địa giai linh khí nguyên liệu một trong, đợi đến giải quyết xong thú triều về sau, còn có thể đối với nó tiến hành một lần nữa thu về. Dầm dầm. Bởi vì theo hải đáy rời tới hải thú thật sự là quá nhiều, những cái kia không ngừng chen chúc tới hải thú, đem lưới sắt đè ép đến hoa hoa tác hưởng. Bất quá liền xem như có lưới sắt ngăn đón, nhưng là hướng phía cửa sông đánh tới hải thú thật sự là nhiều lắm. Thậm chí là có không ít hải thú bỏ qua trước kia những cái kia hôn mê hải thú thi thể, trực tiếp bỏ qua đạo thứ nhất lưới sắt, mà cũng có rất nhiều đê giai hải thú mạnh mẽ bị về sau sông tới hải thú ép thành bánh thịt. Nhìn xem càng để lâu càng nhiều hải thú, Hoa Mộc Lan âm thanh lạnh lùng nói, đưa lên thâm thủy tạc đạn. Theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, mấy ngàn xe bắn đá liền bắt đầu lắp thâm thủy tạc đạn. Thâm thủy tạc đạn chính là từ luyện khí sư liên minh luyện chế ra tới một loại chuyên môn vì ứng đối hải thú triều lợi khí. Thâm thủy tạc đạn uy lực cao, phí tổn tiện nghi. Một cái thâm thủy tạc đạn cũng đủ để đem phương viên 5 dặm đê giai hải thú nổ thành bột thịt, liền xem như ngũ lục giai hải thú, tại thâm thủy tạc đạn trước mặt đều phải đi vòng. Mà theo thâm thủy tạc đạn đầu nhập chiến đấu sau, lưới sắt áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Tại liên tiếp đưa lên mấy vòng thâm thủy tạc đạn sau, có thể đột phá thâm thủy tạc đạn phong tỏa đi vào lưới sắt trước hải thú đã rất ít đi, mà lưới sắt trước hải thú thi thể cũng cơ bản bị thanh lý kết thúc. Hoa Mộc Lan thấy này, lại hạ lệnh đình chỉ đưa lên thâm thủy tạc đạn. Tại lưới sắt trước mặt hải thú thi thể tại góp nhặt tới lượng nhất định sau, Hoa Mộc Lan lại tiếp tục hạ lệnh bắt đầu đưa lên thâm thủy tạc đạn. Chiến đấu một mực duy trì liên tục tới trạm vào tối, nhìn xem dần dần bình tĩnh trở lại mặt biển, Hoa Mộc Lan bắt đầu hạ lệnh đình chỉ công kích. Trải qua một ngày chém giết, nguyên bản thanh tịnh trên mặt biển, toàn bộ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà thành lũy trước, lúc này đã tụ tập một đống lớn hải thú thi thể. Trải qua một ngày phân chiến các tướng sĩ, giờ phút này đang ra sức dọn dẹp hải thú thi thể. Một gã bị hợp nhất nước khác hải phòng quân tướng sĩ, nhìn trước mắt chồng chất như núi hải thú thi thể nói rằng, cái này đại đường chính là xa hoa. Bình thường chúng ta đều không nỡ dùng thâm thủy tạc đạn, hiện tại cũng không cần tiền dường như hướng trong biển ném. Vẹn vẹn một ngày, chúng ta liền không uổng phí một binh một tốt liền tiêu diệt xâm phạm hơn 1000 vạn hải thú. Khác một tên binh lính giẫm lên một đầu hải thú thi thể mắng, mẹ nó, ngươi cũng có hôm nay. Năm đó lao tử nhiều như vậy huynh đệ đều mệnh tang tại trong miệng của ngươi, không nghĩ tới a. Hôm nay ngươi đưa tại lao tử trong tay. Binh sĩ nói xong vẫn không quên hung hăng đạp một cước lòng bàn chân hải thú. Theo binh lính lời nói bên trong, không khó cảm nhận được giữa bọn hắn có mối thù không nhỏ hận. Mà lúc này, một gã Hoa Mộc Lan thân binh đệ bước bước chân mèo đi vào Hoa Mộc Lan trước mặt ôn quyền nói, tướng quân, ngài tìm ta. Hoa Mộc Lan nghe vậy gật đầu nói, đi, kiểm lại một chút bạo liệt tiễn, phá ma tiễn, cùng thâm thủy tạc đạn còn thừa lượng. Hôm nay lượng tiêu hao rất lớn, mau để cho binh bộ cùng hộ bộ đưa tới. Chương 405, Đông Hải trong lúc kỳ chiến, 1, chương 405, Đông Hải trong lúc kỳ chiến, 1, Hoa Mộc Lan thân binh nghe vậy hướng phía Hoa Mộc Lan ôm quyền nói, là. Hoa Mộc Lan nói xong nhìn về phía đống tiên tích như núi hải thú thi thể nói rằng, đúng rồi. Tranh thủ thời gian sắp xếp người đem những thi thể này đưa đến thiên hạ đệ nhất lâu. Là tướng quân. Hoa Mộc Lan nghe vậy nhìn thoáng qua trước mắt thân binh nói rằng, hôm nay vất vả. Nói xong Hoa Mộc Lan vô vô người thân binh này bả vai sau, liền cũng không quay đầu lại hướng phía chủ soái đại trướng đi đến. Hoa Mộc Lan vừa trở về chủ soái đại trướng, một gã cầm y liễu vệ liền tới Hoa Mộc Lan trước người ôm quyền nói, ti trước gặp qua tướng quân. Hoa Mộc Lan nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cầm y liễu vệ nói rằng, hôm nay từng cái cửa sông phòng tuyến tổn thất thế nào? Hồi tướng quân, các lớn cửa sông phòng tuyến trước mắt chưa có bị công phá vết tích, chỉ là tại bạo liệt tiễn cùng thâm thủy tạc đạn phương diện này tiêu hao đến hơi lớn. Đây là cả ngày hôm nay bên trong các lớn cửa sông thâm thủy tạc đạn, bạo liệt tiễn cùng phá ma nỗ tiễn tiêu hao danh sách, mời tướng quân xem qua. Hoa Mộc Lan nghe vậy tiếp nhận danh sách sau, nhìn thoáng qua rồi nói ra, đem tin tức chuyển về hoàn thành, dựa theo hôm nay lượng tiêu hao, nhường công bộ chế tạo gấp gáp ra đầy đủ các lớn cửa sông sử dụng một tháng lượng, để bọn hắn cấp tốc đem vật tư đưa tới. Còn có, nhường binh bộ tăng thêm viện quân, trước mắt hải phòng nhân thủ còn có chút không đủ. Tiền tuyến xe bắn đá cùng phá ma nỗ số lượng dự trữ cũng thiếu nghiêm trọng, nhường công bộ lại thêm nhanh chế tạo gấp gáp ra một nhóm xe bắn đá cùng phá ma nỗ. Hoa Mộc Lan có dự cảm, cái này sẽ là một trận ác chiến. Hôm nay một trận chiến, tất cả phá ma nỗ cùng các lớn xe bắn đá cơ hồ đều là đầy phụ tải vận chuyển, nếu là tại như thế đầy phụ tải vận chuyển xuống dưới, chỉ sợ còn không đợi đánh lui hải thú, những cái kia xe bắn đá cùng phá ma nỗ liền phải báo hỏng. Là tướng quân, ti chức sẽ tin tức chuyển về kinh đô. Nói xong tên này cẩm y liễu vệ liền thối lui ra khỏi trong đại trướng. Đợi cho cẩm y liễu vệ lui ra sau, Hoa Mộc Lan lập tức liền sủi lơ tại trên ghế. Trải qua một ngày đại chiến, Hoa Mộc Lan thân làm tiền tuyến thống soái, cho nên nàng không thể không thời điểm quan sát đến trên chiến trường biến hóa, cho nên chuyện này đối với tinh thần lực tiêu hao là to lớn. Nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời, Hoa Mộc Lan chợt ngồi thẳng người hô, người tới. Theo Hoa Mộc Lan vừa dứt lời, một gã vệ binh đi tới ôm quyền nói, tướng quân, truyền ta quân lệnh, tất cả tướng sĩ tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
nhanh.
Còn có, truyền lệnh các lớn cửa sông để bọn hắn toàn bộ tiến vào đề phòng trạng thái.
Là,
theo Hoa Mộc Lan vừa dứt lời, toàn bộ cứ điểm lại trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà liền tại Hoa Mộc Lan mệnh lệnh vừa hạ đạt không bao lâu, xa xa trên mặt biển lại lần nữa lật bốc lên một nước.
Làm,
còn có hết hay không? Liên khẩu khí cũng không cho người thở sao? Một gã tướng sĩ nhìn xem lại ngóc đầu trở lại hải thú, không khỏi mắng. Lúc này, thành lũy bên trong các tướng sĩ, mặc dù trong lòng đang mắng mẹ, nhưng là động tác trên tay đều không có đình chỉ. Theo tên này tướng sĩ vừa dứt lời, thành lũy bên trong mấy ngàn mai thâm thủy tạc đạn lại bắt đầu dày đặc hướng phía trên mặt biển ném đi. Trên tường thành, một đám tướng sĩ cũng tại đều đâu vào đấy bắt đầu cho phá ma nỗ tiến hành nhét vào.
Thả.
Theo hét lớn một tiếng, như là như mưa rơi phá ma nỗ liền hướng phía không ngừng đánh tới hải thú rơi đập. Bên trong pháo đài, mấy bạn danh mãn thân giữ tận tướng sĩ, mấy người giơ lên một cái chừng hai người cao thâm thủy tạc đạn, bỏ vào xe bắn đá bên trên, theo to lớn một truy rơi đập. To lớn thâm thủy tạc đạn liền bị hung hăng phối ngâu bay ra ngoài. Rất nhanh trên mặt biển, lại bị huyết thủy nhuộm đỏ. Hoa Mộc Lan nhìn xem lại cháy bỏng lên tình hình chiến đấu, không khỏi bướt bướt lông mày. Nhìn xem bất kể sinh tử hải thú, Hoa Mộc Lan tâm trong nháy mắt lại nhấc lên. Hiện tại bên trong pháo đài thâm thủy tạc đạn cùng tên nỏ có lượng đã không đủ để lại đánh một trận ác chiến, mà sử dụng linh thạch pháo tới đối phó những này đê giai hải thú, lại có chút được không bù mất. Nhìn xem điên cuồng đến gần hải thú, Hoa Mộc Lan hạ lệnh, giảm nhỏ thâm thủy tạc đạn cùng tên nỏ đưa lên mật độ. Đội quân mũi nhọn tiến lên. Một bên lính liên lạc nghe vậy hướng phía Hoa Mộc Lan ôm quyền nói, tuân lệnh.
Ô.
Theo Hoa Mộc Lan vừa dứt lời, một tiếng kèn vang lên, trên tường thành thâm thủy tạc đạn cùng tên nỏ đưa lên mật độ cũng theo đó giảm nhỏ. Mà nghe được tiếng kèn, một mực tại thành lũy bên trong điều chỉnh trạng thái của mình đội quân mũi nhọn trên mặt biểu lộ cũng không khỏi đến nghiêm một chút. Thân làm đội quân mũi nhọn bọn hắn đều hiểu nghe được cái kèn lệnh này âm thanh sau, ý vị như thế nào. Mỗi lần nghe tới cái kèn lệnh này âm thanh sau, vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ đội quân mũi nhọn quân ít ra sẽ giảm quân số 3 thành. Toàn quân tập kết. Bất quá đang nghe tập kết hào sau, những quân xung kích này cũng bắt đầu cấp tốc tập kết. Tại bọn hắn trong đời sống quân ngũ, cái kèn lệnh này âm thanh bọn hắn đã nghe được vô số lần, mỗi một lần tập kết đều mang ý nghĩa bên người sẽ có người ngã xuống. Mà trên tường thành phụ trách cảnh giới binh sĩ, đang nghe tiếng kèn sau, đều vẻ mặt trang nghiêm hướng lấy những này sắp xuất chinh đội quân mũi nhọn kính một cái quân lễ. Có thể bị chọn lựa là đội quân mũi nhọn, ngoại trừ sẽ có được đại lượng tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn mang ý nghĩa thời điểm đều gặp phải sinh mệnh uy hiếp. Bất quá cái này đối với bọn hắn những này xuất thân hàn môn lạnh môn tử đệ đến nói một chút, bị chọn lựa bên trên đội quân mũi nhọn vẫn như cũng là một cái cơ duyên lớn lao. Bởi vì xem như bình thường hải phòng quân, bọn hắn có thể đạt được công pháp và võ kỹ căng hết cỡ chính là huyền giai. Mà trở thành đội quân mũi nhọn lời nói, bọn hắn cấp độ nhập môn tu luyện công pháp cùng võ kỹ kém nhất đều là đê giai hạ phẩm, cái khác tài nguyên càng là so bình thường hải phòng quân tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, liền xem như đội quân mũi nhọn tử vong suất đối lập tương đối cao, nhưng là trở thành đội quân mũi nhọn vẫn như cũng là mỗi xuất thân hàn môn binh sĩ một tượng. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, nếu như muốn đạt được theo thành lũy đại môn cũng theo đó mở ra, mấy chục vạn cầm trong tay tâm chắn cùng trường thương đội quân mũi nhọn chậm rãi theo hai bên thành lũy bên trong chạy ra. Những quân xung kích này bình quân tu vi đều tại tông sư cảnh tả hữu, hơn nữa từng cái thân thể cường tráng người mặc trọng giáp, bọn hắn đều là hải phòng quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, chuyên môn dùng để cùng hải thú cận thân vật lộn tinh luyện. Mỗi một người bọn hắn đều tu luyện thủy hệ công pháp và võ kỹ, hơn nữa mỗi người đều tu luyện công pháp rèn thể, đều có cực kỳ cường hoành nhục thân thực lực. Theo lấy mấy chục vạn đội quân mũi nhọn dưới đáy dẫm lên mặt sông, đem to lớn tấm chắn hung hăng sử trên mặt sông. Theo đội quân mũi nhọn một chữ triển khai sau, nguyên bản sóng lớn cuộn trào mặt sông trong nháy mắt trở về bình tĩnh. Mà nơi xa, bởi vì yếu xuống tới thâm thủy tạc đạn cùng bạo liệt tiễn mật độ, rất nhiều phá vây tới hải thú bắt đầu hướng phía các quân xung kích phát khởi xung kích.
Ngự,
nhìn xem đánh tới hải thú, một gã phụ trách chỉ huy đội quân mũi nhọn địa nguyên cảnh tướng quân Trịnh Hâm bắt đầu quát to. Theo tướng quân âm rơi xuống, các quân xung kích cầm trong tay tấm chắn trong nháy mắt sáng lên. Một giây sau vô số đánh tới hải thú liền đột nhiên đụng phải trên tấm chắn. Hải thú va chạm, khiến cho thuẫn trận bắt đầu bên trong hãm. Nhìn xem lung lay thuẫn trận, Chính Hâm rút ra trường kiếm bên hông quát to, ổn định. Đều đừng hoảng hốt. Chương 405, Đông Hải trong lúc kỳ chiến, 2, chương 405, Đông Hải trong lúc kỳ chiến, 2, tại Hải phòng quân sở soạn lần mò nhiều năm Chính Hâm, vốn là Trịnh Quốc một gã phụ trách quản hạt Trịnh Quốc Hải phòng thượng tướng quân. Tại Trịnh Quốc quy hàng đại đường sau, Chính Hâm liền vào đại đường, trở thành một gã đang tứ phẩm uy viễn tướng quân. Chức vụ của hắn mặc dù theo nhất phẩm xuống làm tứ phẩm, nhưng là đãi ngộ lại so sánh lẫn nhau trước đó tốt không biết bao nhiêu lần. Ngay cả vây lại hắn thật lâu động hư cảnh đỉnh phong bình cảnh, cũng tại đại lượng tài nguyên trồng chất hạ đột phá đến địa nguyên cảnh. Mà Trịnh Hâm lại nương tựa theo lần trước thiên địa dị biến, liên tiếp đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Tại Hải Phòng sơ soạn lần mò nhiều năm, Trịnh Hâm nhìn xem càng đổi trang bị sau đội quân mũi nhọn, không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu là đặt ở trước kia, hải thú đợt tấn công thứ nhất là khó khăn nhất lấy ngăn cản, muốn ngăn cản được loại cường độ này hải thú xung kích, ít nhất phải nỗ lực mấy ngàn người một cái giá lớn mới có thể ngăn ở, mà cái này cũng là mới hải thú đợt tấn công thứ nhất mà thôi, chiến đấu phía sau sẽ còn càng thêm tàn khốc. Hiện tại, bọn hắn lại không phế một binh một tốt dưới tình huống trực tiếp chặn hải thú đợt tấn công thứ nhất, mà hải thú va chạm cũng vẹn vẹn chỉ là nhường trận hình biến dị dạng một chút mà thôi. Cái này nếu là thả trước kia, Chính Hâm là giống cũng không dám nghĩ. Từ khi quy thuận đại đường về sau, các quân xung kích trong tay trang bị hết thể đổi thành hoàng giai thượng phẩm linh khí, hơn nữa tu luyện công pháp võ kỹ đều tại địa giai trình độ. Theo không uổng phí một binh một tốt liền đem hải thú đỉnh sau khi trở về, các quân xung kích sĩ khí trong nháy mắt tăng nhiều, bọn hắn biết kế tiếp nên bọn hắn biểu diễn thời điểm. Trịnh Hâm nhìn xem bị đụng cong tuấn trận quá to, đỉnh. Theo Trịnh Hâm vừa dứt lời, các tướng sĩ phát ra hét lớn một tiếng, vô số thủy chi lực bắt đầu vờn quanh tại trên người của bọn hắn, ngay sau đó nguyên bản bị va chạm đến bên trong hãm tuấn trận chậm rãi bắt đầu đem những cái kia hải thú đẩy trở về. Đâm. Theo Trịnh Hâm vừa dứt tiếng, các quân xung kích hét lớn một tiếng, dấu ở tuấn trận sau trường thương liền đột nhiên hướng phía không ngừng đánh thẳng vào tuấn trận hải thú đâm tới. Theo tuấn trận sau giải thương đâm ra, vô số bị trường thương đâm trúng hải thú trong nháy mắt mất mạng. Thủy quỷ ra. Trịnh Hâm ra lệnh một tiếng, mấy bạn trên thân của xiển xích cầm trong tay trường đao đội quân mũi nhọn trực tiếp nhảy ra thoát trận, một cái lặn xuống nước liền đâm vào máu trong nước. Rất nhanh đáy sông lại bắt đầu toát ra không biết là đội quân mũi nhọn vẫn là hải thú huyết hoa, ngay sau đó đáy sông bắt đầu có đại lượng hải thú thi thể bắt đầu lơ lửng, trong đó còn trộn lẫn lấy không ít tàn phá thủy quỷ thi thể. Theo thời gian trôi qua, thời gian nửa nén hương rất nhanh liền đi qua. Trước kia chui vào đáy sông thủy quỷ cũng bắt đầu nhao nhao trở về, đáy sông hải thú bị bọn hắn hoàn toàn thanh không. Nhìn xem hơn 1000 cây lỏng xuống xiển xích, Chính Âm nhắm mắt lại phất phất tay. Một bên binh sĩ thấy này đội vàng đem những cái kia xiềng xích kéo lại, mà khóa lại xiềng xích bị kéo trở về sau, mang về chỉ là thủy quỷ nhóm dập nát thân thể. Nhìn xem chính mình chết thảm bộ hạ, Chính Âm không kịp bi thương, rất nhanh đám tiếp theo hải thú xung kích lại bắt đầu tới, Chính Âm chỉ có thể một lần nữa chỉ huy các binh sĩ bắt đầu phản kích. Đứng ở giữa không trung Hoa Mộc Lan, nhìn xem dưới đáy chiến trường thê thảm, thân làm võ tướng nàng đã sớm chết lặng. Chiến tranh rất tàn khốc, bởi vì chiến tranh cuối cùng sẽ nương theo lấy tử vong. Mà ở phía xa quan chiến Hải Yêu lão tổ, nhìn xem không ngừng rơi đập thâm thủy tạc đạn, bạo liệt tiễn cùng không ngừng phân chiến lấy các quân xung kích cười lạnh nói, thú vị, thật sự là can đảm lắm. Bản tọa cái này cho các ngươi thêm một chút liệu. Nói xong Hải Yêu lão tổ liền từ trong ngực lấy ra một cái bình đen, nhìn trong tay bình đen, Hải Yêu lão tổ cười lạnh một tiếng đem một giọt màu đỏ sẫm tản ra cực độ tanh hôi chi khí chất lỏng tích nhập trong biển. Theo thần bí giọt nước thuốc vào biển mặt bên trong, tại dược dịch ảnh hưởng dưới, những cái kia đê giai hải thú nhóm trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Sức chiến đấu càng là trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Mà vội vàng không kịp chuẩn bị các quân xung kích nguyên bản vững chắc trận hình, trong nháy mắt bị một sóng lớn đánh tới hải thú xung phá. Một trong nháy mắt, liền trực tiếp tổn thất mấy ngàn danh tướng sĩ. Mà hải thú nhìn xem bị đánh vỡ lỗ hổng, liền bắt đầu hướng phía lỗ hổng điên cuồng vào tới. Một đầu thất giai hải thú, dẫn theo vô số đê giai hải thú trực tiếp theo vào lỗ hổng. Đầu này thất giai hải thú mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi mấy ngàn danh tướng sĩ sinh mệnh. Tại thất giai hải thú phá hư hạng, thuận trận lỗ hổng bắt đầu chậm rãi bị phóng đại, mấy trăm tên đội quân mũi nhọn bị hải thú bắn ra kiếm trong nháy mắt động đâm thủng thân thể trong nháy mắt mệnh vẫn tại chỗ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thuận trận có sụp đổ tình thế. Nhìn xem sắp sụp đổ lỗ hổng, Chính Hâm quát to, nghiệt xúc chớ có cản rỡ. Nói xong, Chính Hâm liền không để ý tới chỉ huy, xách theo quỷ đầu đao liền hướng phía cái kia thất giai hải thú phóng đi. Rất nhanh, đầu kia xông vào thuận trận hải thú liền bị Chính Hâm mang theo một đám cao thủ chém. Nhìn xem dần dần khép lại bên trên lỗ hổng, Chính Hâm lại quay về chỉ huy vị. Theo phó tướng trong tay nhận lấy quyền chỉ huy. Mà lần này trận hình bị đánh loạn, toàn bộ đội quân mũi nhọn trực tiếp tổn thất mấy ngàn mệnh binh sĩ. Nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt, Hoa Mộc Lan đội quân mũi nhọn hoàn toàn nhịn không được, bởi vì đội quân mũi nhọn thương vong thật sự là quá lớn. Lúc này mới khai chiến không bao lâu, đội quân mũi nhọn bỏ mình nhân số đã phá vạn. Tướng quân, để chúng ta tham chiến a. Nhìn xem bên cạnh chủ động xin đi thiên tướng, Hoa Mộc Lan nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy bản tướng quân mệnh lệnh sao? Bản tướng quân để các ngươi án binh bất động, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Theo Hoa Mộc Lan vừa dứt lời, người thân binh này nhíu mày một cái nói, thật là tướng quân, tổn thất của bọn họ thật sự là quá lớn a. Dù là vận dụng linh thạch pháo cũng tốt ta. Không Hoa Mộc Lan nghe vậy nổi giận nói, coi như tổn thất lại lớn các ngươi cũng không thể ra tay. Cái này không phải là của các ngươi chiến tranh. Thiên tướng nghe vậy há to miệng, lập tức túi đầu xuống một lần nữa quay trở về trong đội nhóm. Lúc này Hoa Mộc Lan sau lưng một đám loan vượn, trận pháp sư cùng khôi lỗi sư đều tại mắt lạnh nhìn dưới đáy chiến đấu phát sinh không có nhúng tay vào trong đó. Bởi vì bọn hắn biết, đằng sau còn có thảm thiết hơn chiến đấu chờ lấy bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải bảo trì toàn thắng trạng thái để ứng đối đột phát trạng thái. Cho nên bất luận dưới đấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần là các quân xung kích có thể ứng phó, bọn hắn đều sẽ không xuất thủ. Mà linh thạch pháo cũng đồng dạng là như thế. Mà lúc này, đại đường hoàng cung bên trong, thu được chiến báo phòng Huyền Linh mang theo chiến báo đội vã tìm tới trong ngự thư phòng Tần Thiên. Nhìn xem chiến báo trong tay, Tần Thiên trầm giọng nói, Hoa tướng quân chiến báo bên trên thỉnh cầu công bộ dựa theo gấp 5 lần tiêu chuẩn cấp cho, trợ giúp tiền tuyến linh thạch, đan dược cũng giống như thế. Hộ bộ, binh bộ toàn lực cân đối. Theo các châu quận điều toàn bộ thủy binh tiến đến trợ giúp các hải phòng quân. Chấm chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là không thể để cho một cái hải thú theo cửa sông tiến vào nội lục bên trong. Hải phòng quân phòng Huyền Linh nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, hơi thần tuân chỉ. Theo phòng Huyền Linh thối lui sau, Tần Thiên quay người nhìn về phía sau lưng bố phòng đồ. Đây là hai chương chỉnh hợp đến cùng một chỗ nội dung. Chương 406, mới hạo kiếp chương 406, mới hạo kiếp Tần Thiên sau lưng tấm kia bố phòng đồ tiêu chú kia 82 nói cỡ lớn cửa sông. Tần Thiên minh bạch, Hoa Mộc Lan vì sao muốn từ bỏ những cái kia cỡ nhỏ cửa sông, bởi vì bọn hắn không có đem thủ giá trị. Những cái kia cỡ nhỏ cửa sông đều là một chút sông tiểu hạ, liền xem như những cái kia hải thú đi ngược dòng nước, có thể họa hại cũng chỉ là phương viên hơn nghìn dặm phạm vi mà thôi. Cho nên, những cái kia cỡ nhỏ cửa sông hoàn toàn không có phòng thủ tất yếu. Mà Hoa Mộc Lan điều động trọng binh chấn giữ cửa sông, đều là một chút ngang qua toàn bộ đại đường đại giang đại hạ. Nếu là những cái kia cửa sông thất thủ, những cái kia hải thú một khi đi ngược dòng nước, như vậy đến lúc đó những cái kia hải thú liền sẽ thông qua nhánh sông cho đại đường mang đến tổn thất thật lớn. Loại tổn thất này tuyệt đối là hiện tại đại đường không thể tiếp nhận. Mà cũng chính vì vậy, Tần Thiên mới tốn hao khí lực lớn như vậy đến trấn áp những cái kia hải thú. Tần Thiên muốn tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên nghiệm chứng một chút, phạm phở lịt đạn dược lượng có phải là thật hay không lý. Mà không cần nghĩ cũng biết, lần này trước nay chưa từng có hải thú bạo động, tuyệt đối là hải tộc ở sau lưng giở trò quỷ. Bất quá vừa nghĩ tới hải yêu nhất tộc công chúa còn tại đại đường, Tần Thiên liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao nếu như hải hoàng biết bọn hắn hải yêu nhất tộc công chúa tại đại đường cảnh nội lời nói, như vậy hắn là tuyệt đối không thể phát động hải thú triều. Dù sao làm như vậy, chỉ có thể chọc giận Tần Thiên. Cho nên, Tần Thiên cái thứ nhất liền loại bỏ đây là yêu hoàng cố ý gây nên. Như vậy còn lại một loại khả năng tính liền chỉ còn lại, là hải yêu bên trong có người cố ý dẫn động hải thú triều. Mà bọn hắn mục đích làm như vậy hoặc là vì lợi ích, hoặc là vì trả thù. Nghĩ đến đây, Tần Thiên liền cơ bản có thể xác định lần này hải thú triều phía sau hắc thủ là ai. Tại xác định việc này phía sau hung thủ sau, Tần Thiên ánh mắt vi nhíu lại, đại điện bên trong trên mặt đất dần dần hiện đầy sương lạnh. Hiện tại đại đường loạn trong giặc ngoài, gặp phải ba cái phương diện uy hiếp. Cái thứ nhất hiện tại Tây Hoang nội loạn còn chưa bình định, toàn bộ Tây Hoang mặc dù đặt vào toàn bộ đại đường bản đồ, nhưng đại đường còn chưa hoàn toàn đem nó tiêu hóa hết. Tây Hoang bên trong còn có to to nhỏ nhỏ tông môn thế gia trong bóng tối giở trò, bởi vì Tần Thiên trước sau như một tôn chỉ chính là chèn ép đại đường cảnh nội các đại thế gia lực ảnh hưởng. Toàn bộ đại đường chỉ có thể có một nhà định đoạt, cái kia chính là đại đường hoàng thất. Về phần những cái kia như là thổ hoàng đế giống như thế gia cùng tông môn, chỉ có thể thần phục tại đại đường hoàng thất phía dưới, nếu như không nguyện ý thần phục, vậy cũng chỉ có thể đi hướng tử vong. Cho nên, hiện tại Tây Hoang mặc dù mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh tường hòa, nhưng là vụn trộm vẫn như cũ sóng ngầm phun trào. Các đại thế lực đô tại tăng cường đối toàn bộ Tây Hoang thẩm thấu, cho nên hiện tại đại đường chỉ là một đống hỏng bét lạn sự liền có thể nhường Tần Thiên bận rộn cất cánh. Mà thứ hai đại uy hiếp chính là ma quật, từ khi Viêm U Minh khôi phục sau, ma tộc lại bắt đầu đại quân áp cảnh. Nhìn tư thế kia, giống như thời điểm chuẩn bị đánh nhau dáng vẻ. Cho nên hiện tại trấn ma thành bên trong, tất cả đại quân cơ hồ đều ở cao nhất để phòng trạng thái, dù không được có chút qua loa. Lại thêm hiện tại Tần Thiên thủ hạ có thể diễn chính cũng liền chỉ còn lại ba cái võ tướng, một cái Bạch Khởi, một cái Trương Hằng còn có một cái Hoa Mục Lan. Không phải Tần Thiên hoàn toàn có thể tùy tiện phái ra mấy chi tinh nhuệ, liền có thể trực tiếp trấn áp hải thú bạo động. Mà điểm thứ ba cũng chính là hải thú bạo động, điểm này liền không cần nói nhiều. Tần Thiên nhìn lên trời bên cạnh treo cao trăng tròn âm thanh lạnh lùng nói, "Hải yêu lão tổ." "Hừ." Bây giờ tại Tần Thiên trong đầu, Hải yêu lão tổ đã được xếp vào danh sách phải giết. Mà theo Tần Thiên một tờ ra lệnh, công bộ, hộ bộ, binh bộ ba cái cơ quan nhà nước trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển lại. Các đại châu quận cũng bắt đầu chọn lựa ra tinh binh, cưỡi phi thuyền gấp rút tiếp viện hải phòng quân. Đại đường khổng lồ như vậy chiến tranh cự thú, trong nháy mắt này trực tiếp bị kích hoạt lộ ra bén nhọn răng nanh. Lúc này, tại trải qua gần 2 ngày kiểm tra sau, ngoại trừ mấy cái cấm địa bên ngoài, hải hoàng lật khắp toàn bộ vô tận chi hải cũng không phát hiện Thanh Nguyệt tung tích. Ngay tại hải hoàng tức giận thời điểm, một gã phụ trách trông giữ bảo khố trưởng lão, sốt ruột bận điệu hoàng đi tới hải hoàng trước mặt ôm quyền nói, "Vậy hạ việc lớn không tốt, hải thần châu mất trộm." "Cái gì?" Nghe vậy, hải hoàng vẻ mặt chấn kinh đứng lên nhìn trước mắt trưởng lão nổi giận nói, "Các ngươi là làm ăn gì? Hải thần châu là thế nào sẽ mất trộm? Gần nhất trong khoảng thời gian này có người hay không từng tiến vào bảo khố?" Người trưởng lão này nghe vậy thêm chút suy tư sau liền hướng phía hải hoàng ôm quyền nói, "Bẩm bệ hạ, gần nhất ngoại trừ Thanh Nguyệt công chúa nắm ngài lệnh bài từng tiến vào bảo khố, còn lại không còn gì khác người từng tiến vào bảo khố." Nghe vậy hải hoàng trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, Thanh Nguyệt chính là hải hoàng độc nữ, là tương lai hải hoàng chi vị duy nhất người thừa kế. Mà Thanh Nguyệt lại là toàn bộ hải yêu nhất tộc bên trong, thiên phú kiệt xuất nhất thiên tài, cho nên hải hoàng đối với nó cực kỳ coi trọng. Hơn nữa hải thần châu chính là hải thần ban cho, tựa như hải thần tam xoa kích như thế, ngoại trừ đương nhiệm hải hoàng trực hệ huyết mạch bên ngoài, cái khác hải tộc đều là không cách nào tới gần hải thần châu. Liền xem như hải thần châu nhét vào bên đường, ngoại trừ hoàng thất trực hệ huyết mạch, bất kỳ mưu toan đem nó mang đi, đều sẽ bị hải thần châu trực tiếp vênh thành bột máu. Cho nên nói, có thể sử dụng mang đi cũng chỉ có Thanh Nguyệt như thế một cái. Nghĩ đến đây, hải hoàng liền không chần chờ nữa, lập tức sử dụng bí thuật đi cảm ứng hải thần châu vị trí. Thân làm đương đại hải hoàng, hắn tự nhiên có thể thông qua bí thuật cảm ứng được hải thần châu vị trí. Rất nhanh Thanh Nguyệt vị trí liền bị hải hoàng biết. Khi biết Thanh Nguyệt vị trí sau, hải hoàng sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới Thanh Nguyệt lại sẽ chạy đến nhân tộc linh trong đất, phải biết một khi Thanh Nguyệt thân phận lộ ra ánh sáng về sau, như vậy Thanh Nguyệt tình cảnh có thể nghĩ. Một khi bị mấy đại đế quốc người biết sau, phái ra mấy cái võ thần cảnh cường giả đồng thời ra tay, đến lúc đó liền xem như Thanh Nguyệt trên người có hải thần châu, vậy cũng tuyệt đối trốn không thoát bọn hắn đuổi bắt, mà đến lúc đó hải thần châu cũng biết rơi vào nhân tộc trong tay. Bất luận là Thanh Nguyệt vẫn là hải thần châu, hải hoàng đều không được trong các nàng bất kỳ một cái nào ngoại ý muốn nổi lên. Mặc dù hải thần châu là siêu việt thần khí tồn tại, nhưng là Thanh Nguyệt dù sao thực lực tại võ thần cảnh cường giả trước mặt cũng vẫn như cũ như là sâu kiến đồng dạng. Cho nên hải hoàng nghĩ đến đây, lập tức xoay người quát lạnh nói, "Chuyển ta pháp chỉ, lập tức phát động hải thú triều, không tiếc bất cứ giá nào công kích Thiên Huyền Đại Lục bên trên tất cả thế lực." Theo hải hoàng thanh âm vang vọng hải hoàng cung, một đám hải yêu nhất tộc cao thủ cùng nhau quỳ xuống nói, "Cần tuân hải hoàng pháp chỉ." Theo hải hoàng ra lệnh một tiếng, vô số cầm trong tay tam xoa kích hải yêu bắt đầu xua đuổi hải thú hướng phía Thiên Huyền Đại Lục tiến đến. Mà lúc này hải hoàng bên cạnh, một gã tướng mạo có thể so với Tào Chính thuần hải yêu đi đến hải hoàng trước mặt nói rằng, "Bệ hạ, ta nguyện dẫn đội tiến về nhân tộc lãnh địa đem Thanh Nguyệt công chúa mang về." Hải hoàng một cử động kia, nhường Hải Nguyệt trực tiếp đoán được Thanh Nguyệt hiện tại hẳn là tại nhân tộc lĩnh trong đất. Nếu không, hải hoàng không có khả năng làm ra lớn như thế động tác. Bởi vì hải hoàng cử động lần này, không thể nghi ngờ là đang hấp dẫn nhân tộc các thế lực lớn chú ý lực. Dù sao Thanh Nguyệt thật là đại biểu toàn bộ Hải Yêu nhất tộc tương lai. Nhìn trước mắt Hải Nguyệt, Hải Hoàng tất nhiên là minh bạch Hải Nguyệt tính toán trong nội tâm. Hải Nguyệt tới gần Thanh Nguyệt mục đích là cái gì, Hải Hoàng trong lòng thật là rõ rõ ràng ràng. Dù sao Thanh Nguyệt thật là đời tiếp theo Hải Hoàng người kế nhiệm, đem Thanh Nguyệt theo đuổi được tay sau, vậy thì mang ý nghĩa đạt được nửa cái hải tộc. Mặc dù Hải Nguyệt tiếp cận Thanh Nguyệt động cơ không thuần, nhưng là Hải Nguyệt đối Thanh Nguyệt tuyệt đối là thật lòng. Mặc dù Hải Nguyệt Thiên Phú mặc dù so ra kém Thanh Nguyệt, nhưng là Hải Nguyệt Thiên Phú và thực lực tại Hải Yêu nhất tộc bên trong cũng chỉ là ở Thanh Nguyệt phía dưới. Từ một điểm này đi lên nói, Hải Nguyệt cũng đúng là Thanh Nguyệt lương phối, cho nên Hải Hoàng liền chấp nhận điểm này. Nhìn trước mắt Hải Nguyệt, Hải Hoàng trầm giọng nói, cái này Mai Ngọc bội ngươi cầm, hắn có thể cảm ứng được Thanh Nguyệt vị trí. Còn có, bản hoàng sẽ để cho cựu trưởng lão đi theo các ngươi đi, bởi vì hải tộc không thể có võ thần cảnh cường giả tại nhân tộc lĩnh trong đất hành động, cho nên cựu trưởng lão cũng chỉ có thể trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Nghe vậy Hải Nguyệt hướng phía Hải Hoàng ôm quyền nói, Hải Nguyệt ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Nói xong Hải Nguyệt liền quay người hướng phía Hải Hoàng cung đi ra ngoài. Mà lúc này Thiên Huyền đại lục phía trên, khắp nơi đều lộ ra một mảnh tường hòa, đám người cũng không biết có một hồi chưa từng có hạo kiếp tức sắp giáng lâm. Mà lúc này, võ thần đảo bên trong thiên cơ nghi trước, một gã võ thần đảo đệ tử hướng phía võ thần đảo chủ vị trí băng băng mà tới. Nhìn trước mắt đệ tử võ thần đảo chủ cao mày nói, chuyện gì? Gấp gáp như vậy bận bịu hoàng còn thể thống gì? Võ thần đảo đệ tử nghe vậy hồi đáp, đảo chủ, thiên cơ nghi trinh sát tới vô tận chi hải bên trong đang có đại lượng hải thú bắt đầu tập kết, lớn có hình thành siêu đại quy mô hải thú chiều xu thế. Võ thần đảo chủ nghe vậy sầm mặt lại lập tức đứng người lên nói rằng, Hải Hoàng, ngươi lão giả, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bất quá võ thần đảo chủ mặc dù đối Hải Hoàng cử động lần này cảm thấy phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn như cũ cầm Hải Hoàng không có cách nào. Dù sao đây là hải thú triều, cũng không phải là hải yêu xâm lấn thiên huyền đại lục, cho nên võ thần đảo chủ liền xem như lại tức giận, hắn cũng vẫn như cũ không thể làm gì. Ma tộc chuyện cũng đã đầy đủ võ thần đảo chủ bận rộn sức đầu mẹ chán, hiện tại Hải Hoàng lại phái người đến kiếm chuyện. Nghĩ đến đây, võ thần đảo chủ trực tiếp hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả võ thần cảnh trở xuống võ thần đảo đệ tử toàn thể xuất động, tiến về vô tận chi hải trấn áp thú triều. Theo võ thần đảo chủ ra lệnh một tiếng, vô số võ thần đảo đệ tử bắt đầu điên cuồng tuân ra võ thần đảo. Chương 407, Linh Thạch Pháo Thần Uy. Chương 407, Linh Thạch Pháo Thần Uy. Mà lúc này, vô tận chi hải bên trong Hải Yêu lão tổ khi lấy được Hải Hoàng mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt bật cười. Hiện tại Hải Yêu lão tổ đã coi là sư xuất nổi danh, bởi vì mỗi một lần phát động hải thú triều đều cần đi qua Hải Hoàng cung tự mình phát ra chỉ thị. Còn lại Hải Yêu nếu như phát động hải thú triều lời nói, vậy tuyệt đối sẽ gặp phải Hải Hoàng cung nghiêm trị, bởi vì thúc đẩy hải thú là hải thần giao phó Hải Yêu nhất tộc quyền lợi. Cho nên, một khi Hải Yêu bên trong có người gan dám tùy ý xua đổi hải thú hình thành thú triều lời nói, kia là tuyệt đối phải bị Hải Hoàng cung trừng phạt. Nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì trực tiếp trừ giết. Nhưng là Hải Yêu lão tổ tại Hải Yêu nhất tộc bên trong địa vị cũng không tính thấp, cho nên liền xem như bị phát hiện, hắn cũng sẽ gặp phải trách phạt, chỉ là nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Mà bây giờ có cái này một tờ Hải Hoàng khiến, Hải Yêu lão tổ liền không cần lại lo lắng. Nhìn phía xa đang chém giết lẫn nhau chiến trường, Hải Yêu lão tổ cười gần nói, "Tiệt tiệt tiệt. Đã như vậy, người lão tổ kia ta liền cho các ngươi thêm một chút mãnh liệu a." Hải Yêu lão tổ nói xong, nhìn về phía bên cạnh tản ra một loại nào đó chấn động tam xoa kích, cười lạnh một tiếng. Theo Hải Yêu lão tổ đem thần lực của mình rót vào tam xoa kích bên trong, trước kia tiềm ẩn tại hải đáy hải thú, trong nháy mắt bắt đầu bạo động. Ngay sau đó vô số hải thú bắt đầu toàn bộ đại đường quân coi giữ phóng đi. Mà lúc này, đứng tại giữa không trung nhìn xem trên mặt biển bị thâm thủy tạc đạn nổ lên mấy trăm trượng cao cột nước chiến trường Hoa Mộc Lan, lông mày chợt nhíu một cái. Lập tức quát to, toàn quân rút về thành lũy. Linh thạch pháo bổ sung năng lượng, công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra. Nhanh. Theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, ban đầu đội quân mũi nhọn đội ngũ, trong nháy mắt liền thoát ly chiến trường bắt đầu có thứ tự rút lui. Thành lũy phía trên linh thạch pháo cùng trận pháp cũng trong nháy mắt bắt đầu kích hoạt. Mà Hoa Mộc Lan chi linh cũng theo ảnh ngọc đồng thời truyền đạt tới còn lại cửa sông, lúc này còn lại cửa sông cũng đều toàn bộ tiến vào phòng ngự trạng thái. Mà tại đội quân mũi nhọn rút lui sau, một chút hải thú giẫm lên đồng bạn thi thể thừa cơ vượt qua lưới sắt. Mà Hoa Mộc Lan đối với những cái kia vượt qua đạo thứ nhất lưới sắt hải thú, cũng không dành cho để ý tới. Liền xem như bị những này đê giai hải thú vượt qua đạo thứ nhất lưới sắt, như vậy đằng sau còn sẽ có lấy hơn 10 đạo lưới sắt đang chờ bọn chúng. Linh thạch pháo một đội nhét vào hoàn tất, không hai đội nhét vào hoàn tất, ba đội nhét vào hoàn tất. Theo từng tiếng báo cáo truyền đến, nhìn phía xa mặt biển, Hoa Mộc Lan giơ tay lên cánh tay đột nhiên vùng xuống nói, "Nã pháo." Theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, mấy ngàn cửa linh thạch pháo cơ hồ trong cùng một lúc khai hỏa, mà còn lại cửa sông cũng đều tại Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, bắt đầu phát ra như dã thú gầm thét. Ầm ầm. Theo từng mai linh thạch pháo đạn pháo rơi vào trong nước, linh thạch pháo đạn bạo tạc trực tiếp nhấc lên cao đến mấy ngàn trượng của nước. Ngay cả ở xa vài trăm dặm bên ngoài cửa sông chỗ, nguyên bản đang điên cuồng hướng phía lưới sắt xung kích hải thú cũng tại cái này kinh khủng sóng xung kích hạ, trong nháy mắt bị chấn thành bột máu. Trước kia dùng để lan giang lưới sắt cũng tại cố này sóng xung kích hạ hoa hoa tác hưởng. Mà thành lũy bên trong hải phòng binh sĩ đều gắt gao bưng kín đầu co quắp tại tường thành sau. Thành lũy bên trong vừa mới rút về bên trong pháo đài đội quân mũi nhọn, theo một hồi sóng xung kích đánh tới, đại đế trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt đứng run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn đội quân mũi nhọn tại cái này kinh khủng sóng xung kích hạ bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Thân làm địa nguyên cảnh võ giả Trình Hâm, tại cảm nhận được cỗ này cực kỳ mãnh liệt rung động sau, liền vội vàng chạy đến thành lũy phía trên, nhìn xem đang phát ra gào thét linh thạch pháo. Liền xem như địa nguyên cảnh Trình Hâm cũng bị chấn động đến đầu óc ông. Tại liên tiếp 3 lượt pháo kích sau, Hoa Mộc Lan rốt cục hạ đạt đỉnh chỉ pháo kích chỉ lệnh. Theo Hoa Mộc Lan chỉ lệnh hạ đạt sau, một đám trốn ở tường chắn mái sau binh sĩ cũng bắt đầu chậm rãi thò đầu ra. Theo trên mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, một giây sau mấy vạn dài đến mấy ngàn trượng hải thú thi thể bắt đầu chậm rãi theo hải đáy trồi lên. Nhìn phía xa phủ lên to lớn thi thể, trên tường thành đám binh sĩ cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem kia dài đến mấy ngàn trượng thi thể, bọn họ cũng đều biết đây đều là bát giai trở lên hải thú thi thể. Chương 408, hổ bộ cự kình chương 408, hổ bộ cự kình trên tường thành, chính âm nhìn xem trên mặt biển lật lên cái bụng hải thú, khiếp sợ trong lòng đã khó nói lên lời. Nhìn xem một lần nữa yên tĩnh lại mặt biển, Hoa Mộc Lan trầm giọng nói, thống kê một chút vừa rồi một trận chiến tổn thất, còn có vũ khí đạn pháo tồn kho. Là, mấy hơi thở sau, một gã quân sĩ đi vào Hoa Mộc Lan trước mặt ôm quyền nói, khởi bẩm tướng quân, trải qua kiểm kê, vừa rồi một trận chiến hết thảy chết trận 35,489 tên đội quân mũi nhọn. Tổng cộng phóng ra linh thạch pháo 36,000 phát, thâm thủy tạc đạn 4,000 mai, tên nỏ 138,000 dư mai. Trước mắt trong khố phòng còn thừa đạn pháo chỉ có thể chèo chống cuối cùng một trận chiến đấu. Theo tên này lời của binh lính vừa dứt, Hoa Mộc Lan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." "Là." Đợi cho cái tên lính này sau khi đi, Hoa Mộc Lan nắm thật chặt trường thương trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa mặt biển. Mà lúc này, xa xa hải đáy phía dưới, Hải Yêu lão tổ nhìn trước mắt mấy bạn con bát cửu giai hải thú cười lạnh nói, "Đi thôi, tuân theo hải thần chỉ thị, đi đem những cái kia nhân loại đều giết ta." Theo Hải Yêu lão tổ vừa dứt lời, mấy bạn con bát cửu giai hải thú đều nhao nhao phát ra trận trận tiếng gào thét, lập tức liền hướng phía xa xa đại đường cứ điểm phóng đi. Nhìn phía xa hải thú, Hải Yêu lão tổ khẽ miệng vi vi dương lên, lập tức xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng nhìn không thấy cuối hải thú. Mỗi một đầu hải thú thân thể đều dài đến mấy ngàn trượng, trên người của bọn nó đều tản ra cực độ ngang ngược khí tức. Mà vừa mới rời khỏi mấy vạn hải thú, tại cái này khổng lồ hải thú số lượng trước mặt lộ ra không đáng giá nhất tới. Nếu như Hoa Mộc Lan tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, toàn bộ hải đáy đều hiện đầy lít nha lít nhít hải thú. Hơn nữa những này hải thú kém nhất đều là bát giai, bất luận ở đằng kia một vùng biển đều là bá chủ cấp bậc tồn tại cựu giai hải thú, lúc này càng là khắp nơi có thể thấy được. Mà trong đó một chút hải thú khí tức cực kỳ cường hành, liền xem như so với võ thần cảnh võ giả cũng không kém là bao nhiêu. Trong hải dương linh khí vốn là so trên lục địa nồng độ linh khí cao hơn, lại thêm vô tận chi hải cực kỳ rộng lớn, cho nên vô tận chi hải bên trong chỗ dựng dục ra cao giai yêu thú cũng càng là nhiều vô số kể. Nhìn phía xa đồng bệnh trên mặt biển một đống cao giai yêu thú thi thể, tại phái người đem thi thể thanh lý hoàn tất sau, ngay tại Hoa Mộc Lan vốn cho là có thể thở dài một hơi thời điểm, Hoa Mộc Lan con ngươi mánh bắt đầu co vào lên. Địch tập, toàn diện đề phòng. Theo Hoa Mộc Lan hét lớn một tiếng, trên tường thành binh sĩ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là theo quân lệnh hạ đạt, bọn hắn vẫn là tiến vào tình trạng báo động. Nhìn phía xa bước lên mặt biển, dù là thân kinh bách chiến Hoa Mộc Lan, lúc này cũng không khỏi đến nắm thật chặt trường thương trong tay. Ô, theo hổ bộ cự kình một cái bay vọt vọt ra mặt biển, nhìn xem kia dài đến mấy ngàn trượng thân thể khổng lồ, trên tường thành đám binh sĩ cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Mà theo hổ bộ cự kình nhảy ra mặt nước sau, còn lại hải thú cũng bắt đầu nhảy ra mặt nước. Nhìn lấy số lượng quá ngàn cao giai hải thú, xua đuổi lấy vô số đê giai hải thú hướng phía cứ điểm đánh tới. Hoa Mộc Lan quát to, hải phòng quân toàn thể, nã pháo. Theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, trên tường thành linh thạch pháo, xe bắn đá cùng phá mano bắt đầu phát ra gầm thét. Vô số đạn pháo mũi tên hướng phía ngay tại đánh tới hải thú rơi đập. Theo hải phòng quân bật hết hỏa lực, vô số hải thú bị rơi đập đạn pháo cùng bạo liệt tiễn xé thành mảnh nhỏ. Mà tham dự tiến công hải thú số lượng đông đảo, tại khổng lồ số lượng hạng, có không ít cao giai hải thú trực tiếp giết tới cứ điểm trước đó. Mà hổ bộ cự kình chính là như thế, hổ bộ cự kình thiên phú có thể ở trong nước biển thực hiện không gian tiêu dược. Hải thú mặc dù không biết bay, nhưng là bọn chúng ở trong nước biển sức chiến đấu lại cực kỳ khủng bố. Theo hổ bộ cự kình một cái gai nhọn đi tới cứ điểm về sau, liền giơ lên dài đến mấy trăm trượng lớn cái đuôi to hướng phía cứ điểm phiến đến. Ầm ầm. Theo hổ bộ cự kình một cái đuôi trực tiếp đập tới cứ điểm phía trên, một giây sau, cứ điểm phía trên phủ văn sáng lên trực tiếp đem hổ bộ cự kình một kích này chặn lại. Mà đón lấy hổ bộ cự kình một kích này cứ điểm cũng không thoải mái, hổ bộ cự kình một kích này trực tiếp khiến cho toàn bộ cứ điểm một hồi run rẩy. Cứ điểm phòng ngự trận pháp cũng theo một kích này mà sinh ra vết rạn, bên trong cứ điểm trận pháp sư nhìn xem xuất hiện vết rạn, đội vàng bắt đầu tu bổ. Trên tường thành binh sĩ cũng dưới một kích này bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Trong lúc nhất thời, linh thạch áo, xe bắn đá cùng phá ma nổ lại đỉnh chỉ hỏa lực ném đưa. Mà liên tại cái này một cái trống rông ở giữa, liền có vài chục đầu bát giai trở lên hải thú, xen lẫn đến ngàn vạn mà tính đê giai hải thú vọt vào khoảng cách cứ điểm 100 dặm phạm vi bên trong. Mà tại 100 dặm cái phạm vi này, linh thạch pháo liền đã mất đi nó vốn có tác dụng. Bởi vì một khi tại 100 dặm phạm vi bên trong sử dụng linh thạch pháo, như vậy không cần hải thú công kích, toàn bộ cứ điểm liền sẽ theo bạo tạc sinh ra sóng xung kích, trực tiếp bị phá hủy. Tại một kích đạt được sau, hổ bộ cự kình lại bắt đầu muốn tiến hành lần công kích thứ hai. Hoa Mộc Lan thấy thế, quát to, Loan Phượng Quân nghe lệnh. Tại. Theo Hoa Mộc Lan vừa dứt lời, sau lưng nàng 900 tên Loan Phượng Quân cùng nhau tiến lên cùng kêu lên quát. Toàn quân xuất kích. Tuân lệnh. Theo Hoa Mộc Lan ra lệnh một tiếng, 900 danh thủ nắm trường thương Loan Phượng Quân chiến sĩ toàn thể xuất động, trong chớp mắt liền tiến vào bên trong chiến trường trực tiếp đối tới gần cứ điểm 100 dặm phạm vi bên trong hải thú bắt đầu tiến hành thanh trước. Nhìn xem sắp đối cứ điểm phát động kích thứ hai hổ bộ cự kình, Hoa Mộc Lan một cái thuấn thân đi vào hổ bộ cự kình trước mặt, trường thương trong tay đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một giây sau, đón gió lớn lên trường thương màu đỏ liền hướng phía hổ bộ cự kình nện xuống cái đuôi đột nhiên vung đi. Hoa Mộc Lan biết, nếu là hổ bộ cự kình một kích này một khi đánh trúng cứ điểm, như vậy toàn bộ cứ điểm cố gắng liền sẽ trong nháy mắt bị đập nát. Phải biết, hổ bộ cự kình thật là trong Hải Dương vương giả, kiểu giai hổ bộ cự kình liền xem như kiểu chuyển chi cảnh bán bộ võ thần cảnh cực giả, tại trong Hải Dương gặp đều muốn tránh né mũi nhọn. Hải thú trên đất bằng thực lực có thể sẽ trực tiếp giảm phân nửa, nhưng là tại trong Hải Dương hải thú sức chiến đấu có thể tăng lên gấp bội. Bởi vì hải thú lực công kích cùng lực phòng ngự vốn là rất khủng bố, nhưng là càng kinh khủng chính là ở trong nước biển, hải thú lực công kích có thể đạt được tăng thêm. Đồng thời trên tay sau, trong hải dương kia gần như vô tận thủy chi lực, có thể làm thương thế của bọn hắn trong nháy mắt khôi phục. Cho nên, Hoa Mộc Lan không thể để cho hổ bộ cự kình đạt được, bởi vì hiện tại đã xuất hiện vết rách phòng ngự trận pháp có thể không nhịn được hổ bộ cự kình một kích. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, Hoa Mộc Lan bị một kích đánh bay, cả người trực tiếp đụng phải cứ điểm phòng ngự trận pháp phía trên. Tại đợt thứ nhất nhục thân so đấu bên trong, Hoa Mộc Lan trực tiếp đã rơi vào hạ phòng. Hoa Mộc Lan xóa đi máu trên khóe miệng kia, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía trước mắt hổ bộ cự kình nổi giận nói, thật nặng khí lực. Bất quá ngươi chọc giận lão nương. Theo Hoa Mộc Lan vừa dứt lời, Hoa Mộc Lan trên thân bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Hổ bộ cự kình khi nhìn đến Hoa Mộc Lan ngọn lửa trên người sau, trong ánh mắt lại lóe lên một vẻ kiên kỵ. Mặc dù thủy khắc hỏa, nhưng là dã thu trực giác nói cho nó biết, Hoa Mộc Lan ngọn lửa trên người cực kỳ khủng bố, kinh khủng tới đủ để uy hiếp nó sinh mệnh. Nhìn trước mắt hổ bộ cự kình, Hoa Mộc Lan nổi giận nói, thiên hoàng sát. Theo Hoa Mộc Lan gầm lên giận dữ, Hoa Mộc Lan sau lưng hiện ra một cái ngàn trượng loan điểu. Theo loan điểu một tiếng tê minh, một giây sau loan điểu liền hướng phía trong biển hổ bộ cự kình đánh tới. Nhìn xem đánh tới loan điểu, hổ bộ cự kình trong ánh mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, lập tức liền một cái lặn xuống nước đâm vào biển trong nước biến mất không thấy. Mà Hoa Mộc Lan thiên hoàng sát như thế nào dễ dàng như vậy tránh đi, bên ngoài mấy trăm dặm, theo hổ bộ cự kình hiện thân hải đáy, truy kích mà đến loan điểu cũng chạy tới hướng phía hổ bộ cự kình liền nào tới. Nhìn xem đánh tới loan điểu, hổ bộ cự kình trước người ngưng tụ ra một cái thủy độn. Có thể cái này thủy độn tại loan điểu trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị xuyên thủng. Ngay sau đó hổ bộ cự kình trên thân liền bị loan điểu nổ ra một cái cự đại lỗ máu, mà loan điểu trên người phượng hoàng chân hỏa cũng theo đó đốt tới hổ bộ cự kình trên thân. Bị thương nặng hổ bộ cự kình, trực tiếp tại hải đáy điên cuồng lăn lộn điên cuồng điều động lên thủy chi lực muốn tiêu diệt trên người phượng hoàng chân hỏa. Thật là hổ bộ cự kình tuyệt vọng phát hiện, nó triệu tập thủy chi lực càng nhiều, trên người phượng hoàng chân hỏa liền tiêu đến càng vượng. Thật là nếu như cứ như vậy mặc cho trên người phượng hoàng chân hỏa cứ như vậy đốt đi xuống, như vậy nó sớm muộn sẽ bị đốt thành than cốc. Hổ bộ cự kình cứ như vậy tại trong tuyệt vọng, mạnh mẽ bị phượng hoàng chân hỏa thiêu chết. Mà lúc này, vô tận chi hải hải đáy, Hải Yêu lão tổ nhìn trước mắt 82 khối màn hình cười lạnh nói, thật sự là hảo hảo bá đạo hỏa diệm a. Có chút ý tứ. Chương 409, tắt chiến chương 409, tắt chiến mà lúc này, toàn bộ đại đường hải phòng tuyến bên trên, theo cao giai hải thú gia nhập, ngoại giới đê giai hải thú xung kích, dòng giá 82 chiến trường cũng đều lâm vào rằng có trạng thái. Mà còn lại cỡ nhỏ cửa sông phía trên, đi ngược dòng nước hải thú, cũng bị dọc theo dòng sông thành nhỏ chống cự. Bởi vì những cái kia cỡ nhỏ cửa sông đường sông rất nhạt, cho nên có thể đi ngược dòng nước cũng phần lớn đều là một chút tứ giai trở xuống yêu thú, liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện lục giai yêu thú, dựa vào các nơi trú quân cũng có thể ứng phó được. Sau lưng lưng beo cự kiếm tử lộ nhìn xem đang không ngừng tới gần phòng tuyến hải thú, chỉ là khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt. Ngay tại hải thú sắp tới gần cứ điểm trước một dặm địa phương thời điểm, tử lộ đột nhiên rút ra vác tại cự kiếm sau người khiêng đến trên vai, theo tử lộ trong mắt một vạch kim quang hiện lên, tử lộ gánh trên vai cự kiếm đột nhiên hướng phía đánh tới hải thú vung ra một kiếm. Theo lấy trọng kiếm một kiếm vung ra, một cú cực kỳ cương mãnh kiếm khí vung ra. Theo kiếm khí những nơi đi qua, trong nháy mắt liền đem trong nước biển hải thú chấn vỡ, ngay cả trong vòng phương viên trăm dặm nước biển đều bị một kiếm cuốn lên, lộ ra tiềm ẩn tại vực sâu vạn trượng phía dưới thềm lục địa. Theo tử lộ một kiếm chém ra, trong vòng phương viên mấy trăm dặm sen lẫn mấy trăm đầu bát giai trở lên cao giai hải thú, trong nháy mắt đều bị tử lộ cái này cương mãnh một kiếm toàn bộ chấn sát. Nhìn xem cái này cực độ dữ dội một kiếm, tứ điểm phía trên võ tướng cùng các binh sĩ đều cây lanh ngây người nhìn về phía tử lộ. Giờ phút này, tử lộ trong mắt bọn họ tựa như chân thần. Theo nước biển chạy trở về, còn mang về không ít cửu giai yêu thú thi thể. Tại tử lộ một dưới thân kiếm, vô số hóa thành thịt nát đê giai hải thú thi khối trực tiếp trên mặt biển chồng chất lên dày một tầng dày. Tử lộ tại vung ra một kiếm sau, liền lại lần nữa đứng trở về nguyên địa, khoanh tay nhắm hai mắt lại. Trải qua trận này, nho ra đệ tử cực kỳ khủng bố sức chiến đấu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mà đánh cho tương đối chật vật, cũng chỉ có những cái kia Loan Phượng quân chỗ chấn giữ cửa sông. Trải qua một trận kịch chiến, Hoa Mộc Lan cũng mang theo Loan Phượng quân các tướng sĩ đem tất cả hải thú đánh lui. Mà trên tường thành đám binh sĩ cũng thừa dịp cái này trống rỗng, đem nguyên bản trệ hướng ụ súng linh thạch pháo cùng xe bắn đá cho một lần nữa rời trở về. Nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh chiến trường, Hải Yêu lão tổ vi vi cười nói, rất tốt. Như là đã cơ bản thăm dò thực lực của các ngươi, như vậy ngày mai lại cho các ngươi bên trên một trận càng thêm sinh động chương trình học. Nói xong, Hải Yêu lão tổ liền đóng lại trước mắt 82 quang nhiều lần. Nhìn xem sôi trào trên mặt biển, nổi lơ lửng đại lượng còn thu thi thể, Hoa Mộc Lan trầm giọng nói, truyền lệnh xuống. Mệnh lệnh các trận vị thống kê tổn thất, sau đó báo cáo. Còn có, tăng cường cảnh giới. Những cái kia hải thú tùy thời có khả năng lại ngóc đầu trở lại. Tuân lệnh. Theo lính liên lạc lui ra sau, Hoa Mộc Lan làm sửa lại một chút bởi vì vừa rồi kia một trận đại chiến mà dẫn đến có chút đầu tóc rối bời. Mà lúc này, các cái địa phương cũng bắt đầu điều thủy binh hướng phía từng cái hải phòng chiến tuyến chuyển vận binh lực. Mà trong triều đình hộ bộ tại phòng Huyền Linh tự mình đốc xúc hạ, cũng chuẩn bị xong cần thiết vật tư chiến lược, mấy trăm chiếc phi thuyền bắt đầu hướng phía Hải Phòng trên chiến tuyến điên cuồng chuyển vận vật tư. Tần Thiên Nghiêng tận tâm huyết chế tạo cái này chiến tranh cự thú, bắt đầu hiện ra nó răng nanh. Lần chiến đấu này vật tư hoàn toàn không có trải qua hệ thống cùng tư cách. Lần này vật liệu điều phối đều là hộ bộ, binh bộ, công bộ ba cái bộ môn hiệp lực hoàn thành vật liệu điều phối. Những năm này, tứ các là công bộ nuôi dưỡng không ít người mới. Tứ các bên trong cũng chỉ có ra các lượng đám người đệ tử mới có tư cách tiến vào. Mà tứ các chỗ bồi dưỡng được đệ tử đều toàn bộ tiến vào công bộ bên trong. Cho nên công bộ hiện tại là toàn bộ đại đường bên trong nhất hào khí một cái bộ môn. Mà trận này chống tự hải thú chi chiến chính là Tần Thiên đối với đại đường cái này cô máy chiến tranh một khảo nghiệm. Tần Thiên muốn nhìn một chút, rời đi hệ thống, trải qua nhiều năm như vậy tâm huyết chút xuống, đại đường cái này cô máy chiến tranh tại thời khắc mấu chốt đến cùng có thể bộc phát ra bao lớn năng lượng. Dù sao Hoa Mộc Lan cần có vật tư, Tần Thiên thông qua hệ thống thương thành trong chớp mắt liền có thể làm cho tới. Cho nên lần này chiến tranh là Tần Thiên cho đại đường từng cái bộ môn một khảo nghiệm. Bất quá cuối cùng, đại đường ban ngành chính phủ cuối cùng vẫn là không có nhường Tần Thiên thất vọng. Trong thời gian cực ngắn, liền hoàn thành vật liệu chuẩn bị, từng cái châu quận cũng trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tập kết binh lực trợ giúp tiền tuyến. Mà toàn bộ đại đường triều đình mở đủ mã lực, trên dưới một lòng, cho Tần Thiên đưa lên một phần hài lòng bài thi. Tại khi nhìn đến đại đường triều đình trường cao đẳng lãi suất sau, Tần Thiên biết hiện tại đại đường mặc dù còn có chút non nớt, nhưng là chỉnh thể đã đi hướng thành thủ. Thấy cảnh này Tần Thiên, trong lòng rốt cục có một tia tự hào. Chương 410, Lý Tồn Hiếu thức tỉnh chương 410, Lý Tồn Hiếu thức tỉnh. Theo một đêm trôi qua, triều đình phái đưa đến tiền tuyến vật tư cùng nhân viên cũng đều nhao nhao đến đông đủ. Nhìn xem bận rộn đường ven biển bên trên, ngay tại tháo dỡ vật liệu binh sĩ, Hoa Mộc Lan trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Hiện tại các nàng đã vượt qua gian nan nhất ngày đầu tiên, hiện tại vật tư đúng chỗ sau, tiếp xuống áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Trải qua chắc thiên một phen lục chiến, đại đường Hải Phòng quân tổn thất gần 30 vạn người, loại này cường độ cao chiến đấu, nhân viên tổn thất là cực kỳ khủng bố. Nhìn xem đưa lên chiến báo, Hoa Mộc Lan nói rằng, đem chiến báo chi tiết đệ trình cho bệ hạ, truyền lệnh xuống. Từng cái cứ điểm bắt đầu xây dựng thêm gia cố công tác. Là đợi cho lính liên lạc sau khi đi, tinh thần một mực căng thẳng, Hoa Mộc Lan rốt cục thư giãn xuống. Trong hoàng thành, thu được chiến báo, Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Tào Chính Thuần nói rằng, chuyển phòng Huyền Linh tới gặp chấm. Tuân chỉ. Tào Chính Thuần nói xong liền hướng phía đi ra ngoài điện. Cũng không lâu lắm, phòng Huyền Linh liền đội vàng đi tới Tần Thiên trước mặt. Vi thần tham kiến bệ hạ. Tần Thiên nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên nói rằng, ngồi. Tạ bệ hạ. Nói xong phòng Huyền Linh liền ngồi xuống một bên, theo phòng Huyền Linh vào chỗ sau, Tào Chính Thuần cho phòng Huyền Linh rót một chén trà. Nhìn xem trên mặt bàn nước trà, phòng Huyền Linh trước mắt không khỏi sáng lên. Tần Thiên thấy này cười nói, ưa thích lời nói, chờ một lúc sau khi đi mang lên nửa cân lá trà cùng 2 lít linh tuyển nước. Phòng Huyền Linh nghe vậy gấp đội vàng đứng lên ôm quyền nói, thần tạ bệ hạ ban thưởng. Nghe vậy Tần Thiên cười nói, ngồi xuống đi. Người ta quân thần ở giữa không cần đa lễ, nơi này lại không có người ngoài. Đúng rồi, tiền tuyến chiến báo đưa tới, hiện tại ngươi chính là lục bộ thủ phụ. Trận chiến này Hải Phòng quân bên trong xuất hiện nhiều chi biểu hiện không tệ bộ đội, ngươi nhường binh bộ cùng lại bộ chú ý một chút, đem đáng giá bồi dưỡng tướng lĩnh cùng bộ đội điều trở lại kinh thành, đem bọn hắn an bài tại Bao Thiển Sơn tiến hành bồi dưỡng. Hiện tại Bao Thiển Sơn điều 2000 vạn nhân mã, Bao Thiển Sơn bên trong còn để trống, các ngươi nhường binh bộ xét thương thảo tương quan công việc. Hiện tại chính là thời kỳ phi thường, chúng ta phải thêm lớn đối quân đội bồi dưỡng, cũng không thể chỉ dựa vào kia mấy nhánh quân đội, hiện tại đại đường cương vực phát triển không biết bao nhiêu lần. Chỉ dựa vào kia mấy nhánh quân đội, đã theo không kịp hiện tại đại đường. Chớp nhìn qua, trước mắt Bao Thiển Sơn thủ bị doanh bên trong Tân Tấn Động hư cảnh tướng lĩnh có 32, Thiên Nguyên cảnh võ tướng càng là nhiều đến hơn 400 tên. Những người này không cần đem bọn hắn tiếp tục đặt ở Bao Thiển Sơn thủ bị doanh bên trong, cho nên vẫn là muốn vất vả người, đem bọn hắn điều đi bọn hắn nên đi địa phương. Đại đường tinh nhuệ bộ đội cũng liền kia mấy chi, hiện tại đại đường nhất thống toàn bộ Tây Hoang, chỗ lấy trước mắt triều đình cần gấp bồi dưỡng đại lượng trong quân cốt cán tọa trấn các nơi. Mặc dù các nơi vương bộ đội cũng có được một chút tân duệ tướng lĩnh, nhưng là lấy bọn hắn thực lực trước mắt vẫn là không chịu nổi chức trách lớn, nhưng nếu như đem bọn hắn mang đến Bao Thiển Sơn lịch luyện một phen lời nói, như vậy đại đường sẽ thêm ra mới một nhóm cốt cán. Phong Huyền Linh nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, vậy hạ cao kiến. Kỳ thật Phong Huyền Linh đối với Tần Thiên nói tới vấn đề cũng sớm đã nhận ra, chỉ là gần nhất lục bộ chủ yếu nhất là hoàn thành Tây Hoang trình hợp, cho nên một mực không có thời gian đưa ra tay xử lý mà thôi. Phong Huyền Linh nói xong chậm rãi theo trong nhận chứa đồ, xuất ra một phần tấu chương đưa cho Tần Thiên nói rằng, bệ hạ, đây là vi thần cùng một đám lại bộ cùng binh bộ đám đại thần cộng đồng thương thảo đi ra danh sách, mời bệ hạ xem qua. Hiện tại đại đường đã cơ bản chỉnh hợp Tây Hoang, chúng thần đem đại đường trước mắt cương vực chia làm 32 vực, vực hạ hạt 92 châu, mỗi vực thiết lập một cái vực châu phủ chủ mỗi 10 năm tiến hành một lần thay phiên. Mỗi nhậm phủ chủ từ triều đình điều động, phủ chủ quản hạt các châu quận chính vụ. Triều đình mỗi 2 năm liền sẽ điều động khâm sai đại thần tiến về các vực tiến hành chính vụ khảo hạch, phàm có không hợp cách người liền hạng cấp 3. Nhiệm kỳ một đầy, liền khả năng khác chiến tích xét tiến hành lên chức hoặc là bình điều. Tần Thiên nhìn xem trên tay danh sách nhẹ gật đầu, đối với phòng Huyền Linh cái phương án này, Tần Thiên rất là hài lòng. Hiện tại đại đường cương vực so với trước kia không biết rõ to được bao nhiêu lần, lại lấy châu quận chế độ tiến hành quản hạt, như vậy triều đình cơ cấu quản lý hiệu suất sẽ giảm mạnh. Dù sao trước kia các châu quân chính sự vụ đều là từ triều đình trực tiếp phụ trách, mà sát nhập Tây Hoang sau đại đường các châu số lượng chừng hơn 1000. Nếu là này 1000 dư châu quận sự vụ đều lên báo triều đình, như vậy triều đình đem sẽ trực tiếp bị các châu quận chính vụ lấy tới sổ đổ. Cho nên thiết lập vực cấp hành chính đơn vị sau, sẽ giảm mạnh triều đình áp lực, các châu chính vụ sẽ tại các vực tiến hành xử lý. Mà thay phiên chế độ, cũng liền tránh khỏi các vực phủ chủ đủng binh tự trọng hiện tượng xuất hiện. Nhìn xem trên tay tấu chương, Thần Thiên gật đầu nói, cứ làm như thế. Các ngươi lập tức áp dụng. Phòng Huyền Linh nghe vậy ôm quyền nói, tuân chỉ. Đi, ngươi lui xuống trước đi a. Vi thần cáo lui. Đợi cho Phòng Huyền Linh sau khi đi, ngồi trên long ỷ Tần Thiên duỗi lưng một cái. Bởi vì gần nhất chuyện đặc biệt nhiều, lại thêm Lưu Bá Ôn lại tại tỉnh lại Lý Tôn Hiếu, cho nên nguyên vốn thuộc về Lưu Bá Ôn những cái kia chính vụ liền ép tới Tần Thiên trên thân. Nhìn xem trời chiều nơi xa, Tần Thiên lập tức bung mình sủi xuống trên long ỷ đại đường thái miếu bên trong, nằm tại trên một cái giường gỗ Lý Tôn Hiếu bên cạnh vây lấy mấy vị lão nhân. Lưu đại nhân, Lô Quốc Công hôm nay hẳn là có thể tỉnh lại đi. Lưu Bá Ôn nghe vậy nhìn về phía trên giường bị kim sắc long mạch khí cọ rửa thân thể Lý Tôn Hiếu trầm giọng nói, nhanh hơn, nhất hơn nửa canh giờ Lô Quốc Công liền có thể tỉnh lại. Tông nhân phủ đại trưởng lão nghe vậy nhẹ gật đầu. Những năm này theo đại đường phát triển, tông nhân phủ cùng thái miếu bên trong trước kia ẩn thế không ra những lao quái vật kia thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh. Tông nhân phủ cùng thái miếu bên trong trước kia tông sư cảnh võ giả cơ bản đều đạt đến động hư cảnh, mà đại trưởng lão 6 người một thân tu vi càng là đạt đến bán bộ võ thần cảnh. Cái này hết thảy đều phải nhờ vào mấy năm này sinh trưởng tốt đại đường khí vận, lại thêm cơ hội vô hạn cung cấp tài nguyên tu luyện, làm đến bọn hắn tu luyện liền như là ăn cơm uống nước giống như dễ dàng. Bởi vì tông nhân phủ mấy tên trưởng thượng trên thân gánh vác khí vận so Bạch Khởi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, dù sao dù nói thế nào bọn hắn đều là hoàng thất huyết mạch, bọn hắn chỗ phân đến khí vận có thể so sánh Bạch Khởi cái này vương khác họ nhiều hơn. Cho nên, chỉ dựa vào tông nhân phủ cùng thái miếu đơn lôi ra đến liền có thể sánh vai một chút xếp hạng tương đối gần phía trước nhị phẩm thế lực, hiện tại tông nhân phủ cùng thái miếu liền xem như đặt vào Thiên Huyền Đại Lục bên trên cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Mà mấy vị tông nhân phủ trưởng thượng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân, ngay tại ở thân làm trưởng thượng bọn hắn, có thể phụ trợ Lưu Bá Ôn điều động long mạch chi khí. Cho nên tại nhìn thấy Lưu Bá Ôn đang lợi dụng long mạch chi khí trị liệu Lý Tồn Hiếu thời điểm, mấy tên bán thần cảnh trưởng thượng liền chủ động xuất thủ tương trợ. Dù sao sống mấy trăm năm bọn hắn, chỗ nào có thể không rõ, trước mắt hai người này thật là Tần Thiên tâm phúc. Tần Thiên đối tâm phúc của hắn độ tín nhiệm, thật là so với bọn hắn những này tông nhân phụ cùng thái miếu bên trong lão bất tử cao hơn. Cho nên bọn hắn xuất thủ tương trợ, kỳ thật rất lớn một bộ nguyên nhân là ngoại trừ muốn lấy lòng hai người bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một chút liền là muốn cho Lý Tồn Hiếu thiếu bọn hắn nhân tình. Theo thời gian trôi qua, trong hôn mê Lý Tồn Hiếu liền chậm rãi tỉnh lại. Theo Lý Tồn Hiếu mở mắt ra, liền phát hiện đang đứng tại trước mắt mình mấy người. Chư vị, ta đây là thế nào? Lưu Bá Ôn thấy này vi vi cười nói, Lỗ Quốc Công, ngươi đã tỉnh. Chúng lời nguyền của Hải Thần đã hôn mê 7 ngày. Bệ hạ cho ngươi ăn vào đan dược sau, liền đưa ngươi đưa ở đây, để cho ta chờ điều động long mạch chi khí chữa thương cho ngươi. Lý Tồn Hiếu nghe vậy xuống giường sau, hướng phía mấy người ôm quyền nói, đa tạ Lưu đại nhân cùng mấy vị trưởng thượng ân cứu mạng. Đại trưởng lão nghe vậy cười khoát tay nào nói, Lỗ Quốc Công không cần khách khí. Chúng ta đây bất quá là vì bệ hạ phân ưu mà thôi. Nghe vậy Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói, vô luận như thế nào, mấy vị cứu trợ tri ân, ngày sau tất báo. Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt tiếng, mấy tên trưởng thượng nhìn nhau không khỏi cười lên ha ha. Chương 411, Biển Nguyệt đến chương 411, Biển Nguyệt đến nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, Lưu Bá Ôn cười nói, đi. Lỗ Quốc Công, đã ngươi tỉnh trước hết đi rửa mặt một phen sau lại đi gặp mặt bệ hạ a. Bệ hạ vì cứu ngươi tỉnh, thật là bỏ ra đại lực khí. Lý Tồn Hiếu nghe vậy gật đầu nói, kia là tự nhiên, ta cái này liền trở về tắm rửa thay quần áo, sau đó ta liền đi bái kiến bệ hạ. Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt tiếng, Lưu Bá Ôn hướng phía mấy tên trưởng thượng ôm quyền nói, mấy vị trưởng thượng, hạ quan còn có công vụ mang theo, liền không lại quấy rầy. Đại trưởng lão nghe vậy cười nói, Lưu đại nhân, Lỗ Quốc Công các ngươi xin cứ tự nhiên, ngày sau có rảnh có thể đến chúng ta thái miếu cùng chúng ta mấy vị lao ra hỏa uống trà. Nhất định. Cáo tử. Nói xong Lưu Bá Ôn cùng Lý Tồn Hiếu quay người liền rời đi thái miếu. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, đại trưởng lão hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói, đại đường làm hưng a. Đại trưởng lão là thế nào cũng không nghĩ ra, ngày xưa kia suy nhược đại đường một ngày kia lại sẽ nhảy lên trở thành có thể cùng mấy đại đế quốc sánh vai tồn tại. Nói xong, đại trưởng lão liền quay người hướng phía thái miếu chỗ sâu đi đến, mà thái miếu đại môn theo đại trưởng lão quay người sau, cũng không gió mà động chậm rãi khép lại. Đi vào thái miếu chỗ sâu, đại trưởng lão nhìn xem ngồi quỳ chân tại một đám tiên đế bài vị trước mặt thái giám cùng trưởng thượng trầm giọng nói, ngay hôm đó lên, nếu như không có tất yếu, bất luận kẻ nào không thể bước ra thái miếu nửa bước. Đại trưởng lão nói xong, liền đi tới một khối bồ đoàn trước ngồi xếp bằng xuống chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Theo đại trưởng lão vừa dứt lời, mấy tên cầm đầu trưởng thượng nhìn nhau, lập tức lại hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Chỉ chớp mắt, mấy ngày trôi qua, các thế lực lớn đội ngũ đang điên cuồng mua sắm một phen sau, liền hài lòng bước lên đường về. Đối với tức sắp giáng lâm ma tộc, các đại thế lực đô không tiếp tốn hao trọng kim mua sắm tài nguyên tu luyện, cái này cũng khiến cho đại đường thừa cơ kiếm bộn rồi một khoản. Mà Thanh Nguyệt cùng Tiểu Thanh cũng hoàn toàn bị đại đường hoàng đô phồn hoa cho trong nháy mắt mê hoặc. Tại đại đường hoàng thành, có các nàng chưa hề nếm qua mỹ thực và rượu ngon, có rất nhiều hoa lệ y phục cùng đồ trang sức, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, phải biết mấy thứ này bất luận là bên nào đều đối với nữ nhân có chí mạng dụ hoặc. Cho nên, tại vẹn vẹn mấy ngày tiêu phí bên trong, Thanh Nguyệt liền tại đại đường hoàng thành tiêu phí gần 1 vạn thần tinh. Bởi vì mấy lần học cung tức sẽ bắt đầu thu nhận học sinh tin tức truyền ra, lại thêm chuyển thừa võ bi lực hấp dẫn. Trong hoàng thành, tại đông đảo thế lực lớn sau khi rời đi, rất nhiều tuổi trẻ hào kiệt đều điên cuồng chạy tới đại đường hoàng thành bên trong. Mà Hải Nguyệt cũng mang theo mấy tên tùy tùng, theo dòng người xâm nhập vào đại đường hoàng thành bên trong. Nhìn phía xa cao đến mấy trăm tầng thiên hạ đệ nhất lâu cùng cao lầu san sát đại đường hoàng thành, dù là Hải Nguyệt thấy này cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. đặc biệt là tại cảm nhận được đại đường hoàng thành bên trong linh khí mức độ đậm đặc vậy mà không thua gì Hải Hoàng Cung, Hải Nguyệt vi vi cười nói, có chút ý tứ. Theo Hải Nguyệt nụ cười này, theo Hải Nguyệt bên cạnh đi ngang qua nữ võ giả trong nháy mắt thét lên liên tục, ngay cả đi ngang qua nam nhân thấy này cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần. Dù sao Hải Nguyệt nhắn chị, thật là nam nữ thông sát. Mà Hải Nguyệt thấy này, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, nếu không phải bên cạnh đi theo mấy tên tùy tùng, hiện tại Hải Nguyệt chỉ sợ cũng đã bị đi ngang qua nữ nhân ăn. Hải Nguyệt tại như là chúng tinh cùng Nguyệt theo dòng người, đi tới đại đường hoàng thành cửa thành, một tên binh lính cản lại một nhóm tám người. Nhìn xem Hải Nguyệt kia cực độ tuấn khuôn mặt đẹp, binh lính thủ thành không khỏi âm thầm nói xấu trong lòng ghen ghét dữ dội. Nhìn trước mắt sắp vào thành Hải Nguyệt một đoàn người thủ thành cấm quân tiến lên đem mấy người ngăn lại nói, dừng lại. Mong muốn vào thành mỗi người tại giao 100 mai thượng phẩm linh thạch sau nhận lấy lệnh bài phương có thể vào thành. Nhìn trước mắt ngăn lại Hải Nguyệt binh sĩ, Hải Nguyệt sau lưng một gã tùy tùng tiến lên nổi giận nói, lớn mật. Dám can đảm ngăn lại công tử nhà ta, ngươi cũng đã biết công tử nhà chúng ta là người phương nào. Thủ thành cấm quân nghe vậy không khỏi vui vẻ, hướng lên trước mắt dám can đảm gây chuyện Du Long nói rằng, ta chẳng cần biết ngươi là ai à. Nhưng phàm là tiến vào đại đường liền muốn thủ đại đường quy củ. Nếu như muốn tự cao tự đại, vậy ta khuyên các ngươi tốt nhất cân nhắc một chút các ngươi phân lượng của mình. Lần trước tại đại đường hoàng thành làm loạn người, hiện tại mộ phần thảo đều cao bá trượng. Ngươi. Du Long nghe vậy lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, nhìn trước mắt chỉ là một gã tông sư cảnh binh sĩ, dám uy hiếp hắn, cái này khiến Du Long lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn mặc dù chỉ là Hải Nguyệt tùy tùng, nhưng là tu vi của hắn cũng đã đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, phần này thiên phú liền xem như đặt vào nhân tộc bên trong cũng là một cái bất thế gia thiên tài. Lại thêm xuất từ hải tộc hắn tự có hắn ngạo khí, đối với một gã dám can đảm khiêu khích tông sư cảnh võ giả, Du Long sẽ không chút do dự ra tay giết hắn. Dù sao tại Hải Yêu nhất tộc trong mắt, ngoại trừ nhân tộc Tam Đế quốc có thể để bọn hắn mắt nhìn thẳng một chút bên ngoài, còn lại nhân tộc thế lực đô đều là kẻ như run rế, đưa tay có thể diệt chi. Nhìn xem sẽ phải động thủ Du Long, Hải Nguyệt vội vàng ra tay ngăn lại. Du Long, lui ra. Tên là Du Long tùy tùng nghe vậy, trong nháy mắt thu hồi lửa giận của mình vội vàng hướng phía Hải Nguyệt ôm quyền nói, là công tử. Nói xong Du Long liền thối lui đến Hải Nguyệt sau lưng. Nếu là bình thường, Hải Nguyệt là tuyệt đối sẽ không ngăn đón, dù sao chỉ là một cái nhân tộc tông sư cảnh võ giả, bọn hắn giết cũng liền giết. Nhưng là hiện tại thật là thời kỳ phi thường, cho nên Hải Nguyệt không muốn nhiều sinh đúng sai, liền nhìn xuống. Nhìn trước mắt dám gây chuyện mấy người, mấy tên cấm quân thấy này trong lòng không khỏi vui lên. Mà một bên người đi đường thấy này cũng đều nhao nhao ngừng lại xem kịch, dù sao từ khi đại đường làm thịt mấy cái nhất phẩm thế lực con em thế ra về sau, cơ hồ tất cả tiến vào đại đường hoàng thành võ giả đều đàng hoàng, không dám lỗ mãng. Mà lúc này Hải Nguyệt mấy người, dám tại đại đường cấm quân trước mặt muốn động thủ, đám người tựa như cùng nhìn giống như kẻ ngu mà nhìn xem mấy người. Ngay cả lúc trước Phạm Hoa Si mấy tên nữ vũ giả, lúc này ở nhìn về phía Hải Nguyệt mấy người thời điểm, cũng đều hướng phía mấy người quăng tới yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt. Chương 412, bộc phát xung đột chương 412, bộc phát xung đột quả nhiên, ngay tại Hải Nguyệt đang nghi ngờ vì sao người qua đường sẽ hướng hắn quăng tới ánh mắt khác thường thời điểm, một đội cấm quân liền đã xung tới. Nhìn xem vây quanh cấm quân, Hải Nguyệt nhướng mày, lửa giận trong lòng cũng đã bắt đầu dấy lên. Bất quá lần này bọn hắn hành động đặc thù, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng cấm quân sinh ra xung đột. Nhìn xem đem Du Long hộ tại sau lưng Hải Nguyệt, cầm đầu cấm quân tiểu đội trưởng Lưu Hoán nhìn xem Hải Nguyệt trầm giọng nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đem phía sau ngươi người kia giao ra, không phải kết quả của các ngươi có thể sẽ thảm bên trên gấp 10. Tại này chúng ta nhưng không liên quan tâm thân phận của ngươi là cái gì, ngươi hẳn là may mắn vừa rồi người của ngươi không có thật ra tay, không phải hiện tại hắn cũng đã chết. Bất quá có ý định đối với chúng ta phòng thủ cấm quân ra tay, cái tội danh này dựa theo đại đường luật lệ hắn phải đi kinh đô trong đại lao ngồi xổm bên trên 4 tháng, hoặc là tiền phạt 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt lựa chọn, chúng ta có thể trực tiếp ra tay có thể bắt được, nếu như các ngươi dám nhúng tay vậy thì liền các ngươi cùng một chỗ cầm xuống. Ta biết thực lực của các ngươi không đơn giản, nhưng là ta vẫn là đến trả lời ngươi một câu, tuyệt đối không nên ý đồ chống cự, bởi vì đến lúc đó xuất thủ có thể không phải là chúng ta. Nhìn trước mắt một bộ giải quyết việc Trung Lưu Hoán, Hải Nguyệt cười lạnh nói, nếu như ta đều không chọn đâu. Hải Nguyệt chưa hề bị người như thế đối đãi qua, trước kia hắn ở đâu đều bị người lấy lễ để tiếp đón, không có người không dám đối với hắn bất kính. Mà bây giờ lại tại chỉ là một cái chưa từng nghe đại đường vương triều lọt vào đãi ngộ như thế, Hải Nguyệt lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền bắt đầu áp chế không nổi. Lưu Hoán nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi lựa chọn ngoan cố chống lại, như vậy chúng ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ cầm xuống. Theo Lưu Hoán ra lệnh một tiếng, một đám cấm quân liền bắt đầu xông tới. Nhìn xem vây quanh một đám cấm quân, Hải Nguyệt khí tức trên thân trong nháy mắt bắt đầu bạo phát đi ra. Mà tu vi gần như chỉ ở đan nguyên cảnh Lưu Hoán cùng một đám tông sư cảnh cấm quân, trong nháy mắt bị cố khí tức này cho chấn áp ngay tại chỗ, không thể động đậy. Mà thân làm tiểu đội trưởng Lưu Hoán, tại Hải Nguyệt uy áp tập đến thời điểm, liền chủ động tiến lên gánh vác phần lớn áp lực. Nhìn xem mấy tên tông sư cảnh võ giả cộng thêm một gã đan nguyên cảnh võ giả, vậy mà có thể ở chính mình uy áp phía dưới, vẫn như cũ đứng vững mấy người. Hải Nguyệt trong lòng lập tức chơi tâm nổi lên, dần dần gia tăng trên người uy áp. Tại Hải Nguyệt gia tăng trên người uy áp về sau, Lưu Hoán cởi xuống bên hông bảo kiếm đột nhiên cắm tới đất bên trên, đột nhiên cắn răng kiên trì lấy không để cho mình quỳ đi xuống. Trên tường thành cấm quân khi nhìn đến Lưu Hoán mấy người bị khí tức chấn áp thời điểm, trên hoàng thành cấm quân trong nháy mắt gõ trên tường thành cảnh báo. Theo cảnh báo vang lên một máy mắt, trên hoàng thành dò xét chiến pháp trong nháy mắt mở ra, theo trên tường thành vô số đạo ám cửa mở ra, lít nha lít nhít thí thần nỗ trận vươn ám trong môn phái, trong nháy mắt liền khóa chặt Hải Nguyệt mấy người. Trên hoàng thành thí thần nỗ chính là cùng linh thạch pháo ở vào cùng một cái thể hệ, chỉ cần bị khóa định sau, liền xem như võ thần cảnh cường giả tại đối mặt loại này mật độ thí thần nỗ thời điểm, cũng phải tránh né mũi nhọn. Cho nên, tại bị thí thần nỗ tỏa định một cái mắt, Hải Nguyệt mấy tên tùy tùng cũng đột nhiên rút ra treo tại bên hông bảo đao tiến vào tình trạng báo động. Bởi vì thí thần nỗ cho bọn họ mang tới cảm giác uy hiếp thật sự là quá lớn, chỉ bằng bọn hắn những người này, nếu như thí thần nỗ đồng thời khai hỏa, như vậy bọn hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt đều nằm tại chỗ này. Liền xem như có bảo vật bản thân, tại loại này mật độ thí thần nỗ trước mặt bọn hắn cũng phải nằm tại chỗ này. Hải Nguyệt nhìn xem trên tường thành che kín thí thần nỗ, lông mày vi vi nhăn lại, hắn không rõ chỉ là một cái không có danh tiếng gì đại đường, chỗ nào làm tới nhiều như vậy thí thần nỗ. Liền xem như nhân tộc Tam Đại Đế Quốc, chỉ sợ cũng liền chỉ thế thôi đi. Nếu như Hải Nguyệt tại đến đại đường trước đó, phàm là thăm dò thêm một chút Thiên Huyền Đại Lục bên trên tình báo khả năng cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bất quá dựa theo Hải Yêu nhất tộc ngạo mạn, nhân tộc bên trong ngoại trừ Tam Đại Đế Quốc có thể nhìn một chút ra, còn lại quốc gia cùng thế lực bọn hắn thật sẽ không coi vào đâu. Cho nên Hải Nguyệt mấy người vô ý thức cho rằng, chỉ cần tránh đi Tam Đại Đế Quốc, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên bọn hắn liền có thể đi ngang. Thật tình không biết, hiện tại đại đường cũng đã là trưởng thành là có thể khiến mấy đại đế quốc liên thủ đều kinh ngạc tồn tại. Mà liên tại Hải Nguyệt mấy người nghi hoặc thời điểm, hơn 10 người cẩm y liễu vệ chợt xuất hiện, đem Hải Nguyệt mấy người trong nháy mắt bao vây vào giữa. Mà cẩm y liễu vệ dẫn đội chính là cẩm y liễu vệ chú kinh thành tổng kỳ Chu Ngũ Thư. Chu Ngũ Thư một thân tu vi cũng đã đạt đến động hư cảnh trung kỳ, cùng Hải Nguyệt đồng cấp tồn tại. Chu Ngũ Thư đi vào Lưu Hoán trước người, theo một đạo cực độ cường hành uy áp theo Chu Ngũ Thư trên thân xông ra, trong nháy mắt liền bỏ đi Lưu Hoán mấy trên thân người uy áp. Tại Hải Nguyệt uy áp biến mất sau, Lưu Hoán mấy người trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Mà cấm quân cũng theo đó mà đến, đem Lưu Hoán mấy người giơ lên trở về. Chu Ngũ Thư nhìn trước mắt Hải Nguyệt cười lạnh nói, thật không biết phải hình dung như thế nào các ngươi hải tộc làm việc từ trước đến nay bá đạo như vậy sao? Theo Chu Ngũ Thư vừa dứt lời, hơn 10 người tu vi tại Thiên Nguyên cảnh trung hậu kỳ cẩm y liễu vệ chậm rãi rút ra bên hông Tú Xuân đao. Theo Tú Xuân đao phát ra một hồi kêu khẽ, Hải Nguyệt mấy tên tùy tùng trong lòng trong nháy mắt siết chặt, bởi vì bọn hắn lúc này đã bị hơn 10 người cẩm y liễu vệ khí tức khóa chặt lại. Du Long cầm trường đao tay không khỏi nắm thật chặt, trong lòng bàn tay lại bắt đầu nổi lên mồ hôi lạnh. Hắn biết, trước mắt mười mấy người này đều là cao thủ trong cao thủ, bọn hắn trường đao trong tay đao khí nội liễm, chứng minh trước mắt mười mấy người này đều là đao đạo bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Tại đao đạo phương diện này, bọn hắn lĩnh ngộ vượt xa quá bọn hắn tám người. Cho nên bọn hắn liền xem như chiếm cứ lấy nhỏ bé cảnh giới ưu thế, nhưng là tại đao đạo phương diện này đủ để khiến trước mắt những này cẩm y liễu vệ tìm về những này chênh lệch. Du Long thậm chí có cảm giác, nếu là thật đơn đấu đánh nhau, hắn cũng đánh không lại trong đó bất kỳ một cái nào. Mà Du Long chính là Hải Nguyệt thủ hạ kiệt xuất nhất hộ vệ, cho nên hắn đều như thế càng không nói đến người khác. Lúc này Hải Nguyệt không nhìn thẳng một bên cẩm y liễu vệ cùng trên tường thành thí thần nỗ, hắn quan tâm chỉ là nam nhân ở trước mắt tại sao lại biết thân phận của hắn. Về phần Chu Ngũ Thư cảnh giới này cùng hắn đồng dạng nhân loại võ giả, thì hoàn toàn bị hắn không nhìn. Bởi vì tại Hải Nguyệt trong mắt, Thiên Huyền Đại Lục bên trên, ngoại trừ Thanh Nguyệt bên ngoài, cùng cảnh giới bên trong liền không có người có thể nhập mắt của hắn. Nhìn xem ánh mắt nhắm lại Hải Nguyệt, Chu Ngũ Thư cười nói, "Đi, đừng đoán. Ngươi trên người chúng hải sản mùi vị ta thật xa liền ngửi thấy. Chúng ta cẩm y liễu vệ không có ưu điểm khác, chính là cái mũi linh, cho nên ngươi cũng đừng lại ngụy trang. Dựa theo đại đường luật lệ đối cấm quân ra tay có thể là tử tội, xem ở ngươi xuất thân hải tộc trên mặt mũi, tại ngươi trước khi chết ta cho ngươi một cái giữ lại di ngôn cơ hội." Theo Chu Ngũ Thư vừa dứt lời, Hải Nguyệt trên mặt liền nổi lên mỉm cười. "Cẩm y liễu vệ, chưa nghe nói qua. Các ngươi nhân tộc ngoại trừ Tam Đại Đế Quốc có thể nhìn một chút, cái khác thật đúng là không có bị ta để ở trong mắt. Về phần giết ta, các ngươi còn không có tư cách kia." Theo Hải Nguyệt vừa dứt lời, Chu Ngũ Thư cũng rút ra bên hông Tu Xuân đao, theo một đạo lạnh thấu xương đao khí phất qua, Hải Nguyệt rốt cục thu hồi trong mắt khinh thị bắt đầu thận trọng đối đãi này trước mắt Chu Ngũ Thư. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người này cũng không đơn giản, hắn coi như có thể đánh được nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, nếu như muốn cầm xuống trước mắt Chu Ngũ Thư lời nói, hắn chỉ sợ cũng phải chịu bên trên thương thế không nhẹ. Đến lúc đó mặt đối còn lại cầm ý liễu vệ vây công, nào không tốt hắn thật đúng là muốn ở chỗ này ăn thiệt thòi. Hơn nữa hiện tại Hải Nguyệt còn tại tòa thành trì này bên trong, nếu là thật đánh lên, như vậy tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều phiền toái. Nghĩ đến đây, Hải Nguyệt liền thu hồi khí tức trên thân. Tại hít sâu một hơi về sau, Hải Nguyệt ra hiệu thủ hạ thu hồi đao cụ. Tại Du Long mấy người thu hồi trường đao trong tay sau, Hải Nguyệt nhìn về phía Chu Ngũ Thư trầm giọng nói, "Ngươi nếu biết thân phận của ta, như vậy liền hẳn phải biết ta ý đồ đến a. Ta lần này đến chính là dâng Hải Hoàng chi mệnh, đem tộc ta bên trong hai người mang về, khi nhìn các ngươi không nên làm khó chúng ta." Đối phương đã có thể tại vừa đối mặt liền nhìn thấu mấy người thân phận, như vậy tại trong hoàng thành ngây người nhiều ngày như vậy Thanh Nguyệt hai người khẳng định cũng đã bại lộ. Hải Nguyệt không đốc, cho nên liền trực tiếp tham bài. Chu Ngũ Thư nghe vậy không khỏi sức sở, đúng là nhìn thấy Hải Nguyệt thời điểm, hắn liền biết trước mắt mấy người kia hắn chỉ sợ thật đúng là không thể giết. Bởi vì một khi giết mấy người, như vậy sẽ cho đại đường mang đến hậu quả nghiêm trọng. Dù sao Hải Hoàng lực uy hiếp tại cái này Thiên Huyền Đại Lục phía trên vẫn là rất đủ, bất quá Hải Nguyệt mấy người lại trái với đại đường luật lệ, nếu như truy cứu tới lời nói, như vậy bọn hắn chỉ sợ thật đúng là phải nằm tại chỗ này. Chương 413, bắt giữ chương 413, bắt giữ bất quá đang nghĩ đến đối phương kia mẫn cảm thân phận thời điểm, nếu quả như thật muốn dựa theo đại đường luật lệ xử lý chuyện, như vậy cho đại đường mang tới tổn thất tuyệt đối sẽ rất lớn. Cho nên Chu Ngũ Thư chần chờ. Nhìn xem chần chờ Chu Ngũ Thư, Hải Nguyệt trầm giọng nói, "Vừa rồi ngươi nói, dùng võ chống lệnh bắt, thật là ta nhóm từ đầu tới đuôi cũng không có động qua tay a. Chu Ngũ Thư nghe vậy trong lòng rung lòng, hắn cũng biết đây là Hải Nguyệt Phục Nguyễn, cho hắn một cái hạ bậc thang. Dựa theo đại đường luật lệ mặt chữ ý tứ bọn hắn xác thực không có động thủ, đây là đại đường luật lệ bên trên một cái chỗ trống không phải chỗ trống chỗ trống, cho nên Chu Ngũ Thư cũng tốt liền còn lửa xuống dốc. Chu Ngũ Thư biết, hắn không thể truy cứu tiếp nữa, nếu là truy cứu tiếp nữa lời nói, như vậy hôm nay coi như khó mà thu chẳng. Chu Ngũ Thư nhìn trước mắt Hải Nguyệt cười lạnh nói, các ngươi xác thực không có đối với chúng ta người động thủ, nhưng là ngươi vừa mới lợi dụng uy áp đem mấy tên cấm quân cho làm bị thương, cho nên dựa theo đại đường luật lệ các ngươi dính líu ảnh hưởng công vụ. Bản quan lần nữa tuyên bố, phạt mỗi người các ngươi 1000 vạn cực phẩm linh thạch, cộng thêm bắt giam 4 tháng. Lập tức chấp hành. Theo Chu Ngũ Thư vừa dứt lời, Du Long tiến lên một bước nổi giận nói, ngươi dám? Chu Ngũ Thư nghe vậy ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, lập tức một đạo ánh đao lướt qua, bởi vì khoảng cách quá gần Hải Nguyệt cùng Du Long căn bản không kịp phản ứng, Du Long liền bị một đao quét bay, trước ngực nhiều hơn một đạo cực kỳ dữ tợn lỗ hổng. Nhìn xem trọng thương không dậy nổi Du Long, Hải Nguyệt vừa định bộc phát nhưng lại vừa vặn đụng tới Chu Ngũ Thư cái kia đạo băng lánh hai mắt. Bản quan kiên nhẫn là có hạn độ, cho các ngươi 3 phần chút tình mọn các ngươi cũng đừng không biết điều. Các ngươi nếu như dám can đảm lại nói nhiều một câu, bản quan cũng mặc kệ các ngươi là hải yêu vẫn là hải thú. Cảm nhận được Chu Ngũ Thư trên người cái kia đạo sát ý lạnh như băng, Hải Nguyệt lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bất quá vì tìm tới Thanh Nguyệt, Hải Nguyệt vẫn là quyết định nhịn. Tại mấy tên cẩm y diệp vệ đem nơi xa hôn mê trên mặt đất Du Long giá khóa ổ khóa lại sau, Chu Ngũ Thư nhìn trước mắt mấy người âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn nhẫn chứa vật cùng linh khí đều hạ. Phàm là có dám chống cự, hết thảy xử tử. Là. Theo Chu Ngũ Thư ra lệnh một tiếng, mười mấy tên liền bắt đầu vây lại. Nhìn xem dần dần đến gần cẩm y diệp vệ, mấy tên hộ vệ trong miệng một lời nói, công tử. Hải Nguyệt nghe vậy giận dữ nói, phối hợp bọn hắn. Có thể là công tử. Các ngươi không nghe thấy bản công tử lời nói sao? Theo Hải Nguyệt vừa dứt tiếng, mấy tên hộ vệ cũng đều nhao nhao từ bỏ chống cự. Nhìn xem nhau nhau bị đeo lên xiềng xích Hải Nguyệt mấy người, Chu Ngũ Thư cười lạnh một tiếng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đem bọn hắn cầm về cẩm y liễu vệ đại lao. Là. Theo Chu Ngũ Thư ra lệnh một tiếng, áp tải Hải Nguyệt mấy người cẩm y liễu vệ liền bắt đầu hướng phía cẩm y liễu vệ đại lao vị trí đi đến. Ngay tại cẩm y liễu vệ đem Hải Nguyệt mấy người áp sau khi đi, Chu Ngũ Thư liền rút đi bao phủ tại mấy người bên cạnh cách âm bình chướng. Nhìn xem rời đi đám người, lúc này ở trong hoàng thành trong quán trà Kim Vô Trần trên mặt mấy người vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Vừa rồi bọn hắn mặc dù không biết rõ Chu Ngũ Thư trong mấy người ở giữa nói cái gì, nhưng là không nói Hải Nguyệt, liền xem như Hải Nguyệt bên cạnh mấy tên hộ vệ kia để bọn hắn đối mặt, bọn hắn đều sẽ có áp lực rất lớn. Cái này khiến nguyên vốn tự cho là bất phàm Kim Vô Trần mấy người bị đả kích cực lớn, nguyên bản bọn hắn coi là cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ Tần Thiên cùng một huyện thanh bên ngoài, bọn hắn lại không địch thủ. Mà bây giờ mấy người mới phát hiện, tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, bọn hắn giống như biến thành nhị lưu mặt hàng. Dù sao giống bọn hắn dạng này, tại Hải Nguyệt bên cạnh chỉ xứng làm một tên hộ vệ. Cho nên minh bạch điểm này sau, đối với Kim Vô Trần mấy người đả kích có thể nghĩ. Rất nhanh, Hải Nguyệt mấy người tin tức liền được đưa đến Tần Thiên trước mặt. Nhìn xem Tào Chính Thuần đưa tới tình báo, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tào Chính Thuần nói rằng, Chu Ngũ Thư chuyện này xử lý đến không tệ, hải tộc hẳn là phái tới cao thủ. Chuyển chấm cầu dụ, tìm tới hắn. Sau đó nhường Lý Tồn Hiếu đi gặp một lần hắn. Tào Chính Thuần nghe vậy ôm quyền nói, nô tỳ tuân chỉ. Nói xong Tào Chính Thuần liền quay người rời đi cung điện. Tần Thiên có thể cảm giác được, võ thần đảo cùng hải tộc ở giữa hẳn là có một loại nào đó ước định, không phải hải hoàng không có khả năng chỉ phái một gã động hư cảnh cùng mấy tên thiên nguyên cảnh hải yêu đi vào đại đường tiếp người. Hải yêu nhất tộc gia đại nghiệp đại, thân làm công chúa Thanh Nguyệt coi như thế nào lại không được coi trọng, kia hải hoàng ít ra cũng sẽ phái ra một gã bán bộ võ thần cảnh cao thủ đến đây đem Thanh Nguyệt tiếp đi. Cho nên Tần Thiên dùng cái mông nghĩ cũng biết, trong này có gì đó quái lạ. Mà Tần Thiên sở dĩ phái Lý Tồn Hiếu đi gặp một lần nút trong bóng tối cái kia cao thủ nguyên nhân ngay tại ở, hải hoàng không thể lại phái vượt qua võ thần cảnh cao thủ tới đón người. Dù sao bán bộ quân cảnh cao thủ, liền xem như tại hải yêu nhất tộc bên trong cũng là hiểu rõ tồn tại, khả năng nên không nhúc nhích liền bị võ thần đảo để mắt tới. Cho nên hải hoàng chỉ sẽ phái ra số lượng đông đảo võ thần cảnh cao thủ, dạng này liền có thể sẽ không như vậy mà đơn giản gây nên võ thần đảo chú ý mà bán bộ quân cảnh trở xuống cao thủ, Lý Tồn Hiếu có thể nói là tay cầm đem bóp. Dù sao khách người tới, nếu là không đi chào hỏi một chút, làm như vậy chủ nhân khó tránh khỏi sẽ có chút thất lễ. Chương 414, cất dấu cao thủ, 1, chương 414, cất dấu cao thủ, 1, mà lúc này bị bắt giữ Tiến Cẩm Y Liễu vệ đại lao Hải Nguyệt một đoàn người đang đổi phế ngồi tại bảy khắp thảo trên đệm, mà bị Chu Ngũ Thư một đao chém thành trọng thương Du Long, lúc này ở Hải yêu nhất tộc cực kỳ cường hành tự lành năng lực hạ, nguyên bản ngực kia giữ tận vết thương đã hoàn toàn khép lại. Nhìn xem phía trước cửa sổ tung xuống ánh trăng, Hải Nguyệt lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Hiện tại Thanh Nguyệt thân ở nhân tộc trong địa bàn, một khi Thanh Nguyệt an nguy có bất kỳ thất thoát nào, như vậy hắn cùng phía sau hắn gia tộc thế lực đem lại nhận tai họa ngập đầu. Hải Hoàng tại Vô Tận Chi Hải bên trong không có thể dung chuyển uy nghiêm, mà Thanh Nguyệt lại là Hải Hoàng duy nhất trực hệ huyết mạch. Một khi Thanh Nguyệt xuất hiện vấn đề gì, như vậy bọn hắn toàn bộ Hải yêu nhất tộc sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, bởi vì toàn bộ Hải yêu nhất tộc bên trong chỉ có Hải Hoàng có thể cùng Hải Thần khai thông. Một khi Thanh Nguyệt xuất hiện vấn đề gì, dẫn đến Hải yêu nhất tộc huyết mạch đoạn tuyệt, như vậy một khi đương nhiệm Hải Hoàng vẫn lạc, như vậy toàn bộ Hải yêu nhất tộc có lẽ đem sẽ trực tiếp hủy diệt. Hải yêu sở dĩ có thể chi phối Hải Dương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Hải Thần ban cho bọn hắn khống chế hải thú năng lực. Mà cũng chính bởi vì cái này một cái năng lực, khiến cho hải yêu nhất tộc tại cái này mấy ngàn đã qua vạn năm, một mực nô dịch lấy hải thú nhất tộc. Mà cái này cũng khiến cho Vô Tận Chi Hải bên trong một chút viễn cổ liền tồn tại hải thú nhất tộc cao thủ, đối hải yêu nhất tộc cảm thấy hận thấu xương. Mà hải thần mặc dù giao phó hải yêu nhất tộc khống chế hải thú năng lực, nhưng là năng lực này tại thực lực càng cao hải thú trước mặt, sinh ra ảnh hưởng liền sẽ càng yếu. Lấy trước mắt mà nói, hải yêu nhất tộc mặc dù danh xưng thống trị toàn bộ vô tận chi hải, nhưng là tại vô tận chi hải bên trong hải yêu nhất tộc nắm trong tay chỉ chiếm toàn bộ vô tận chi hải không tới 3 thành. Mà liền xem như cái này 3 thành, cũng so thiên huyền đại lục lớn dòng giá gấp 3 sẽ có dư. Mà hải dương vốn là so lục địa giàu có, trên lục địa cực độ thưa thất mỏ linh thạch, tại vô tận chi hải bên trong không thể nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng là số lượng cũng tuyệt đối so thiên huyền đại lục bên trên phải nhiều hơn rất nhiều lần. Thiên huyền đại lục bên trên có 9 thành rưỡi linh khí đến từ hải dương, bởi vậy có thể thấy được toàn bộ vô tận chi hải đến cùng có nhiều màu mỡ. Mà hải yêu nhất tộc mặc dù chỉ chiếm cứ vô tận chi hải 2 thành hải vực, nhưng là cái này 2 thành tuyệt đối là toàn bộ vô tận chi hải bên trong giàu có nhất. Ngoại trừ nô dịch cái khác hải thú bên ngoài, dẫn đến những cái kia hải thú căm hận hải tộc, rất lớn trình độ nhất định nguyên nhân là bởi vì cái này. Cho nên một khi đã mất đi hải sâm che chở, như vậy toàn bộ hải yêu nhất tộc sẽ bị toàn bộ vô tận chi hải bên trong hải thú trong nháy mắt san bằng. Vô tận chi hải mênh mông vô biên, tại ước vạn năm trong năm tháng, trong đó dựng dục không biết bao nhiêu thượng cổ dị chủng. Những này thượng cổ dị chủng mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa thực lực, hải yêu nhất tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại nhiều như vậy hải thú trước mặt, hải yêu nhất tộc vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé. Nếu không phải hải thú ưa thích độc lai độc vãng, hơn nữa tính tình tàn bạo thị huyết, ưa thích thôn phệ đồng loại. Nếu là hải thú liên thủ lại, liền xem như hải yêu nhất tộc có hải thần che chở, tại số lượng khổng lồ hải thú trước mặt, hải tộc không gian sinh tồn cũng tuyệt đối sẽ bị áp bức. Cho nên, hải hoàng huyết mạch đối khắp cả hải yêu nhất tộc mà nói, thật sự là quá là quan trọng. Đã mất đi hải hoàng, như vậy bọn hắn hải yêu nhất tộc sẽ đối mặt với nguy hiểm diệt tộc. Phải biết đây chính là mấy ngàn vạn năm qua tích lũy được cân đoán, một khi nhường những cái kia hải thú có phất nhanh cơ hội, như vậy toàn bộ hải yêu nhất tộc sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Mà đây cũng là vì cái gì? Hải Nguyệt bằng lòng buông xuống tôn nghiêm của mình, đàng hoàng bị cẩm y hệ vệ giam giữ tiến trong đại lao. Bởi vì Thanh Nguyệt chính là toàn bộ hải tộc tương lai, mà Hải Hoàng sở dĩ điều động hắn đến đem Thanh Nguyệt mang về, đơn giản là xem ở hắn chính là toàn bộ hải yêu nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong vô luận là thiên phú hay là thực lực đều là gần với Thanh Nguyệt. Toàn bộ hải yêu nhất tộc bên trong, tương lai có tư cách nhất đứng tại Thanh Nguyệt bên người cũng chỉ có hắn một cái. Vô luận là thiên phú hay là thực lực hay là dung mạo, hắn cùng Hải Nguyệt đều là trời đất tạo nên một đôi. Mà một khi hắn đạt được Thanh Nguyệt, như vậy tương lai toàn bộ hải yêu nhất tộc sẽ có một nửa của hắn. Cho nên, vì có thể đem Thanh Nguyệt mang về, Hải Nguyệt có thể buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Nhìn xem song sắt bên ngoài treo cao trăng tròn, Hải Nguyệt trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Hôm nay đại đường chi nhục, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Lúc này Hải Nguyệt trong lòng đã đối đại đường hạ phán quyết tử hình. Lấy thế lực sau lưng hắn, muốn tiêu diệt đại đường quả thực không cần tốn nhiều sức. Từ lần trước thức tỉnh, tại bái kiến Tần Thiên sau, Tần Thiên liền cho một cái kỳ nghỉ, nhường Lý Tồn Hiếu thừa cơ thật tốt thư giãn một tí. Cho nên, tại nhận được Tần Thiên mệnh lệnh về sau, Lý Tồn Hiếu liền bắt đầu ngựa không dừng vó đi tìm tiềm ẩn tại đại đường hải tộc cao thủ. Bởi vì muốn bảo vệ Hải Nguyệt mấy người an nguy, cho nên hải yêu nhất tộc cao thủ là tuyệt đối sẽ không khoảng cách kinh thành quá địa phương xa. Mà Lý Tồn Hiếu liền trực tiếp tại lấy kinh thành làm tâm điểm hướng ra phía ngoài quyết tán, rốt cục tại hao tốn không ít công phu sau, thì tới tiềm ẩn tại khoảng cách bên ngoài kinh thành 400 dặm bên ngoài một cái bên trong dãy núi hải tộc cao thủ. Lý Tồn Hiếu nhìn trước mắt dãy núi, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Từ lần trước sau khi độ kiếp, Lý Tồn Hiếu trong lòng liền kìm nén một cỗ khí, lời nguyền của Hải Thần Hủy đi đánh nhường hắn mất mạng. Nếu không phải Hải Hoàng Kiên Kỵ Bạch Khởi trên thân kia khí tức quỷ dị, như vậy bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã mệnh vẫn tại vô tận chi hải bên trong. Cho nên nếu không phải thực lực không được, Lý Tồn Hiếu đã sớm bọn tới vô tận chi hải bên trong đại náo một phen. Bất quá dưới mắt hải tộc cao thủ, vậy mà không thông qua chào hỏi liền len lén tiềm nhập đại đường cảnh nội, cái này khiến Lý Tồn Hiếu có ra vừa ra trong lòng kia một ngụm ác khí cơ hội. Lý Tồn Hiếu nhìn phía dưới dãy núi, trực tiếp triệt hồi quanh thân thần lực, khiến cho thân thể cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống bên trong dãy núi. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lý Tồn Hiếu thân thể tại dãy núi trung ương ném ra một cái sâu đạt trăm mét hố to. Võ thần cảnh võ giả, nếu là không có thần lực gia trì, chỉ dựa vào bọn hắn nhục thân trọng lượng liền đạt đến kinh khủng mấy vạn cân. Cho nên, chỉ bằng rơi tự do, Lý Tồn Hiếu thân thể liền trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Theo một hồi kình gió thổi qua, Lý Tồn Hiếu thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong sân cốc. Lý Tồn Hiếu một bên lắc lắc cổ, một bên bước ra lớn trong hầm. Đợi cho Lý Tồn Hiếu hoàn toàn đi ra lớn trong hầm sau, Lý Tồn Hiếu niết niết miệng nói lẩm bẩm, mẹ nó, nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc đã đến Đông Cát. Nói xong, Lý Tồn Hiếu ánh mắt đột nhiên hướng phía cách đó không xa một gốc chết héo đại thụ cười lạnh nói, các hạ, đừng ẩn giấu, tranh thủ thời gian hiện thân a, ta thật xa liền ngửi thấy trên người ngươi hải sản mùi vị, còn giấu cái gì đâu. Chương 414, cất giấu cao thủ 2. Chương 414, cất giấu cao thủ 2. Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt lời, một lão giả thân ảnh chợt theo đại thụ cái bóng mặt đi ra. Mặc dù đêm nay ánh trăng rất sáng, nhưng là lão giả chỗ ẩn thân vừa vặn ở vào cái bóng mặt, muốn là người bình thường liền xem như theo cây đại thụ kia trước mặt đi qua, cũng không nhất định có thể phát hiện lão giả. Cho nên lão giả đi ra cây khô cái bóng mặt sau, liền cười lạnh nói, các hạ tốt cảm giác bén nhạy. Lão giả nói xong, đợi cho nhìn thấy Lý Tồn Hiếu sau, lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Như thế nào là hắn? Tại nhìn rõ Lý Tồn Hiếu tướng mạo sau, trái tim của ông lão đột nhiên một nắm chặt. Mặc dù lần trước Lý Tồn Hiếu độ kiếp quá trình cụ thể hắn không biết rõ, nhưng là Lý Tồn Hiếu mấy người chân dung cũng đã tại Hải Hoàng cung bên trong điên truyền. Hải Hoàng cung bên trong, đối với Lý Tồn Hiếu đánh giá là thực lực hơi yếu hơn nhất chuyển bán bộ quân cảnh. phải biết cái này đánh giá đối với một cái tân tấn võ thần cảnh cường giả mà nói ý vị như thế nào. Lão giả mặc dù là võ thần cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng là tại Lý Tồn Hiếu trước mặt hắn cũng không dám có chút chủ quan. Cái này nếu là tại Vô Tận Chi Hải bên trong, hắn mặc dù đánh không lại Lý Tồn Hiếu, nhưng là nếu như hắn muốn từ Lý Tồn Hiếu trên tay chạy trốn lời nói, như vậy cũng sẽ không phí bao lớn kỉnh. Nhưng là đây chính là trên đất bằng, hắn một thân thực lực ít nhất bị đè ép ba thành. Hắn mặc dù là băng thuộc tính, nhưng là một khi rời đi Vô Tận Chi Hải, như vậy hắn liền đã mất đi hải yêu nhất tộc lớn nhất thiên phú, cái kia chính là mượn nhờ hải dương lực lượng không hạn chế khôi phục tự thân thương thế. Tại đã mất đi cái này như là bật học đồng dạng năng lực sau, tất cả rời đi hải dương hải yêu nhất tộc thực lực đô sẽ chợt hạ xuống. Cho nên, lúc này lão giả tại đối mặt Lý Tồn Hiếu lúc trong lòng bồn chồn. Nếu là hôm nay Lý Tồn Hiếu muốn ở chỗ này làm thịt hắn lời nói, như vậy là tuyệt đối sẽ không phí khí lực lớn đến đâu. Tại trải qua lão giả nhiều mặt nghe ngóng sau, mặc dù không biết rõ Lý Tồn Hiếu cùng Hải Hoàng cung bạo phát cái gì xung đột, nhưng là đề cập Lý Tồn Hiếu mấy người, một chút người biết đều đúng này tỉ ý như sâu dáng vẻ, những người kia chỉ nói cho hắn, một khi gặp Lý Tồn Hiếu, có thể hạ sát thủ tuyệt đối đừng do dự. Cho nên, lão giả biết Lý Tồn Hiếu mấy người tuyệt đối là cùng Hải Hoàng cung kết đại thủ. Nhìn xem lão giả trước mắt, Lý Tồn Hiếu cười nói, các ngươi Hải Hoàng cung người thật đúng là không sợ chết à. Trải qua lần trước Vô Tận Chi Hải bên trong kia một trận đại quyết chiến, đến bây giờ các ngươi còn dám phái người tiến vào ta đại đường bên trong. Chẳng lẽ các ngươi Hải yêu tại Vô Tận Chi Hải cuồng vọng đã quen, tới trên lục địa các ngươi còn muốn tiếp tục cuồng vọng. Vậy mà không nói một tiếng liền điều động một gã võ thần cảnh đỉnh phong cao thủ, chui vào ta đại đường cảnh nội, chẳng lẽ ngươi là chán sống hay là có mưu đồ khác? Lý Tồn Hiếu nói xong cười lạnh nói, bất quá mặc kệ ngươi là chán sống cũng tốt, hay là có mưu đồ khác cũng được, ta đều không quan tâm, bởi vì bất luận ngươi ôm lấy loại nào mục đích, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bình yên đi ra đại đường. Theo Lý Tồn Hiếu nói xong, Lý Tồn Hiếu trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khí. Theo kinh khí những nơi đi qua, trung quanh đại thụ đều tại cỗ này kinh khí quét sạch phía dưới nổ tận gốc. Chấm đã. Nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, lão giả lời còn chưa nói hết, Lý Tồn Hiếu liền chợt đi tới lão giả trước người. Nhìn xem Lý Tồn Hiếu chợt xuất hiện tại trước người của mình, lão giả căn bản không kịp phản ứng, Lý Tồn Hiếu một quyền liền đột nhiên đánh tới lão giả phần bụng. Ăn một cái trọng kích, lão giả trong miệng phun ra một ngụm máu huyết, ngay tại máu còn chưa rơi xuống đất thời điểm, thân thể liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng thủng vài chục toàn núi cao. Ngay tại thân thể của lão giả chuẩn bị dừng lại thời điểm, Lý Tồn Hiếu thân ảnh lại xuất hiện ở lão giả sau lưng, đối với lão giả đánh tới thân thể liền đột nhiên một cước rút ra. Bị đạp một cước, lão giả trực tiếp bị đạp đến giữa không trung, mà Lý Tồn Hiếu thấy này hai chân vi vi khẽ cong, cả người liền như là như đạn pháo đi tới lão giả ngay phía trên. Tiếp lấy lại hướng phía lão giả phần bụng đột nhiên đạp một cước, một màn này mặc dù nói đến rất dài, nhưng là cái này cũng vẹn vẹn phát sinh ở sự tình trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt, lão giả liền chịu Lý Tồn Hiếu gần 1000 nói công kích. Nửa nén hương đi qua sau tại liên tiếp bị bạo kích sau thân thể của lão giả mới đột nhiên nện rơi xuống đất. Theo một hồi gió nhẹ thổi qua, thân thể của lão giả đã nằm ở hắn chỗ đập ra trong hố lớn không thể động đậy. Nhìn xem đáy hố lão giả, Lý Tồn Hiếu bẻ bẻ cổ nói lầm bầm, mẹ nó, thật không trải qua đánh. Lão giả nghe vậy trong miệng máu tươi lại nhịn không được phun ra. Bởi vì vừa rồi Lý Tồn Hiếu xuất thủ trước, lại thêm cả hai khoảng cách thật sự là quá gần, khiến cho lão giả căn bản không kịp phản ứng, lúc này mới bị liên tiếp đánh lâu như vậy. Hiện tại trên người lão giả xương cốt không có một chỗ là hoàn chỉnh, ngay cả gân mạch cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Một thân thần lực căn bản điều động không được, cho nên hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Bất quá loại thương thế này, mặc dù nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là đây đối với hải tộc mà nói không đáng kể chút nào. Hắn mặc dù bây giờ thoát ly Vô Tận Chi Hải, nhưng là hải tộc kia cường hoành thân thể, cái này một chút vết thương nhỏ bọn hắn trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Một cái hô hấp sau, nguyên bản sủi lơ trên mặt đất lão giả chậm rãi ngồi dậy, đang nhìn hướng Lý Tồn Hiếu lúc trong ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. Bất quá cố lửa giận này rất nhanh liền bị che giấu, lão giả nhìn ra được Lý Tồn Hiếu không muốn giết hắn, bằng không tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn liền chết. Hắn cùng Lý Tồn Hiếu căn bản không phải một cấp độ bên trên đối thủ. Võ giả ở giữa trừ phi thế lực ngang nhau, nếu không giữa hai bên chiến đấu, chỉ có thể trong nháy mắt liền kết thúc. Mà Lý Tồn Hiếu theo vừa mới bắt đầu, vẫn đem hắn xem như bao cát đang luyện tập, cho nên lão giả kết luận Lý Tồn Hiếu cũng không muốn giết hắn, đang nghĩ đến chính mình thế lực phía sau sau, lão giả trong lòng lực lượng trong nháy mắt liền đủ. Nhìn xem lão giả trước mắt Lý Tồn Hiếu thế nào chắc lưi nói, hải yêu nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền, cái này sức khôi phục quả nhiên không tầm thường. Nói xong Lý Tồn Hiếu đi vào trước mặt của lão giả một cước đem nó gần ngã. Trường thương trong tay vừa hiện liền trực tiếp chống đỡ tới lão giả trước ngực. Cảm nhận được ngực trước truyền đến hàn ý, lão giả sầm mặt lại nhìn xem Lý Tồn Hiếu nói rằng, ngươi dám giết ta? Lý Tồn Hiếu nghe vậy trong nháy mắt liền vui vẻ nói, kia ngươi có muốn hay không đánh cược một keo có dám giết ngươi hay không? Nói xong Lý Tồn Hiếu trên người sát ý liền đột nhiên bạo phát ra. Tại cảm ứng được Lý Tồn Hiếu trên người sát ý sau, lão giả trong nháy mắt giật mình một cái, hắn biết nếu là hắn lại nhiều phế một câu, Lý Tồn Hiếu liền sẽ không chút do dự đem cái mạng nhỏ của hắn mang đi. Dù sao Lý Tồn Hiếu trên thân kia sát ý lạnh như băng, thật là sẽ không gạt người. Lão giả nhìn ra được Lý Tồn Hiếu trong ánh mắt sát ý vô cùng thuần túy. Nếu không có lấy một loại nào đó đoán chừng, chỉ sợ lúc này chính mình sớm đã trở thành thương của hắn hạ vong hồn. Nghĩ đến đây, lão giả lựa chọn trầm mặc. Đợt, hôm qua viết bản thảo không tìm được, chỉ có thể viết lại. Hôm nay 8000 chữ mệnh chết người. Chương 415, Đại Đường Tết Trung Nguyên. Chương 415, Đại Đường Tết Trung Nguyên. Lý Tồn Hiếu nhìn xem trầm mặc xuống lão giả cười lạnh nói, xem ra ngươi rất thông minh đi. Lần trước Vô Tận Chi Hải bên trên, ta bởi vì thần lực chống đỡ hết nổi chúng các ngươi ám chiêu, thù này ta còn nhớ đây. Nếu không phải bệ hạ mệnh ta không được tổn thương tính mạng của ngươi, hiện tại ngươi đã trở thành súng của ta hạ vong hồn. Nói xong Lý Tổn Hiếu đem trường thương trong tay vừa thu lại, quay người hướng phía ngoài sơn cốc đi đến. Bệ hạ để cho ta cho các ngươi Hải Hoàng truyền một câu. Nếu như lần sau các ngươi lại phái người lén lén lút lút như vậy chui vào đại đường, như vậy các ngươi liền làm tốt vì đó nhặt xác chuẩn bị. Lý Tồn Hiếu nói xong xoay người nhìn về phía lão giả nói rằng, đúng rồi, bệ hạ còn có một câu muốn đem cho các ngươi Hải Hoàng. Bệ hạ nói, các ngươi Thanh Nguyệt công chúa ngay tại đại đường cảnh nội, nếu như các ngươi mong muốn mang đi nàng các ngươi tự tiện, nhưng là chỉ có một điểm các ngươi phải nhớ kỹ, nhưng phàm là tại đại đường cảnh nội, các ngươi liền phải muốn thủ đại đường quy củ. Nếu như các ngươi có người dám can đảm ở đại đường cảnh nội làm loạn, như vậy chúng ta không ngại đem đầu của hắn cho nhận. Theo Lý Tồn Hiếu thân ảnh tại trong sơn cốc biến mất, Lý Tồn Hiếu thanh âm càng không ngừng tại trong sơn cốc quanh quẩn. Lão giả tại xác nhận Lý Tồn Hiếu sau khi đi, vội vàng móc ra ảnh ngọc muốn liên lạc với Hải Nguyệt mấy người, thật là tại trải qua liên tiếp mấy lần nếm thử sau, lão giả tuyệt vọng phát hiện, Hải Nguyệt mấy người đã mất đi liên hệ. Hơn nữa trong kinh thành cũng đã mất đi Hải Nguyệt mấy người khí tức. Phát hiện điểm này sau, lão giả vội vàng bắt đầu liên hệ Hải Hoàng. Hải Hoàng cung bên trong, đạt được tin tức Hải Hoàng, trong nháy mắt tức giận. Phế vật đều là một đám phế vật. Bản hoàng muốn các ngươi để làm gì? Vẹn vẹn thời gian một ngày, còn không tìm được Thanh Nguyệt Hải Nguyệt bọn hắn liền đã mất đi hành tung. Các ngươi thật sự là một đám thùng cơm. Nhìn xem ảnh ngọc bên trong lão giả Hải Hoàng không lưu tình chút nào mở ra bắt đầu phát tiết phẫn nộ của hắn. Lão giả nghe vậy vội vàng ôm quyền nói, Hải Hoàng bất giận. Hải Nguyệt bọn hắn trước mắt mặc dù đã mất đi hành tung, nhưng là bọn hắn trước mắt ngoại trừ Du Long dấu ấn sinh mệnh có chút yếu ớt bên ngoài, những người còn lại cũng không có sự sống chi lo thuộc hạ liệu nghĩ bọn hắn nhất định là xúc phạm đại đường luật pháp bị nhốt lại. Hải Hoàng đang nghe lời này về sau, thì càng thêm tức giận nổi giận nói, ngu xuẩn, thật sự là một đám xuẩn tài. Chẳng lẽ bọn hắn liền điệu thấp làm việc cũng sẽ không sao? Hắn quan tâm cũng không phải là Hải Nguyệt tình huống của bọn hắn, mà là Thanh Nguyệt có mạnh khỏe hay không. Hiện tại Thanh Nguyệt thân phận đã bại lộ, vậy cái này liền đã chứng minh Thanh Nguyệt đã ở vào trong nguy hiểm. Nếu không phải hắn không có thể tùy ý tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, hiện tại Hải Hoàng đã sớm giết tới đại đường trước đem mấy người trừ giết, lại đem Thanh Nguyệt mang về. Bất quá không có cách nào, không nói trước Hải Hoàng, liền nói võ thần cảnh trở lên cường giả một khi bước vào Thiên Huyền Đại Lục, liền sẽ bị võ thần đảo thiên cơ nghi phát hiện, một giây sau võ thần đảo giám sát sứ liền sẽ xuất hiện. Cho nên, lúc này Hải Hoàng liền xem như lại tức giận, hắn cũng không thể tạm thời lại tăng phái nhân thủ đi qua. Bởi vì điều động một gã võ thần cảnh đỉnh phong hải yêu, tiến vào Thiên Huyền Đại Lục liền đã bước lên cực lớn phong hiểm. Nếu là lại thêm phái nhân thủ, như vậy tuyệt đối sẽ bị võ thần đảo phát hiện, cho nên bất đắc dĩ Hải Hoàng chỉ có thể thu hồi tính tình. Bản hoàng chỉ cấp ngươi 3 ngày. Bản hoàng không quản các ngươi dùng biện pháp gì, các ngươi nếu là tìm không thấy Thanh Nguyệt, như vậy các ngươi liền đưa đầu tới gặp. Hải Hoàng nói xong liền đem ảnh ngọc cho bóp. Nhìn xem dập tắt ảnh ngọc, lão giả không khỏi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đang nhìn hướng đại đường hoàng thành thời điểm, lão giả hơi hơi do dự trong chốc lát sau, liền hướng phía đại đường hoàng thành vị trí đi đến. Không có cách nào, lão giả không biết rõ một khi hắn tới gần đại đường hoàng thành hắn đối mặt kết quả là cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, lão giả nếu là trong vòng 3 ngày tìm không thấy Thanh Nguyệt, như vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Dù sao Hải Nguyệt mấy người hiện tại đã mất đi tung tích, như vậy kế tiếp muốn tìm được Thanh Nguyệt cũng chỉ có hắn tự thân xuất mã. Coi như Hải Nguyệt mấy người chết tại đại đường, đối với lão giả mà nói cũng không cần yếu. Mặc dù Hải Nguyệt bối cảnh rất khủng bố, nhưng là lão giả cũng không thèm để ý Hải Hoàng bóp tắt ảnh ngọc sau, cầm lấy một cái chén trà đột nhiên ném tới trên mặt đất. Nhìn xem một chỗ mảnh mỡ, một bên thị nữ không khỏi run rẩy. Hải Hoàng sinh khí ngoại trừ bởi vì Hải Nguyệt mấy người vô năng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Tần Thiên lời nói cảm thấy sinh khí. Muốn Hải Hoàng quyền cao chức trọng, võ thần đảo kẻ thống trị lục địa, Hải Hoàng kẻ thống trị hải dương, liền xem như võ thần đảo chủ cũng muốn kính hắn 3 phần. Nhưng là hiện tại, Hải Hoàng lại nhận được đến từ Tần Thiên uy hiếp. Cái này khiến hắn tức giận không thôi, đại đường mặc dù có Bạch Khởi tọa trấn, nhưng là cái này cũng không đại biểu Hải Hoàng liền sợ đại đường. Tương phản, Hải Hoàng có 100 loại phương pháp hủy diệt đại đường. Nhưng là hiện tại Thanh Nguyệt ngay tại đại đường hoàng đô bên trong, liền xem như Thanh Nguyệt trong tay có Hải Thần Châu. Thật là một khi đem đại đường ép, đem tin tức này lan rộng ra ngoài, như vậy võ thần đảo chủ tuyệt đối sẽ trước tiên xuất hiện, đem Thanh Nguyệt chủ xuống. Hải Thần Châu mặc dù uy lực vô tận, nhưng là tại võ thần đảo chủ trước mặt, đây hết thảy đều là hư ảo. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên võ thần đảo chủ có thiên địa tương trợ, chỉ bằng Hải Thần Châu Thanh Nguyệt là không cách nào theo võ thần đảo chủ trong tay chạy trốn. Cho nên, đây mới thực sự là khiến Hải Hoàng kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Ngay tại Hải Hoàng đang tức giận thời điểm, một cái kỳ mỹ vô cùng mỹ phụ, trên mặt mang vẻ lo lắng, đi vào Hải Hoàng cung bên trong. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên hoàng vị Hải Hoàng, mỹ phụ khẽ hé môi xòe nói, "Vậy hạ, còn không tìm được Thanh Nguyệt sao?" Nhìn trước mắt mỹ phụ, Hải Hoàng cố nén lửa giận trong lòng, trên mặt gạt ra một vệt mỉm cười nói, "Ai phi, ngươi không cần lo lắng, hiện tại Thanh Nguyệt hành tung đã khóa chặt, ít ngày nữa liền có thể tìm tới." Thật là, Hải Hoàng nhìn xem nhanh muốn khóc lên hoàng hậu vội vàng trấn an nói, "Ái phi ngươi yên tâm, Thanh Nguyệt trên thân mang theo Hải Thần Châu, nàng sẽ bình yên vô sự." Hải Hoàng tại phí hết sức chín châu hai hổ về sau, rốt cục trấn an hạ hoàng hậu. Mà lúc này ở vào đại đường hoàng thành bên trong, Thanh Nguyệt đang cùng Tiểu Thanh đi dạo đại đường hoàng thành bên trong chợ đêm, hôm nay vừa lúc là đại đường Tết Trung Nguyên, cho nên đêm nay đại đường hoàng thành càng náo nhiệt. Cho nên lúc này, Thanh Nguyệt tại đại đường hoàng thành bên trong đang chơi thật quá mức, hoàn toàn không biết lúc này Hải Nguyệt đã bị giam giữ tiến vào cẩm y vệ trong đại lao. Thanh Nguyệt cùng Tiểu Thanh cũng sớm đã bị đại đường các loại quả vật cho mê hoặc, thân ảnh của hai người tại đại đường phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua, bốn phía đều lưu lại các nàng hoàn thành tiểu ngữ. Hôm nay chính là Tết Trung Nguyên, Tần Thiên trong hậu cung phi tử đều mang nô tỳ xuất cung dung ngoạn. Trong ngự thư phòng, vừa vặn phê xong tấu chương, Tần Thiên nghe được trong hoàng thành truyền đến tiếng huyên náo, nhìn về phía bên cạnh Tào Chính Thuần nói, hôm nay là ngày gì? Bên ngoài vì sao náo nhiệt như vậy? Tần Thiên nói xong vẫn không quên rỗi lưng một cái. Chương 416, ngẫu nhiên gặp Thanh Nguyệt. Chương 416, ngẫu nhiên gặp Thanh Nguyệt. Tào Chính Thuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên không người nói, bẩm bệ hạ, hôm nay là Tết Trung Nguyên. Hiện tại hậu cung bên trong chư vị nương nương đều xuất cung cùng dân cùng vui vẻ. Tần Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía chân trời treo cao trăng tròn vi vi sức sở, lập tức đứng người lên nói rằng, thay quần áo, chấp cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Đúng rồi, truyền lệnh xuống, ngự thiện phòng cũng không cần chuẩn bị đêm nay bữa ăn khuya, chấm không thấy ngon miệng. Tào Chính Thuần nghe vậy vội vàng ôm quyền nói, nô tỳ tuân chỉ. Hiện tại lớn như vậy trong hoàng cung liền chỉ còn lại một chút cung nữ thái giám, trong hoàng cung lớn nhất việc vui đã không có, cho nên Tần Thiên quyết định chính mình ra đi tìm một chút việc vui, thuận tiện cảm thụ một chút dân gian khói lửa chi khí. Bất chi bất giác Tần Thiên đã đi tới thế giới này hơn 10 năm, ở lâu thâm cung hắn đã hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua khúc mắc bầu không khí. Cho nên Tần Thiên muốn thừa cơ xuất cung, đi tìm về lúc trước cái loại cảm giác này. Tại hơn 10 người thị nữ phục thị hạ, Tần Thiên đổi lại một thân thanh bảo, thẳng tắp dáng người cộng thêm tuấn lãng dưới khuôn mặt, che giấu cựu cư cao vị bá đạo, nhiều hơn có chút nho nhã chi khí. Tần Thiên cầm trong tay quả giấy, nhìn xem bên cạnh cũng giống nhau thay xong quần áo Tào Chính Thuần, Tần Thiên nói rằng, lên đường đi. Nói xong hai người liền hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến, tại Tần Thiên sau khi đi, hơn 10 người cầm y liễu vệ liền đi theo, xa xa treo ở Tần Thiên sau lưng chỗ không xa. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, đại đường hoàng thành bên trong rộng rãi trên đường cái, vô số hài đồng cầm trong tay pháo hoa bốn phía tán loạn. Nhìn xem trên đường cái đang vô ưu vô lự chơi đùa lấy hài đồng, Tần Thiên trên mặt hiện ra một vẻ hiểu ý mỉm cười. Hoàng đô bên trong, vô số người buôn bán nhỏ tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm chào hàng lấy một chút quà vặt, một bên trên đường phố cũng có võ giả tại bảy biện quán nhỏ đoán đố đèn, đoán chúng liền sẽ thu hoạch được tương ứng linh khí hay là đan dược. Trên đường cái bình thường một thân sát khí võ giả, lúc này đều thu nạp lên khí tức trên thân, bắt đầu dung nhập trước mắt cái này một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Nhìn xem trên đường cái không buồn không lo mọi người, một thân một mình đi ra ngoài một viện thanh nhìn trước mắt một màn này không khỏi có chút thất thần. Tại cái này tàn khốc thiên huyền đại lục phía trên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy này tấm một mảnh tường hòa cảnh tượng, nhìn trước mắt một màn này, một viện thanh mấy ngày nay vốn là có chút phiền muộn tâm tình liền chợt lưới lòng. Nhìn xem ngẫu nhiên lẫn nhau đi chung, thân mang hoàng thất phục thị mang theo mấy tên thị nữ mỹ nữ theo bên cạnh trải qua, một viện thanh cũng không khỏi đến ném đi ánh mắt tò mò. Hắn không rõ, thân làm hậu cung phi tử, vì sao các nàng sẽ tự tiện xuất cung? Một viện thanh mặc dù là tinh linh nhất tộc công chúa, nhưng đối nhân tộc lễ chế còn là có hiểu một chút. Một viện thanh biết, trong hậu cung phi tử nếu như tự tiện xuất cung lời nói, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Thật là tại đại đường hoàng thành bên trong những ngày này, một huyện thanh thỉnh thoảng sẽ thấy trong hoàng cung phi tử kết bạn xuất hành, đây hết thảy đều tại soát tân một huyện thanh tam quan. Tại mấy ngày tiếp xúc xuống tới, một huyện thanh phát hiện nàng lại có chút bắt đầu dung nhập đại đường trong không khí. Nơi này có thiên huyền đại lục bên trên đặc hữu tưởng và bầu không khí, đại đường bên trong phát sinh mọi thứ đều khiến một huyện thanh cảm thấy rất mới lạ. Nhìn xem cái này một mảnh tưởng hòa, một huyện thanh không khỏi đối Tần Thiên sinh ra một tia hứng thú. Hắn rất hiếu kỳ, có thể đem quốc gia quản lý thành như vậy quốc quân, đến cùng là một cái dạng gì người? Nghĩ đến đây, một huyện thanh trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Mà đi ngang qua người đi đường nhìn thấy một huyện thanh lộ ra mỉm cười sau, trong lúc nhất thời lại đi thần, một đám người bởi vì đi thần trực tiếp rơi xuống tới trong sông vừa rồi tự biết. Mà một huyện thanh đối với chung quanh người phản ứng, đã sớm đã thành thói quen, cho nên cũng không có quá nhiều để ý, phối hợp đi. Mà Tần Thiên bên này vừa ra hoàng cung không lâu, một mực tại hoàng cung chung quanh lắc lư Thanh Nguyệt liền một cái phát hiện dấu trong đám người Tần Thiên hai người. Nhìn cách đó không xa Tần Thiên, Thanh Nguyệt trong lòng có một cỗ không nói ra được cao hứng cùng ngọt ngào, tại vừa thấy được Tần Thiên trong nháy mắt đó, Thanh Nguyệt trong lòng liền không khỏi phanh phanh chực nhảy, gương mặt lập tức liền đỏ lên. Mấy ngày nay, Thanh Nguyệt một có thời gian liền sẽ không tự chủ được đi vào hoàng cung phụ cận đi dạo, liền như là mê mội đồng dạng. Nàng cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, từ lần trước cùng Tần Thiên từ biệt về sau, Thanh Nguyệt trong lòng vẫn muốn gặp lại Tần Thiên. Bất quá thân làm nhất quốc chi quân Tần Thiên, đồng dạng sẽ không tùy tiện xuất cung. Cho nên, mỗi một lần Thanh Nguyệt đều là mang theo đầy cõi lòng chờ mong đi vào hoàng cung phụ cận đi dạo, bất quá cuối cùng đều sẽ mang theo thất vọng trở về. Tại liên tiếp mấy ngày kế tiếp sau, Thanh Nguyệt tại một lần tiếp một lần thất vọng bên trong, hiện ra nụ cười trên mặt cũng ít đi rất nhiều. Cho nên, tại lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên trong nháy mắt đó, Thanh Nguyệt trong lòng cảm động dâng lên, hốc mắt liền không khỏi bắt đầu ướt át. Mà một bên thần kinh Tô Tiểu Thanh, trên tay cầm lấy một chuỗi từ linh quả cùng tứ giai sát nhân phong mật chỗ chế thành băng đường hồ lô, đang cùng một bên bán hàng rong ép giá. Nhìn xem đâm đầu đi tới Tần Thiên, Thanh Nguyệt nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, cái đầu nhỏ không khỏi thấp xuống. Mà Tần Thiên thật xa liền bắt được trong đám người đến từ Thanh Nguyệt kia né tránh ánh mắt, dứt khoát liền dẫn Tào Chính Thuần đến chào hỏi một tiếng, dù sao người ta thân làm hải yêu nhất tộc công chúa, hiện tại đánh tốt quan hệ về sau nói không chính xác còn có không tưởng tượng được chỗ tốt đâu. Mặc dù đại đường cùng hải yêu nhất tộc lúc trước từng có ma sát, nhưng là hai nước ở giữa cái giao, từ trước đến nay chỉ nói cứu lợi ích. Chỉ cần lợi ích nhất trí, liền xem như có huyết hải thâm cửu cũng có thể tạm thời buông xuống, tựa như kiếp trước tháng ngày như thế. Tần Thiên mang theo Tào Chính Thuần đi tới Thanh Nguyệt trước mặt, Thanh Nguyệt nhìn thấy đi tới gần Tần Thiên vội vàng hướng phía Tần Thiên vi vi khẽ chào nói, "Thanh Nguyệt gặp qua." Tần Thiên nghe vậy vội vàng nói, "Ta gọi Tần Thiên. Về sau trong âm thầm ngươi gọi ta Tần Thiên vẫn là Tần công tử đều tùy theo ngươi, ngươi ưa thích gọi thế nào liền gọi thế nào, ta không có lớn như vậy giá đỡ." Thanh Nguyệt lời còn chưa nói hết, Tần Thiên liền lên tiếng cắt ngang Thanh Nguyệt, dù sao đã dự định muốn cùng Thanh Nguyệt tạo mối quan hệ, như vậy khoảng cách giữa hai người cảm giác liền không thể kéo dài, cho nên Tần Thiên liền chủ động nói ra tên của mình. Tần Thiên chính là người hiện đại, nàng không thích cùng người giao lưu thời điểm bưng giá đỡ, như thế rất mệt mỏi. Về phần hoàng đế uy nghiêm liền xem như không có, đối Tần Thiên ảnh hưởng cũng không lớn, nếu ai dám giơ chân Tần Thiên thủ hạ nhóm cái thứ nhất thu thập bọn họ. Cho nên kiếp trước thân làm Phật hệ thanh niên Tần Thiên, nếu không có lấy hệ thống tại, hắn có lẽ chỉ có thể vùi ở Tây Lương làm một cái nhàn tản vương gia, mỗi ngày đi câu lăn nghe nghe hát, đi ra liền mua cân quýt về nhà. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là không có hệ thống tồn tại, như vậy hiện tại Tần Thiên mộ phần thảo cũng đã cao 3 trượng. Tần Thiên tính tỉnh, vốn là loại kia ngồi ăn chờ chết tính cách, làm hoàng đế gì gì đó hắn thật không thèm để ý, bất quá vì sinh tồn, Tần Thiên mới không thể không từng bước một đi tới hôm nay. Đợt, hôm qua cùng hôm nay đều gõ xong, hơn 8000 chữ bỏ ra 4 giờ. Chương 417, hai nữ tướng gặp chương 417, hai nữ tướng gặp Thanh Nguyệt nghe vậy, có chút thẹn thùng hướng phía Tần Thiên vi vi khẽ chào nói, Thanh Nguyệt gặp qua Tần công tử. Nghe vậy Tần Thiên cười gật đầu một cái nói, Thanh Nguyệt cô nương các ngươi đây là? Tần Thiên nhìn xem đang ở một bên kích tình dâng chào ép giá Tiểu Thanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe vậy Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, thế là vội vàng đem Tiểu Thanh kéo đến trước người. Khi nhìn đến Tần Thiên hai người sau, Tiểu Thanh nhìn trước mắt hai người, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, vội vàng trốn đến Thanh Nguyệt sau lưng. Lần trước Tần Thiên cho nàng mang tới bóng ma có thể còn ở đây, hơn nữa chẳng biết tại sao, mỗi khi tới gần Tần Thiên thời điểm sâu trong linh hồn kiểu gì cũng sẽ truyền đến một loại sợ hãi cảm giác, dường như trước mắt Tần Thiên là chính mình tiên địch dường như. Nhưng là Tiểu Thanh có nghĩ mãi mà không rõ cái này là vì sao, rõ ràng Tần Thiên chỉ là một cái nhân tộc, chính mình tại sao lại tại Tần Thiên trên thân cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn cảm giác sợ hãi. Nhìn xem chui vào phía sau mình Tiểu Thanh, Thanh Nguyệt trong lòng trong nháy mắt dấy lên một tia lửa giận. Thanh Nguyệt đem sau lưng Tiểu Thanh kéo đến trước người sau nổi giận nói, "Tiểu Thanh, còn không mau gặp qua Tần công tử?" Tiểu Thanh nghe vậy chỉ có thể khúng núm hướng lấy Tần Thiên không người nói, "Tiểu Thanh gặp qua Tần công tử." Theo Tiểu Thanh vừa dứt lời, Thanh Nguyệt vội vàng hướng phía Tần Thiên không người nói, "Tần công tử, xin ngài thứ lỗi Tiểu Thanh vô lễ." Tần Thiên nghe vậy cười to nói, "Tiểu Thanh cô nương hồn nhiên ngây thơ, cái tính tình này, bản công tử cũng là rất thích a. Không giống bọn hắn, ở trước mặt ta luôn là một bộ khúng núm dáng vẻ." Nói xong Tần Thiên nhìn trước mắt Tiểu Thanh hai người cười nói, "Hai vị cô nương nghĩ đến cũng là đi ra đi dạo đèn này biết ta, không ngại cùng một chỗ." Thanh Nguyệt nghe vậy hai mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng cười nói, "Công tử đã mời, như vậy Thanh Nguyệt liền cung chi không lại." Theo Thanh Nguyệt vừa dứt tiếng, Tần Thiên đưa tay phải ra cười nói, "Thanh Nguyệt cô nương, mời." "Công tử mời." Theo lời của hai người âm rơi xuống, Thanh Nguyệt cùng Tần Thiên liền sóng vai mà đi, Tào Chính Thuần thấy này liền dán tại phía sau hai người ba bước tả hữu khoảng cách đi theo. Tiểu Thanh nhìn xem ba người bóng lưng nhỏ giọng lầm bầm một câu, khi nhìn đến đem chính mình rơi xuống Thanh Nguyệt, vội vàng tăng tốc bước chân đi theo. Trên đường đi Tần Thiên đều một mực chủ động tìm được các loại chủ đề cùng Thanh Nguyệt trò chuyện. Tại thế kỷ 21 thế giới internet tin tức anh tạc hạng, Tần Thiên đem Thanh Nguyệt chọc cho khanh khách cười không ngừng. Tiểu Thanh nhìn về phía trước trò chuyện đang vui hai người, không khỏi âm thầm nói lầm bầm, chấm không hiểu rõ, có gì đáng cười. Lúc này đi theo Tần Thiên sau lưng Tiểu Thanh, vẻ mặt không được tự nhiên, bởi vì Tần Thiên trên người cô khí tức kia thật sự là làm nàng cảm thấy không thoải mái. Dường như cái mạng nhỏ của mình lúc nào cũng có thể vứt bỏ như thế, cho nên Tiểu Thanh khi nhìn đến Tần Thiên thời điểm, đều hận không thể cách hắn xa một chút. Ngay tại Tần Thiên cùng Thanh Nguyệt trò chuyện đang vui thời điểm, nguyên bản phía trước hỗn loạn đám người chợt liền từ giữa đó tách ra. Tần Thiên hướng phía tách ra trong đám người nhìn lại, đập vào mi mắt chính là như là trích tiên hàng thế một quyển thanh. Một quyển thanh những nơi đi qua, đám người đều không tự chủ được chia làm hai nửa, dường như tới gần một quyển thanh một bước đều là một loại sai lầm. Ngay tại Tần Thiên trông đi qua thời điểm, một quyển thanh cũng nhìn thẳng tới. Nhìn xem xuất hiện tại đám người cuối Tần Thiên, một quyển thanh một mực tâm lặng như nước tấm cảnh, chẳng biết tại sao lại nổi lên bọn sóng. Bất quá khi nhìn đến Tần Thiên bên cạnh trên mặt mạng che mặt Thanh Nguyệt thời điểm, một quyển thanh trong lòng lại dâng lên một tia không vui. Mà giống nhau thân làm nữ nhân Thanh Nguyệt, tự nhiên là cảm giác được một quyển thanh trên người một màn kia địch ý nhìn trước mắt một quyển thanh, Thanh Nguyệt trong lòng cũng tương tự cảnh giác. Nhìn trước mắt Tần Thiên, một quyển thanh hít sâu một hơi lập tức liền tại mọi người chúc trong mắt hướng phía Tần Thiên đi đến. Một quyển thanh bước nhanh đi vào Tần Thiên trước người, hướng phía Tần Thiên ôm quyển nói, "Quyển thanh gặp qua Tần công tử." Tần Thiên nghe vậy vi vi cười một tiếng, lập tức ôm quyển nói, "Một cô nương, trùng hợp như vậy à? Lại gặp mặt. Một cô nương, ngươi cũng là đến hội hoa đăng. Ngươi thế nào lẻ loi một mình a?" Một quyển thanh nghe vậy gật đầu nói, "Đại đường hội đèn lồng vô cùng náo nhiệt, đây là ta tại Tinh Linh Đế quốc chưa hề nhìn thấy, cho nên liền nghĩ đến thể nghiệm một phen." Tần Thiên nhìn xem một quyển thanh vi vi cười nói, "Ta nhìn một cô nương cũng là một người, đại gia không ngại kết bạn mà đi như thế nào?" Tần Thiên lời này cũng không có nghĩa là Tần Thiên đối một quyển thanh có ý tứ kia, dù sao Tần Thiên cũng không phải loại kia trông thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân nhi cái chủng loại kia người. Một quyển thanh chính là Tinh Linh Đế quốc duy nhất công chúa, tương lai Tinh Linh Đế quốc người thừa kế duy nhất. Nếu là cùng một quyển thanh làm tốt quan hệ, như vậy đối với tương lai đại đường có lẽ sẽ có ý không ngờ được chỗ tốt. Coi như không có chỗ tốt, cũng tuyệt đối không có chỗ xấu, dù sao nhiều một người bạn nhiều một con đường đi. Coi như Tần Thiên thân làm hoàng đế lại như thế nào? Hoàng đế cũng đồng dạng là người, những hoàng đế kia sở dĩ bày biện ra đỡ, cả ngày loay hoay giáp tâm đó là bởi vì hoàng đế tin bất quá tay của hắn dưới đám đại thần. Nhưng là Tần Thiên nhưng không có cái kia sầu lo, cho nên Tần Thiên làm việc luôn luôn là tùy tâm sở dụng. Nhưng là muốn nói Tần Thiên đối một quyển thanh một chút ý tứ đều không có, vậy tuyệt đối là người. Nhưng phàm là cái nam nhân khi nhìn đến một quyển thanh lần đầu tiên, đều sẽ đối với nó sinh ra dục vọng. Dù sao một quyển thanh mị lực cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản, cho nên Tần Thiên tự nhiên cũng là không thể ngoại lệ. Nếu là một quyển thanh xuất thân bình thường, như vậy Tần Thiên nói không chừng sẽ đích thân ra tay, đem một quyển thanh cua tới tay đâu. Bất quá một huyện thanh thân phận ngăn trở Tần Thiên làm như vậy, dù sao tinh linh tộc từ trước đến nay giảng cứu chế độ một vợ một chồng, chỉ là điểm này cũng đủ để cho Tần Thiên từ bỏ. Dù sao chỉ là một cái một huyện thanh, là không đáng nhường Tần Thiên từ bỏ hắn những nữ nhân kia, liền xem như lại đáp cái trước tinh linh đế quốc, tại Tần Thiên trong lòng cũng so ra kem chính mình nữ nhân một cọng tóc gáy, giữa hai bên cũng không thể so sánh. Hơn nữa một huyện thanh chính là tinh linh đế quốc người thừa kế tương lai, cho nên quan hệ giữa hai người nhiều nhất chỉ có thể dừng bước tại bằng hữu cái này một cái câu. Mà một bên Thanh Nguyệt đang nghe Tần Thiên vậy mà mời một huyện thanh cùng một chỗ hội hoa đăng, thế là tại một huyện thanh còn không nói chuyện trước đó, liền tiến lên một bước vi vi cười nói, một cô nương chính là tinh linh đế quốc xuất thân tự tinh linh đế quốc, Thanh Nguyệt lúc trước liền nghe nói tinh linh từ trước ưa thích thanh tĩnh, không thích bên người có người quấy rầy, nghĩ đến một cô nương là sẽ không muốn cùng chúng ta cùng nhau hội hoa đăng à. Thanh Nguyệt mặc dù mang mạng che mặt, nhưng là tại nàng lộ ra nụ cười trong nháy mắt đó, kia con khỏe mắt vậy mà khiến cho người chung quanh tâm không khỏi máy động, liền cả trên trời kia hai vòng trăng tròn vậy mà tại Thanh Nguyệt cái này xóa nụ cười hạ có vẻ hơi thất sắc. Tần Thiên nhìn ra được, Thanh Nguyệt dung mạo cũng không thua kém bên cạnh mình mấy cái kia nữ nhân, về phần Thanh Nguyệt tướng mạo như thế nào, kia muốn thấy chân dung về sau mới có thể biết được. Bất quá từ khi hai người gặp mặt bắt đầu từ ngày đó, Thanh Nguyệt liền một mực mang mạng che mặt, cho nên Tần Thiên đối với Thanh Nguyệt hình dạng cũng là thật tò mò. Đương nhiên lấy Tần Thiên trong tay ảnh mật vệ mà nói, muốn biết rõ ràng Thanh Nguyệt đến cùng dáng dấp ra sao tất nhiên là rất đơn giản, chỉ có điều Tần Thiên khinh thường tại làm như vậy mà thôi. Tần Thiên là háo sắc không sai, nhưng là hắn không phải biến thái, cũng không đến nỗi vì biết rõ ràng Thanh Nguyệt hình dạng mà phải điều động ảnh mật vệ tiến hành điều tra. Một huyện thanh nghe vậy vì cho mày nói, vị cô nương này là. Theo một huyện thanh vừa dứt lời, một huyện thanh trong ánh mắt địch ý cũng đã không chút nào tiến hành che giấu. Mặc dù biết một huyện thanh thân phận hẳn là sẽ không đơn giản, nhưng là thân làm hải yêu nhất tộc tiểu công chúa Thanh Nguyệt, từ nhỏ vị trí hoàn cảnh không để cho nàng sợ bất luận kẻ nào, thế là Thanh Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Chương 418, hai nữ tướng gặp hạ chương 418, hai nữ tướng gặp hạ Tần Thiên hậu cung 3000, nếu là Tần Thiên đến bây giờ còn nghe không ra hai nữ trong lời nói địch ý, như vậy Tần Thiên chính là thằng ngu. Mặc dù biết hai nữ tướng lẫn nhau không hợp nhau, nhưng là Tần Thiên lại cũng không biết hai nữ tại sao lại giữa lẫn nhau mà sinh ra địch ý, chẳng lẽ là bởi vì dung mạo nguyên nhân. Tần Thiên dẫn đầu loại bỏ là bởi vì chính mình nhân tố, dù sao mấy người này Tần Thiên tổng cộng thấy qua số lần, một cái tay tính ra không quá được, nếu là Tần Thiên cho rằng hai nữ ở giữa không hợp nhau là bởi vì chính mình, như vậy Tần Thiên thật đổi xem thật kỹ một chút đầu óc. Tần Thiên dáng dấp mặc dù rất xoái, nhưng là Tần Thiên nhan trị còn xa xa chưa tới nghịch thiên loại trình độ kia. Huống chi bên cạnh hắn còn đứng lấy Tào Chính Thuần như thế một cái yêu nghiệt đâu, Tần Thiên liền xem như lại tự luyến cũng hẳn là phải tự biết mình không phải. Cho nên, hai nữ hỗ sinh địch ý nguyên nhân chính là ghen ghét. Dù sao xem ra, hai nữ lúc trước hẳn là cũng chưa từng gặp mặt, hẳn là cũng không có thù gì oán. Mà thâm cư đất liền tinh linh đế quốc, thì càng đừng đề cập cùng hải yêu nhất tộc có thù oán gì. Cho nên trải qua một phen suy luận, Tần Thiên bước đầu tiên liền loại bỏ câu trả lời chính xác. Nhìn xem hỗ sinh địch ý hai nữ, Tần Thiên vội vàng hòa giải cười nói, vị này là Thanh Nguyệt cô nương. Bởi vì Thanh Nguyệt thân phận quá mất cảm, cho nên Tần Thiên chỉ giới thiệu tên của nàng, đối với Thanh Nguyệt thân phận, Tần Thiên là không nói tới một chữ. Một biển thanh nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng một biển thanh trong mắt địch ý nhưng như cũ chưa tiêu. Tần Thiên thấy này, lại vội vàng hướng Thanh Nguyệt giới thiệu nói, vị này chính là tinh linh đế quốc trưởng công chúa, tinh linh đế quốc tương lai người thừa kế, một biển thanh một công chúa. Thanh Nguyệt nghe vậy trong nháy mắt dương lên cao ngạo cái cằm, thử lạnh một tiếng. Nhìn xem hỗ sinh địch ý hai nữ, Tần Thiên não nhân nhi không khỏi mở đầu. Tần Thiên rất hối hận, không nên đối một biển thanh phát khởi mời. Dù sao nữ nhân trời sinh đen thị, đặc biệt là hai cái đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Một biển thanh nhìn trước mắt Thanh Nguyệt vi cười nói, biển thanh gặp qua Thanh Nguyệt cô nương. Mà Thanh Nguyệt nghe vậy cũng đội vàng đáp lễ lại. Một biển thanh nhìn xem Thanh Nguyệt cười nói, Thanh Nguyệt cô nương là Tần công tử bằng hữu, các ngươi là khi nào quen biết? Thanh Nguyệt nghe cái đầu nhỏ dương lên lập tức nói rằng, vài ngày trước đấu giá hội bên trên. Một biển thanh nghe vậy khỏe miệng ngăn không được vi dương lên nói, ta cùng Tần công tử không sai biệt lắm tại một năm trước liền quen biết. Tần công tử mời biển thanh ổn thỏa là vui lòng phục buổi. Ngươi một biển thanh lời này nhường Thanh Nguyệt nghe lời, một biển thanh lời này ý tứ rất rõ ràng, kia chính là ta so ngươi sớm nhận biết Tần Thiên, giữa chúng ta giao tình so ngươi sâu, muốn lăn hẳn là ngươi. Tại hai nữ lần đầu tiên giao phong bên trong, Thanh Nguyệt liền trực tiếp thua trận. Nhìn xem bên cạnh bởi vì chính mình tranh hai nữ, Tần Thiên trong nháy mắt có loại hai nữ giành chồng ảo giác. Nhìn xem càng để lâu càng nhiều người nhóm, Tần Thiên vội vàng lắc đầu, đem trong đầu kia hoang đường ý nghĩ ném ra khỏi đầu bên trong, dù sao hai nữ nhân này bên trong bất kỳ một cái nào đều không phải là hắn có thể nhúng chạm. Nhìn xem càng tụ càng nhiều người nhóm, Tần Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hai vị, nếu không chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Người nơi này thật sự là nhiều lắm, không phải chỗ nói chuyện. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, hai nữ nhìn xem càng để lâu càng nhiều người nhóm, lập tức một tả một hữu đứng ở Tần Thiên hai bên. Nhìn xem bên cạnh địch ý chưa tiêu hai nữ, Tần Thiên trong nháy mắt lập tức cảm thấy đau cả đầu. Bất quá không có cách nào, đây đều là tự tìm, Tần Thiên cũng chỉ có thể đủ nhận thua. Rất nhanh, Tần Thiên liền tại cầm ý để vệ trợ giúp hạ, nhanh chóng tránh thoát đám người. Mang theo như thế hai vị mỹ nữ hội hoa đăng, đi ngang qua người đi đường đều hướng phía Tần Thiên quăng tới ánh mắt hâm mộ, nhưng Tần Thiên lúc này lại có vẻ hơi xấu hổ. Bởi vì hai nữ không hợp nhau, lúc trước kia vui sướng không khí cũng không tồn tại. Mà lúc này, ở phía xa phòng Huyền Linh cùng Lưu Bá Ôn đang mang theo một đám thần công tại đi dạo hội đèn lồng, một đám đại thần nhìn xem phồn hoa hoàn thành, trong lòng sinh ra một vẻ cảm giác tự hào. Đại đường có thể có hôm nay phát triển, bọn hắn cái này một đám đại thần có công lao thật lớn. Cho nên, Lúc này Phòng Huyền Linh đang mang theo một đám đại thần vừa nói vừa cười hướng phía Tần Thiên bên này đi tới. Ngay tại Tần Thiên cân nhắc như thế nào thoát thân thời điểm, Phòng Huyền Linh mang theo một đám thần công xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Thấy là Phòng Huyền Linh cùng một đám thần công, bên ngoài phụ trách sơ tán đám người cầm ý liễu vệ rất tức thời liền đem mọi người thả vào. Nhìn thấy Tần Thiên sau, đi vào Tần Thiên một đám đại thần đều muốn vô ý thức hướng phía Tần Thiên hành lễ, bất quá tại Tần Thiên trừng mắt liếc sau, đều đội vàng sửa lời nói, "Ra." Tần Thiên nghe vậy chỉ là gật đầu nói, "Miễn lễ a." Theo Tần Thiên vừa dứt lời, một đám thần công chậm rãi đứng dậy. Nhìn trước mắt Lưu Bá Ôn cùng Phòng Huyền Linh hai người, Tần Thiên vội vàng hướng phía hai người nháy mắt cầu cứu. Khi nhìn đến Tần Thiên ánh mắt sau, nhìn lại một chút một bên như tiên dáng Trần Mộ Uyển Thanh cùng mặc dù mang mạng che mặt, nhưng là khí chất không tầm thường Thanh Nguyệt sau, hai người trong nháy mắt hiểu ý coi là Tần Thiên là chê bọn họ vướng bận, thế là đều đội vàng hướng phía Tần Thiên lộ ra một bộ vẻ hiểu ý nhìn trước mắt hai người, Tần Thiên trong lòng lập tức vui lên, cười thầm nói hai người này vẫn rất thượng đạo đi. Bất quá lập tức hai người thao tác kém chút không có khiến Tần Thiên mất đi. Chỉ thấy Phòng Huyền Linh cùng Lưu Bá Ôn hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Ra, đêm nay chính là trung thu đêm, chúng ta không tiện phải dậy, liền cáo từ trước." Theo lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, một đám đại thần cũng lộ ra một bộ ta hiểu vẻ mặt, lập tức cũng đều nhao nhao hành lễ cáo tử. Tần Thiên nhìn xem một đám rời đi thần công, trong lòng hận đến nghiến răng. Bất đắc dĩ Tần Thiên, lập tức nhìn về phía một bên Tào Chính Thuần, mà Tào Chính Thuần thấy này cũng không khỏi đến nhắm mắt lại. Tào Chính Thuần liếc mắt một cái liền nhìn ra, Thanh Nguyệt cùng một quyển Thanh đều đúng Tần Thiên có ý tứ. Cho nên bọn họ ở giữa chuyện, Tào Chính Thuần không muốn cũng không dám nhúng tay. Phải biết, Tần Thiên sợ vợ toàn bộ hoàng cung người nào không biết ta, nếu là bởi vậy đắc tội cái này tương lai hai vị chủ tử, đây tuyệt đối là so đắc tội Tần Thiên còn đáng sợ hơn. Cho nên Tào Chính Thuần lựa chọn sáng suốt ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý phát triển tiếp. Mặc dù thân làm nô tỳ, nếu là Tào Chính Thuần liền sự tình gì cai quản, sự tình gì không quản lý đều không phân biệt được, như vậy nàng cũng bỏ không đến cao như vậy vị trí. Tần Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục mang theo hai nữ tiếp tục đi dạo xuống dưới. Chương 419, Thanh Nguyệt đội hình chương 419, Thanh Nguyệt đội hình đợi lát nữa bên trên, Tần Thiên sử xuất tất cả vô liếng, rốt cục đem hai nữ quan hệ hòa hoãn xuống tới. Nhìn phía xa đèn đuốc, khi nhìn đến bên cạnh hai nữ rốt cục yên tĩnh xuống sau, Tần Thiên rốt cục có thể bình thường hội hoa đăng. Không thể không nói có giống một quyển Thanh cùng Thanh Nguyệt mỹ nữ như vậy làm bạn cảm giác thật rất thoải mái. Nhìn xem lui tới dáng vẻ khác nhau đám người, Thanh Nguyệt cảm thán nói, đại đường có thể thật là náo nhiệt ta, không giống chúng ta Hải Hoàng cung vạn năm không đổi cảnh tượng. Trên đường đi, một quyển Thanh cũng tại Thanh Nguyệt trong lời nói biết được Thanh Nguyệt bối cảnh, đối với Tần Thiên bên người xuất hiện vị này hải tộc công chúa, một quyển Thanh cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hải yêu nhất tộc chính là vô tận chi hải bên trong bá chủ, một quyển Thanh đối với hải yêu nhất tộc thực lực đương nhiên cũng có được hiểu rõ nhất định. Mà một quyển Thanh rất là nghi hoặc, Thanh Nguyệt thân làm hải yêu nhất tộc công chúa, tại sao lại xuất hiện ở đây? Dù sao bởi vì hải thú triều nguyên nhân, hải yêu nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ có thể không tính là tốt bao nhiêu. Nếu là Thanh Vũ rơi tại cái khác vương triều trong tay lời nói, như vậy Thanh Nguyệt hiện tại biển cả đã bị giam lỏng. Nhìn xem bên cạnh cùng Tần Thiên vừa nói vừa cười Thanh Nguyệt, một biển Thanh lắc đầu, đem trong đầu phức tạp ý nghĩ ném ra náo hải. Hiện tại một biển Thanh, chuyện muốn làm nhất chính là hiểu rõ hơn một chút Tần Thiên, dù sao Tần Thiên đối với một biển Thanh mà nói một mực là bí mật. Nhìn xem một bên cùng Thanh Nguyệt vừa nói vừa cười Tần Thiên, một biển Thanh phát hiện mình hoàn toàn không chen lời vào, hoặc là nói Thanh Nguyệt hoàn toàn không cho nàng chen vào nói cơ hội. Hơn nữa, nói đến, một biển Thanh cùng Tần Thiên cũng không có giống nhau chủ đề có thể đàm luận, giữa hai người trước đó liền cơ bản không có cái gì gặp nhau. Không giống đã làm đủ công khóa Thanh Nguyệt, lôi kéo Tần Thiên một mực thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không cho một biển Thanh xen vào cơ hội. Nhìn xem một bên vừa nói vừa cười hai người, một biển Thanh trong lòng chẳng biết tại sao lại sinh ra một vẻ không vui, mắt thấy chính mình không chen lời vào, một biển Thanh liền hướng phía Tần Thiên nói khẽ, "Tần công tử, ta có chút mệt mỏi, liền cáo từ trước." Tần Thiên nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức cũng ý thức được chính mình dọc theo con đường này vào xem lấy cùng Thanh Nguyệt nói chuyện, mà đưa đến lạnh nhạt một quyển Thanh. Bất quá không có cách nào, dọc theo con đường này Thanh Nguyệt liền như là một cái chim hoàng anh đồng dạng, tại Tần Thiên bên cạnh liễu díu, dẫn đến Tần Thiên đều không có cơ hội cùng một quyển Thanh đáp lời. Nhìn xem một bên một quyển Thanh, Tần Thiên lộ ra một vẻ xin lỗi nói, "Một cô đường, đã ngươi mệt mỏi, vậy ta liền sai người đưa ngươi trở về đi." Một quyển Thanh nghe vậy lắc đầu nói, "Không nên phiền toái, ta tự hành về đi là được." Kia quyển Thanh liền cáo từ trước, chúc hai vị chơi đến vui vẻ lên chút. Nói xong, một quyển Thanh liền vội vã đi. Tần Thiên nhìn xem một quyển Thanh bóng lưng, trong nháy mắt liền bắt đầu hối hận chính mình lúc trước vì sao muốn lướt nàng, không phải hiện tại cũng sẽ không như thế lung túng. Nhìn xem Tần Thiên một mực nhìn qua một quyển Thanh bóng lưng, Thanh Nguyệt tiến đến Tần Thiên bên cạnh nói khẽ, "Thế nào? Không nỡ nàng đi? Thấy mê mẩn như vậy." Người được bên cạnh truyền đến một mùi thơm, Tần Thiên vô ý thức quay đầu lại, có thể là do ở Thanh Nguyệt lúc trước góp quá gần, dẫn đến quay đầu lại Tần Thiên kem chút cùng Thanh Nguyệt đích thân lên. Nhìn trước mắt Thanh Nguyệt như là một vũng thanh đàm ánh mắt, Tần Thiên trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Cảm nhận được Tần Thiên trong miệng mũi thở ra nhiệt khí đánh vào trên khăn che mặt, Thanh Nguyệt cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, một loại trước nay chưa từng có cảm giác lóe lên trong đầu. Nhìn xem ngây người hai người, Tiểu Thanh lên tiếng nói, "Tiểu thư, các ngươi làm gì đâu?" Theo Tiểu Thanh vừa dứt lời, Tần Thiên cùng Thanh Nguyệt trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt biến lung túng. Thân làm tình trường tay chuyên nghiệp Tần Thiên rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn xem quay đầu đi Thanh Nguyệt ôm quyền nói, "Thất lễ." Thanh Nguyệt nghe vậy lẩm bẩm nói, "Không có, không có việc gì." Tần Thiên nghe vậy nhìn về phía nơi xa một tòa người tương đối ít cầu nhỏ nói rằng, Diễm Hỏa Đại hội chuẩn bị bắt đầu, mỗi một năm Tết Trung Nguyên thời điểm, kinh thành đều sẽ cử hành Diễm Hỏa Đại hội, người bên kia thiếu chúng ta đi qua đi. đợi lát nữa bắt đầu châm ngòi diễm hỏa thời điểm, chúng ta nơi đó sẽ là một cái địa phương tốt. Nói xong Tần Thiên liền dẫn đầu đi tới. Nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, Thanh Nguyệt lập tức liền đi theo. Tần Thiên cùng Thanh Nguyệt xuyên qua đám người sau, đi lên bên hồ cầu nhỏ. Đại đường hoàng thành bị một đầu rộng chừng 100 trượng dòng sông chia làm hai nửa, dòng sông ở giữa có một cái rộng chừng hơn 80 cây số vuông lớn hồ nước lớn, trong hồ ở giữa có đông đảo đảo nhỏ, mỗi lần diễm hỏa đều là trong hồ ở giữa trên đảo nhỏ thả. Mà diễm hỏa chính là Tần Thiên theo hệ thống trong thương thành mua được, bất quá về sau Thẩm Vạn Tam phát hiện cơ hội buôn bán, thế là liền mời được khí các luyện khí sư tiến hành cải thiện. Mà trải qua cải thiện sau diễm hỏa, tại châm ngòi thời điểm không chỉ có hoa văn biến càng nhiều, hơn nữa mỗi một mai pháo hoa có thể bay đến 100 trượng trở lên không trung, nở rộ diễm hỏa phạm vi càng là đạt đến hơn 100 mét. Dạng này liền xem như khoảng cách chỗ rất xa, đều có thể nhìn thấy diễm hỏa nở rộ. Mà đại đường cũng dựa vào diễm hỏa, hung hăng mò một khoản. Trong hồ rất nhiều đảo nhỏ đều bị xem như hoàng gia lâm viên, không được người bình thường đặt chân, mà những cái kia đảo nhỏ chính là ngắm cảnh chỗ tốt nhất. Mà mỗi một lần diễm hỏa đại hội, hồ nước chung quanh đều sẽ vây quanh rất nhiều bách tính, đang đợi mỗi năm một lần diễm hỏa đại hội. Tần Thiên trong hậu cùng những cái kia phi tần lúc này liền đều ở trên đảo, chờ đợi diễm hỏa đại hội bắt đầu. Ngay tại Tần Thiên hai người vừa mới đứng bước thời điểm, một cái diễm hỏa xẹt qua hắc ám bầu trời đêm nổ vang, sáng chói diễm hỏa trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đêm thắp sáng. A, thật đẹp a. Nhìn xem trên không trung nở rộ diễm hỏa, Thanh Nguyệt thấy như si như say. Từ nhỏ tại vô tận chi hải bên trong lớn lên nàng, chưa bao giờ thấy qua này tấm cảnh tượng. Mà lúc này, đang đi trở về thiên hạ đệ nhất lâu một huyện thanh nhìn lên bầu trời bên trong nổ vang diễm hỏa, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Bất quá vừa nghĩ tới hiện tại Tần Thiên hẳn là đang cùng Thanh Nguyệt ngay tại thưởng thức diễm hỏa, một huyện thanh trong lòng liền lại xuất hiện một cỗ phiền muộn. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng nổ vang diễm hỏa, một huyện thanh không khỏi đi đến bờ sông hàng rào bên cạnh nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng nở rộ diễm hỏa, không khỏi nghĩ đến chính mình số mệnh. Nghĩ đến chính mình mặc dù nửa đời trước liền như là kia diễm hỏa giống như sáng chói, nhưng là cuối cùng đều khó tránh khỏi sẽ luân vì đế quốc thông gia vật hy sinh. Nghĩ đến đây, một huyện thanh liền không khỏi thở dài. Theo cái thứ nhất diễm hỏa nổ vang, cái này một vang liền như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền đồng dạng, một giây sau vô số mai diễm hỏa cùng nhau thăng thiên. Theo từng mai diễm hỏa nổ vang, toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt bị vô số mai diễm hỏa thắp sáng. Bất quá tốt tại trải qua cải tiến sau diễm hỏa tại châm ngòi thời điểm sẽ không sinh ra bụi mù, không phải chỉ bằng lần này tẩy phóng, toàn bộ hoàng thành sẽ sương mù tràn ngập. Những cái kia đường xa mà đến võ giả, khi nhìn đến bên trên bầu trời nở rộ diễm hỏa thời điểm, cũng không khỏi đến ngừng chân quan sát. Trên nhà cao tầng, trong trà lâu, cơ hồ tất cả mọi người dựa vào cửa sổ vừa nhìn cái này khó được cảnh sắc. Lúc này đại đường hoàng thành thời gian thật giống như dừng lại đồng dạng, tất cả người đi đường cũng không khỏi đến dừng lại quan sát, trước kia ồn ào náo động hoàng thành cũng trong nháy mắt này yên tĩnh lại. Nhìn lên bầu trời phía trên nở rộ diễm hỏa, trên mặt mọi người đều nổi lên nụ cười, võ giả trong nháy mắt này cũng buông xuống trong lòng mình cảnh giác. Dường như lúc trước tất cả tội ác, lúc này đều bị trên trời diễm hỏa rửa sạch đồng dạng. Câu nhỏ bên trên, theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Thanh Nguyệt trên mặt mạng che mặt trực tiếp bị thanh phong thổi rơi. Nhìn xem phiêu lạc đến trước mặt mình mạng che mặt, Tần Thiên vô ý thức đưa tay đem nó nắm ở trong tay, lập tức quay đầu đi nhìn về phía Thanh Nguyệt. Mà cũng là bởi vì cái nhìn này, khiến cho Tần Thiên trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hải tộc tướng mạo cùng nhân loại cơ bản không có khác biệt gì, ngoại trừ kiếp như là vỏ sò đồng dạng có mấy loại khác biệt nhan sắc lỗ hai bên ngoài, còn lại đều cùng nhân loại giống nhau như lúc. Mà thân làm hoàng tộc Thanh Nguyệt, trên lỗ hai so bình thường hải tộc nhiều hơn rất nhiều muốn đính kim đồng dạng ánh mắt, lộ ra mỹ lệ vô cùng. Mà khiến Tần Tiên cảm thấy mê muội cũng không phải là hải nguyệt kia xa hoa lộng lẫy lỗ hai, mà là hải nguyệt kia không cách nào dùng lời nói diễn tả được mỹ lệ. Giống Thanh Nguyệt như vậy dung nhan cực kỳ nữ nhân hoàn mỹ Tần Tiên gặp qua ba cái, một cái là một biển thanh, một cái là Vivi, còn có một cái chính là trước mắt Thanh Nguyệt. Mặc dù Tần Thiên có thể đoán được Thanh Nguyệt nhan trị sẽ không thấp, thật là Tần Thiên không nghĩ tới Thanh Nguyệt nhan trị sẽ cao như vậy. Chủ yếu nhất là, Thanh Nguyệt trên thân kia thanh thuần khí tức hấp dẫn lấy thật sâu Tần Thiên. Lúc này Thanh Nguyệt, tại Tần Thiên trong mắt liền cả trên trời sáng chói diễm hỏa cũng tại Thanh Nguyệt mặt bảy trước, đã mất đi nhan sắc. Vi thuộc về loại kia thần kinh thô phong cách, một biển thanh thuộc về loại kia thanh tân đạm nhã phong cách, mà Thanh Nguyệt thì thuộc về loại kia thanh thuần loại. Nguyên bản lấy Tần Thiên định lực là sẽ không thất thố như vậy, nhưng là do ở đêm nay là lần đầu tiên chính mắt thấy được Thanh Nguyệt đội hình, lúc trước Tần Thiên liền đã tại Thanh Nguyệt trên thân tích lũy đủ lòng hiếu kỳ. Cậu thêm lên thiên không bên trên diễm hỏa chiếu rọi hạng. Hơn nữa Thanh Nguyệt vốn là thuộc về loại kia, nhưng phàm là nam nhân nhìn thấy liền sẽ nhịn không được mong muốn đi bảo hộ loại hình. Lại thêm Tần Thiên chính là hoàng đế vốn là bá đạo vô song, cho nên khi nhìn đến Thanh Nguyệt một nháy mắt, Tần Thiên trong lòng trong nháy mắt dâng lên mong muốn đem Thanh Nguyệt chiếm hữu ý nghĩ. Lúc này Tần Thiên nội tâm đã bị Thanh Nguyệt cho xúc động. Nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, Tần Thiên không khỏi lẩm bẩm nói, thật đẹp. Thanh Nguyệt nghe vậy trong nháy mắt bị Tần Thiên lời nói từ không trung bên trên không ngừng nổ vang diễm hỏa kéo lại. Khi nhìn đến Tần Thiên đang si ngốc mà nhìn mình lúc, Thanh Nguyệt cũng bị Tần Thiên thấy bắt đầu ngại ngùng, mặt trong nháy mắt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, Tần Thiên không tự chủ được chậm rãi đưa tay phải ra, hướng phía Thanh Nguyệt gương mặt sờ soạn. Chương 420, một hôn định tình chương 420, một hôn định tình nhìn xem Tần Thiên dần dần đến gần tay phải, Thanh Nguyệt trái tim nhỏ trong nháy mắt bắt đầu cuộn loạn. Hai tay không tự chủ được bắt lấy góc áo của mình bắt đầu xoa nắn, đồng thời trong lòng cũng bị một loại khó nói lên lời ngọt ngào tràn đầy trong lòng. Theo trong lòng bàn tay truyền đến cái chủng loại kia khó nói lên lời cực độ non mềm xúc cảm, Tần Thiên chậm rãi tiến lên một bước, đem Thanh Nguyệt gương mặt chậm rãi nâng lên. Nhìn xem Thanh Nguyệt kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Tần Thiên không tự chủ được hôn xuống. Lúc này Tần Thiên đã mất đi năng lực suy tính, thân phận gì, địa vị gì đều bị hắn vứt sang một bên. Thanh Nguyệt đối với Tần Thiên mà nói, làm bằng hữu còn tốt, thật là một khi vượt qua bằng hữu một bước này, như vậy sẽ cho đại đường mang đến vô tận phiền toái. Bất quá, hiện tại Tần Thiên đã đánh mất lý trí, hiện tại Tần Thiên tiểu não đã đánh bại đại não chiếm cứ chủ điều khiển trạng thái. Đứng tại phía sau hai người Tào Chính Tuần, nhìn xem sắp phát triển thêm một bước hai người, thế là liền lặng yên không một tiếng động đem Ngốc Lăng tiểu thành cái đầu nhỏ xoay qua một bên khác. Nhìn xem Tần Thiên không ngừng đến gần gương mặt, Thanh Nguyệt trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, cảnh tượng như thế này Thanh Nguyệt trước kia cũng chỉ có tại tiểu nhân trong sách thấy qua. Cho nên không biết làm sao Thanh Vũ, cũng chỉ có thể dựa theo tiểu nhân trên sách nói tới hai mắt nhắm lại, chờ đợi đón lấy bên trong sắp chuyện sắp xảy ra. Theo Thanh Nguyệt nhắm mắt, Tần Thiên liền như là đạt được tiến công chỉ lệnh đồng dạng, nhẹ nhàng hôn lên. Theo hai môi đụng vào nhau, Thanh Nguyệt trong đầu truyền đến một tiếng ầm vang, lập tức liền dừng máy. Lúc này Thanh Nguyệt liền như là sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, chỉ có thể theo bọt nước đông đưa. Một khắc đồng hồ sau, rời môi. Tần Thiên nhìn xem trong ngực nhắm mắt lại ngẩng lên cái đầu nhỏ vẻ mặt đỏ bừng Thanh Nguyệt, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Tần Thiên nửa vui nửa buồn, dù sao Hải Yêu nhất tộc tiểu công chúa bị chính mình đem tới tay, như vậy một khi chuyện này bị Hải Hoàng biết, như vậy Tần Thiên sẽ dẫn tới vô tận tai nạn. Bất quá Tần Thiên lại vừa nghĩ tới, chính mình trong hậu cung sẽ thêm ra Thanh Nguyệt như thế một đại mỹ nữ, cảm giác vui sướng trong lòng trong nháy mắt lại dâng lên trong lòng. Lúc này Thanh Nguyệt đã bị Tần Thiên đánh lên chính mình ấn ký, coi như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển Tần Thiên đều sẽ đem nó bắt trở lại bên người. Lần này, Tần Thiên trong hậu cung cuối cùng là thu đủ trên mặt đất đi, trong biển du, còn kém trên bầu trời bay. Nhìn cả người sủi lơ tại ngực mình Thanh Nguyệt, Tần Thiên hôn nhẹ Thanh Nguyệt ánh mắt. Lấy lại tinh thần Thanh Nguyệt, trong nháy mắt thất kinh muốn phải thoát đi Tần Thiên ôm ấp. Bất quá Tần Thiên như thế nào lại đường tùy tiện thoát đi. Tần Thiên thoáng dùng sức liền đem Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực, túi người tới Thanh Nguyệt bên tai nói khẽ, "Ngoan, đừng làm loạn." Tần Thiên trong miệng a ra hơi ấm, nương theo lấy tràn ngập từ tính tiếng nói khiến cho Thanh Nguyệt trong nháy mắt sủi lơ tại Tần Thiên trong ngực. "Thả ta ra, nhiều người như vậy đâu, nếu như bị tiểu thanh thấy được sẽ không tốt." Thanh Nguyệt thấy vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định muốn từ Tần Thiên trong ngực tránh ra, thế là liền hướng phía Tần Thiên làm lúng nói. Cảm nhận được trong ngực không ổn định người, Tần Thiên vi vi cười nói, "Sợ cái gì? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chấm nữ nhân, bọn hắn muốn nhìn, vậy liền để các nàng xem đi." Tần Thiên nói xong lại nắm thật chặt trong ngực bộ dáng. Thanh Nguyệt nhìn thấy thật sự là không cách nào tránh thoát ra Tần Thiên trong lồng ngực, thế là chỉ có thể theo Tần Thiên, nhường ôm chính mình. Hơn nữa, kỳ thật Thanh Nguyệt cũng không muốn rời đi Tần Thiên trong ngực, Tần Thiên trong ngực nhường nàng có một loại cực kỳ an tâm khí tức. Thanh Nguyệt nghe cái này làm cho người mê muội khí tức, không khỏi tại Tần Thiên trong ngực ủi ủi. Cảm nhận được trong ngực không ổn định người, Tần Thiên cúi đầu hôn một chút Thanh Nguyệt gương mặt cười nói, "Diễm Hỏa đại hội liền phải kết thúc, ngươi không nhìn sao?" Nói xong, Thanh Nguyệt chợt đem khuôn mặt nhỏ nhắm ngay Diễm Hỏa nở rộ địa phương, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ vẻ thỏa mãn. Mà liền tại hai người anh em thời điểm, nơi xa một đạo thân ảnh giàn mua, nhìn xem Tần Thiên trong ngực Thanh Nguyệt, trong lòng trong nháy mắt bị lửa giận lấp đầy. Chương 421, một hôn định tình hạ chương 421, một hôn định tình hạ nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng nở rộ diễm hỏa, Thanh Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc giúp vào Tần Thiên trong ngực lặng lặng nhìn lên bầu trời phía trên không ngừng nở rộ pháo hoa. Hai khắc đồng hồ sau, trên trời diễm hỏa rốt cục tiêu tán, Thanh Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh sau bầu trời thở dài, thật đẹp. Tần Thiên nghe vậy cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực Thanh Nguyệt cười nói, ngươi càng đẹp. Thanh Nguyệt nghe vậy trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, vội vàng tránh thoát Tần Thiên ôm ấp. Nhìn trước mắt xấu hổ đỏ mặt Thanh Nguyệt, Tần Thiên đi lên trước bắt lấy Thanh Nguyệt tay nhỏ vi vi cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tần Thiên người. Nói xong, Tần Thiên nâng lên Thanh Nguyệt hai tay hôn một cái. Thanh Nguyệt nghe vậy trong nháy mắt cúi xuống cái đầu nhỏ nói lầm bầm, ai là ngươi nữ nhân a? Nhìn trước mắt vẻ mặt thẹn thùng Thanh Nguyệt, Tần Thiên một tay lấy kéo gần lại trong ngực, nhẹ vô về Thanh Nguyệt cái đầu nhỏ trầm giọng nói, chấm nói là chính là. Nhìn trước mắt anh em hai người, Tiểu Thanh hơi kém không có ngoác mồm kinh ngạc. Nghĩ đến cứ như vậy một lát sau, Thanh Nguyệt liền bị Tần Thiên đoạt tới tay, Tiểu Thanh trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Ngay tại Tiểu Thanh vừa định tiến lên cắt ngang hai người thời điểm, Tào Chính Tuần chợt bắn ra hai đạo kình lực đem Tiểu Thanh toàn thân kinh mạch phong tỏa ngăn cản. Kinh mạch bị phong Tiểu Thanh, nhìn xem bên cạnh Tào Chính Tuần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiểu Thanh thực sự là nghĩ không ra, một mực đi theo Tần Thiên sau lưng, tướng mạo cực kỳ yêu nghiệt Tào Chính Tuần vậy mà lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhìn xem bên cạnh mở to hai mắt nhìn Tiểu Thanh, Tào Chính Tuần vung tay lên Tiểu Thanh liền tại Tào Chính Tuần cố này kình lực hạ xoay người. Làm xong đây hết thảy Tào Chính Tuần cũng giống nhau xoay người sang chỗ khác nhìn phía phương xa. Ngay tại Tiểu Thanh xoay người thời điểm, Tiểu Thanh nhìn thấy một màn trực tiếp nhường Tiểu Thanh mặt xám như cho. Bởi vì lúc này ôm cùng một chỗ hai người bởi vì nhịn không được, lại hôn ở cùng nhau, Tào Chính Tuần mặc dù đem kinh mạch của nàng cho phong tỏa ngăn cản, nhưng là thần trí của nàng cũng không có bị phong tỏa. Cho nên, lúc này Tần Thiên cùng Thanh Nguyệt hai người phát sinh tất cả, liền cùng ở trước mắt nàng phát sinh không có gì khác biệt. Chết chắc. Tiểu Thanh nhìn phía sau truyền đến cảnh tượng, trong óc liền chỉ còn lại cái này một cái ý nghĩ. Nguyên bản tự mình chạy ra Hải Hoàng cung đầu này tội danh liền đã đủ Tiểu Thanh uống một hồ, hiện tại Thanh Nguyệt lại yêu Tần Thiên, Tiểu Thanh đã cơ bản có thể đoán được, đợi nàng trở lại Hải Hoàng cung sau hắn phải đối mặt là cái gì. Mà lúc này, có lúc trước một lần kia kinh nghiệm, dần dần thuần thục Thanh Nguyệt cũng có thể cùng Tần Thiên đánh cho có đến có về. Cảm nhận được Tần Thiên trên thân làm loạn hai tay, Thanh Nguyệt vội vàng ngăn lại Tần Thiên, tiếp tục như vậy nữa, nàng sợ hãi hai người sẽ khống chế không nổi. Mà hai người một khi vượt qua kia đại đạo dây đỏ, Thanh Nguyệt biết đại đường đem sẽ trực tiếp đứng trước Hải Hoàng lôi đỉnh tức giận. Theo hai người sau khi tách ra, Thanh Nguyệt nắm lấy Tần Thiên hai tay nói khẽ, ta phải đi về, cái này cho ngươi. Nói xong Thanh Nguyệt liền từ Tần Thiên cầm trên tay qua mạng che mặt, tại đeo lên sau mạng che mặt, thẹn thùng nhìn thoáng qua Tần Thiên, lập tức liền chạy ra. Tại Thanh Nguyệt chạy đi sau, Tào Chính Thuần cũng giải trừ Tiểu Thanh trên người khống chế, khôi phục tự do sau Tiểu Thanh, đầu tiên là quay đầu tức giận trừng mắt liếc Tào Chính Thuần. "Tiểu thư, chờ ta một chút." Nhìn xem dần dần chạy xa Thanh Nguyệt, Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo. Nhìn xem hai người dần dần biến mất trong đám người, Tần Thiên nhìn xem vừa rồi Thanh Nguyệt nhét tới trong tay một cái ngọc bội không thể nín được cười đi ra. Nhìn xem bên cạnh Tào Chính Thuần cười nói, "Hồi cung." Tần Thiên vừa đi ra mấy bước sau, liền lại quay người nhìn về phía Tào Chính Thuần nói rằng, "A, đúng rồi, đem chấm tại Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu bên trong gian phòng đưa ra đến, nhường Thanh Nguyệt mang vào." "Còn có, nàng tại Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu bên trong địa vị dựa theo trong hậu cung tối cao quy cách cung cấp, nên cung cấp như thế cũng không thể thiếu. Trong hậu cung có thể hưởng thụ được tối cao quy cách đãi ngộ, cũng liền hổ mị chúng nữ." Mà Tần Thiên lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đối Thanh Nguyệt tán thành. Tào Chính Thuần nghe vậy vội vàng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Nô tỳ tuân chỉ." Tần Thiên nghe vậy hài lòng gật gật đầu, nhìn trong tay lờ mờ lưu lại Thanh Nguyệt mùi thơm cơ thể ngọc bội, Tần Thiên cười cười, lập tức liền hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi. Thanh Nguyệt vừa về tới Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, thị nữ liền tiến lên đón, đem Thanh Nguyệt một đường dẫn tới Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu tầng cao nhất. Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu chính là toàn bộ đại đường hoàng thành kiến trúc cao nhất, ở tầng chót vót đủ để quan sát toàn bộ hoàng thành. Nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài đèn đuốc sáng trưng đại đường hoàng thành, Thanh Nguyệt tựa tại cửa sổ vừa hồi tưởng tới vừa rồi một màn kia thời điểm, trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ hạnh phúc mỉm cười. Ngay tại Thanh Nguyệt ngẩn người thời điểm, Tiểu Thanh liền vội vã xông vào. Nhìn xem ngay tại bên cửa sổ ngẩn người Thanh Nguyệt, Tiểu Thanh đi vào Thanh Nguyệt sau lưng nhìn trước mắt Thanh Nguyệt nói khẽ, "Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật coi trọng nhân loại kia sao?" Thanh Nguyệt nghe vậy lấy lại tinh thần nhìn phía sau lộ ra vẻ mặt đau thương Tiểu Thanh mỉm cười nói, "Đúng vậy. Từ lần trước trong quán trà nhìn thấy hắn sau, ta liền thật sâu yêu hắn. Loại cảm giác này rất không hiểu thấu, hơn nữa không thể nói lý, rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua, ta biết đời ta là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Tiểu Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt nói rằng, "Có thể là tiểu thư ta biết, giữa chúng ta là không thể nào, nhưng là ta nguyện ý chờ hắn." Thanh Nguyệt nói xong, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má xẹt qua hai giọt nước mắt. Tiểu Thanh thấy này, cũng không tốt nói thêm gì nữa, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã sớm tình như tỷ muội cho nên dưới mắt bất luận Thanh Nguyệt lựa chọn như thế nào nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Thật là vừa nghĩ tới Hải Hoàng kia vĩ ngạn thân ảnh, Tiểu Thanh biết, hai người muốn tiến tới cùng nhau ở giữa sẽ khó khăn cỡ nào. Mà Thanh Nguyệt lại làm sao không biết rõ cái này ở giữa khó khăn chỗ, chỉ cần Hải Hoàng còn tại một ngày, như vậy nàng cùng Tần Thiên liền không có cùng một chỗ khả năng. Trừ phi Tần Thiên có thể đạt được Hải Hoàng tán thành, không phải bọn hắn chỉ sợ đều không có khả năng gặp lại. Bất quá liền xem như thế, Thanh Nguyệt cũng vẫn như cũ không oán không hối. Duy nhất khiến Thanh Nguyệt cảm thấy sợ hãi chính là Tần Thiên sẽ quên nàng, bởi vì hôm nay xuất hiện một quyển thanh liền không tua gì nàng. Mà cùng là nữ nhân Thanh Nguyệt có thể cảm nhận được, một quyển thanh cũng giống nhau đối Tần Thiên có ý tứ, mà thân làm hoàng đế Tần Thiên, trong hậu cung khẳng định mỹ nữ như mây. Mà Thanh Nguyệt cũng biết, hiện tại Hải Hoàng vô cùng có khả năng đã phái người đến đây đưa các nàng mang về, đây chỉ là sớm mấy ngày hoặc là muộn mấy ngày vấn đề mà thôi. Nói không chừng tại nàng đi không lâu sau, Tần Thiên liền sẽ lánh tầm tân hoan. Nghĩ đến đây, Thanh Nguyệt liền không khỏi ngửa đầu nhìn phía trên trời treo cao hai vòng trăng tròn. Ngay tại Thanh Nguyệt ngẩn người thời điểm, Thanh Nguyệt cửa phòng chợt bị gõ. Chương 422, ban thưởng chương 422, ban thưởng ai vậy? Tiểu Thanh đang nghe cửa phòng bị gõ vang sau, liền hướng phía ngoài cửa hô lớn. Là Thanh Nguyệt cô nương sao? Vậy hạ trên lệnh chúng ta những này nô tỳ đưa một vài thứ đến đây. Lý Tuyền chính là Tào Chính Thuần mấy cái con nuôi bên trong một cái, hắn chính là Tần Thiên bên người hiểu rõ mấy cái trưởng ấn thái giám một trong. Mà lần này tặng đồ, chính là Lý Tuyền thật vất vả tranh thủ tới. Dù sao đưa những vật này tới, vậy coi như đại biểu cho tương lai trong hậu cung, lại tăng thêm một cái người nói chuyện, mà hắn cũng muốn nhân cơ hội này lấy tốt mắt duyên. Nếu như bị trước mắt vị chủ nhân này coi trọng, giữ lại hắn ở bên người làm việc, như vậy địa vị của hắn nhưng chính là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù vẫn là như cũ tại Tào Chính Thuần phía dưới, nhưng là thân phận đãi ngộ đều sẽ đi lên sách không ít. Cho nên trong hậu cung thái giám đều đang vì cướp được một cơ hội như vậy mà tranh đến bể đầu chảy máu. Mà thân trong phòng Thanh Nguyệt, tại nghe được lời này sau hai mắt sáng lên, lập tức liền tới trước cửa đem cửa phòng mở ra. Theo đại môn mở ra, dù là thân làm thái giám Lý Tuyền khi nhìn đến Thanh Nguyệt một nháy mắt cũng không khỏi đến sững sờ. Bất quá, Lý Tuyền rất nhanh liền kịp phản ứng sau hướng phía Thanh Nguyệt ôm quyền nói, "Thanh Nguyệt cô nương, nô tỳ là bệ hạ trên lệnh tới cho ngài tặng đồ." Thanh Nguyệt nghe vậy đường qua một người địa vị nói rằng, "Vào đi." Theo Thanh Nguyệt vừa dứt lời, Lý Tuyền một bước đi tới cửa, theo Lý Tuyền vẫy tay một cái, cuối hành lang một đám cung nữ thái giám liền dơ lên nguyên một đám khay tràn vào Thanh Nguyệt trong phòng. Một đám thị nữ thái giám xếp thành một hàng xếp thành hai hàng. Nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, Lý Tuyền nhấc tiếng nói đi vào trước mặt ba tên thái giám trước mặt nói rằng, "Thanh Nguyệt cô nương, đây là bệ hạ ban cho nửa bức thần khí cấp bậc Tử Vân Lưu Sa quần bá kiện." Nói xong, Lý Tuyền liền trực tiếp xốc lên bao trùm tại ba kiện trên váy bao trùm vải vàng. Theo vải vàng xốc lên, ba kiện tại hình thạch quang mang chiếu rọi xuống lộ ra chiếu sáng rạng rỡ cung trang liền xuất hiện ở Thanh Nguyệt trước mắt. Dù là xuất thân tự hải yêu nhất tộc Thanh Nguyệt, cũng bị trước mắt cái này ba kiện váy hấp dẫn lấy. Thích trưng diện là nữ thiên tính của con người, cho nên Thanh Nguyệt khi nhìn đến cái này ba kiện váy sau, liền trong nháy mắt yêu bọn chúng. Tại liên tiếp một phen sau khi giới thiệu, Tần Thiên đưa tới một đống đồ vật bên trong, kém nhất cũng có thiên giai thượng phẩm bảo vật. Nhìn trước mắt một đống tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, Lý Tuyền cầm một cái khay đi vào Thanh Nguyệt trước mặt đưa tới Thanh Nguyệt trước người nói rằng, "Thanh Nguyệt cô nương, những vật này trong hậu cung có thể có cũng liền mấy cái kia." "Đúng rồi, cái này tấm lệnh bài chính là bệ hạ ban cho, nắm giữ nó tựa như cùng bệ hạ đích thân tới. Đại đường bên trong chỉ cần đưa ra cái này mai lệnh bài, liền có thể điều động bách quan." Cái này mai lệnh bài, trong hậu cung có tư cách có cũng chỉ là kia giải rác mấy cái. Theo Lý Tuyền vừa dứt lời, Thanh Nguyệt một bộ khó có thể tin dáng vẻ, nhận lấy Lý Tuyền khay bên trong lệnh bài. Thanh Nguyệt biết, một khi cầm trong tay cái này mai lệnh bài, tại đại đường bên trong thật là chính là dưới một người trên vạn người. Thanh Nguyệt nhìn xem lệnh bài trong tay, trong lòng lóe lên một tia ngọt ngào, nguyên bản có chút bất an nội tâm, lúc này cũng dần dần an định xuống tới. Nhìn xem đem lệnh bài nhận lấy Thanh Nguyệt, Lý Tuyền chậm rãi đứng người lên nói khẽ, "Đã Thanh Nguyệt cô nương ngài đã đem đồ vật nhận, kia nô tỳ liền trở về phục mệnh." Nô tỳ cáo lui. Nói xong Lý Tuyền liền quay người vung tay lên, một đám thái giám cung nữ liền bắt đầu thối lui. Nhìn xem đi tới cửa Lý Tuyền, kịp phản ứng Thanh Nguyệt, vội vàng hô lớn, "Công công, chờ một chút." Lý Tuyền nghe vậy xoay người nhìn về phía Thanh Nguyệt nói rằng, "Thanh Nguyệt cô nương, ngài còn có dặn dò gì sao?" Thanh Nguyệt nghe vậy vội vàng đi lên trước, xuất ra mấy cái thần tinh nhét vào Lý Tuyền trong tay nói rằng, "Lý công công, đây là đưa cho ngươi, xin ngươi nhận lấy." Khi nhìn đến ở trong tay nắm chặt là vật gì thời điểm, Lý Tuyền kém chút bị giật nảy mình. Nghĩ thầm cô nương này đến cùng là lai lịch thế nào? Một màn này tay chính là thần tinh. Nhìn xem trên tay thần tinh, Lý Tuyền vội vàng nói, "Cái này nô tỳ không thể nhận. Trong cung có quy củ." Nhìn xem mong muốn từ chối Lý Tuyền, Thanh Nguyệt vội vàng nói, "Ta đưa cho ngươi ngươi liền thu, trong cung quy củ lại lớn có ta lớn sao?" Xuất thân Hải Hoàng cung Thanh Nguyệt, đối với một bộ này thật là nắm đến xích sao. Theo thần tiên cho nàng biên kia lệnh bài, Thanh Nguyệt liền biết mình nếu là tiến vào hậu cung về sau, Lý Tuyền nghe vậy tưởng tượng còn giống như thật sự là, tại cái này trong hậu cung, có đôi khi thần tiên nói chuyện thật đúng là không có mấy vị kia dễ dùng. Thanh Nguyệt nhìn xem có chút do dự Lý Tuyền, liền bổ khuyết thêm một câu nói, "Đợi cho ngày sau bản cung tiến vào hậu cung thời điểm, ngươi liền tới bản cung bên người làm việc a." Theo Thanh Nguyệt vừa dứt lời, Lý Tuyền hai mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng đáp ứng nói, "Kia nô tỳ liền cùng kính không bằng tuân mệnh, tạ Thanh Nguyệt cô nương ban thưởng." Lý Tuyền minh bạch, chính mình một khi nhận cái này mấy cái thần tình, vậy coi như đại biểu cho chính mình là Thanh Nguyệt người, mà đây cũng là hắn lần này tới mục đích chính yếu nhất. Mà Thanh Nguyệt cũng thông qua một cử động kia, sớm trong hoàng cung sắp xếp một cái nhãn tuyến. Dù sao đại đường hậu cung nàng cũng không có đi qua, mặc dù có thể nhìn ra được, tần tiên trong hậu cung phi tử trôi qua đều rất tốt, tần tiên cũng rất tôn mời các nàng. Nhưng là thân làm hải yêu nhất tộc công chúa Thanh Nguyệt cũng không đốc, tại không biết dưới tình huống, hắn tốt nhất vẫn là xếp vào một cái gái đinh sớm tiến vào trong hoàng cung. Không phải đến lúc đó chính mình một khi nhập chủ hậu cung, như vậy đối đại đường hậu cung hoàn toàn không biết gì cả Thanh Nguyệt, khó tránh khỏi sẽ lâm vào bị động. Thân làm hải yêu nhất tộc công chúa Thanh Nguyệt thật là rất rõ ràng trong hậu cung những cái kia minh tranh ám đấu, cho nên Thanh Nguyệt nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Đợi cho Lý Tuyền một đoàn người sau khi đi, một mực đứng ở một bên Tiểu Thanh nhìn xem một chỗ bảo vật, không khỏi chắt lưỡi nói, "Chậc chậc chậc. Cái này đại đường ra tay thật là rất xa hoa. Ngay cả giày đều là thiên giai thượng phẩm linh khí, đây thật là tài đại khí thô a." Tiểu Thanh một bên cầm lấy một đôi giày, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại đấu giá hội sau, Tần Thiên hầu bao trống, mà đối với nữ nhân của mình, Tần Thiên cũng rất bằng lòng dùng tiền trực tiếp đem các phi tử chỗ đeo đồ trang sức cho tăng lên một cái cấp bậc. Mà theo Lý Tuyền hồi cung phục mệnh sau, Tào Chính Tuần cũng đi tới Tần Thiên trước người đem vừa rồi chuyện đã xảy ra cùng Tần Thiên làm một cái báo cáo. Tần Thiên tại nghe xong sau, đối với Thanh Nguyệt tiểu tâm tư đương nhiên là minh bạch. Thế là Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Tào Chính Tuần nói rằng truyền lệnh xuống, đem Ngọc Khôn cung thu thập đi ra, sau đó an bài Lý Tuyền toàn quyền quản lý Ngọc Khôn cung tất cả sự vụ. Tào Chính Tuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Nô tỳ tuân chỉ." Tại Tần Thiên đem Tào Chính Thuần vẫy lui sau, nơi xa liền truyền đến giày cao gót gõ mặt đất thanh âm. Tần Thiên nghe được động tĩnh, lập tức liền ngẩng đầu nhìn hướng người tới. Chỉ thấy dẫm lên giày cao gót, mặc chỉ đen một bộ nữ vương phong phạm Trương Quốc Nam cùng Trương Tử Vân, cầm một đống văn kiện, nện bước bước chân mèo đi tới Tần Thiên trước mặt. Nhìn trước mắt Tần Thiên, hai nữ tướng văn kiện ném đến Tần Thiên trên mặt bàn, lập tức lại ngồi vào Tần Thiên trên mặt bàn. Hai cái tất chân đôi chân dài trực tiếp dẫm lên Tần Thiên trên ngực, nhìn xem Tần Thiên nói rằng, "Bệ hạ, ngươi thật đúng là tốt bận điệu a." Chương 423, một quyển thanh cầu kiến chương 423. Một huyện thanh cầu kiến Trương Tử Vân khoe miệng cười mỉm mà nhìn xem Tần Thiên nói, "Ta kính yêu bệ hạ, gần nhất hẳn là đem ngài bận rộn giữ chứ. Tỷ muội chúng ta hai cái gần nhất quá bận rộn thiên hạ đệ nhất lâu đầu giá hội, nghĩ đến bệ hạ chỉ là đem tỷ muội chúng ta xem như ngài vơ vét của cải công cụ a." Tần Thiên nhìn xem chống đỡ tại ngực hai cái chỉ đen đôi chân dài, lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười. Dùng cái mông đều biết, hai nữ lần này đến đây ngự thư phòng, đơn giản chính là đại biểu cho trong hậu cung mấy vị kia đến đây hưng sư vấn tội tới. Dù sao Tần Thiên trong hậu cung có bao nhiêu thiếu nữ bọn hắn mặc kệ, chỉ cần Tần Thiên đừng quá mức, như vậy các nàng bình thường là mặc kệ. Nhưng là nếu như Tần Thiên bên người xuất hiện một cái địa vị giống như bọn hắn, tình huống tiếp nhưng là khác rồi. Phải biết, Tần Thiên trong hậu cung những cái kia tài tử quý nhân số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cùng với các nàng so sánh lẫn nhau mà nói, địa vị không biết rõ kém gấp bao nhiêu lần. Cho nên, tại biết được Thanh Nguyệt hình dạng liền xem như so với VV cũng không kém cỏi chút nào về sau, trong hậu cung đám người trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nhìn trước mắt rõ ràng là ghen hai nữ, Tần Thiên mỉm cười nói, "Nơi đó có a." Ái Phi nói quá lời, nơi này là ngự thư phòng, nếu là khiến người khác nhìn thấy cái này còn thể thống gì a? Tần Thiên vừa cười, một bên đem chống đỡ tại ngực hai cái chỉ đen đôi chân dài cầm xuống dưới, từ dưới đất cầm lấy hai nữ giày cao gót giúp mặc. Làm xong đây hết thảy, Tần Thiên đem ngồi ở trên bàn hai nữ một thanh kéo vào trong ngực, riêng phần mình hôn một cái. Tần Thiên một phen thao tác xuống tới, nguyên bản ghen tuông đại phát hai nữ trong nháy mắt sủi lơ xuống tới. Trương Quốc Nam nện một cái Tần Thiên ngực cáo giận nói, "Chỉ biết khi dễ tỉ bội chúng ta." Tần Thiên nhìn xem trong ngực hai người cười nói, "Tốt, tốt, chấm biết sai." Nhìn xem Tần Thiên nhận lầm sau, Trương Tử Vân ngồi dậy đem trên mặt bàn văn kiện đưa tới Tần Thiên trước mặt sau, lập tức lại nằm trở về. Vì chu bị lần này đấu giá hội, hai nữ mấy tháng gần đây đến nay bận rộn góp chân cơ bản đều không chạm đất. Cho nên, hiện tại có thời gian, các nàng đều hận không thể một mực dính tại Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên nhìn xem Trương Tử Vân đưa tới văn kiện nghi ngờ nói, đây là... Trương Úc Nam nghe vậy ngẩng đầu nói rằng, đây là lần này đấu giá hội Dương trong sảnh giấy tờ cùng nước chảy, ngươi không phải khai thông hối đoái thần kinh lối đi sao? Cụ thể hối đoái phương án cũng ở bên trong, ngươi xem qua liền biết. Tần Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức liền lật ra giấy tờ. Giấy tờ bên trên rõ ràng nhóm ra các loại thương phẩm bảo vật tiêu thụ mức cùng chi phí, lợi nhuận trở. Lần này đấu giá hội sảnh triển lãm thu hoạch hạ phẩm linh thạch khoảng chừng 486 vạn dư ước hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch số lượng càng là đạt đến 927 vạn dư ước. Về phần thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch số lượng cũng có chút thiếu đi, phân biệt chỉ có mười mấy vạn ước cùng hơn 7 vạn ước. Nhìn xem kia từng chuỗi số lượng, Tần Thiên bỗng nhiên có một loại đem thiên hạ tài phú đều tụ lại tới một thân cảm giác. Nhưng là Tần Thiên minh bạch, những linh thạch này số lượng mặc dù nhìn rất đáng sợ, kỳ thật cũng không tính nhiều. Những linh thạch này nếu như đổi thành thần tinh lời nói, giống như cũng không có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Tần Thiên hứng thú giải giác. Dù sao những chữ số này nhìn mặc dù rất lớn, nhưng là nếu như đều đổi thành thần tinh lời nói, cũng bất quá mười mấy 20 vạn thần tinh. Liên ngân ấy thần tinh, đối ở hiện tại Tần Thiên mà nói chỉ có thể nói là mưa bụi. Bất quá, Tần Thiên biết chân chính thương nhân chỉ kiếm lấy có hạn lợi nhuận, bởi vì bạo lợi là lâu dài không được. Những này ích lợi mặc dù nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng là một khi trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy, như vậy đem lại biến thành một cái cực kỳ con số kinh khủng. Hơn nữa, đại đường chân chính ích lợi sẽ là thần tinh hối đoái cái môn này chuyện làm ăn. Chỉ cần đại đường có thể dùng cực phẩm linh thạch hối đoái thần tinh cái tin này chuyển đi, như vậy đại đường sẽ dựa vào điểm này, trực tiếp kiếm được đầy buồn đầy bát. Dù sao chân chính kiếm tiền có thể cũng không phải là nghề chế tạo, mà là tài chính. Nghĩ đến đây, Tần Thiên đem giấy tờ cùng nước chảy ném đến một bên, ông Trương Úc Nam cùng Trương Tử Vân nói rằng, cụ thể chấm liền không nhìn, những chuyện này chấm không muốn nhúng tay, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lần này ích lợi, ba thành xung nhập bên trong nô, lưu lại bốn thành xem như thiên hạ đệ nhất lâu vận chuyển kinh phí, còn lại đều xung nhập trong quốc khố. Đúng rồi, còn có một chút, thần tinh hối đoái nơi trốn đem định tại trong hoàng thành thiên hạ đệ nhất lâu. Nói xong Tần Thiên liền bước lên Trương Úc Nam cái này tuyệt thế bưu vật khuôn mặt nhỏ, hôn một cái nói rằng, rõ chưa? Trương Úc Nam nghe vậy ánh mắt mê ly gật gật đầu. Nhìn xem rõ ràng đã động tình Trương Úc Nam, Tần Thiên cũng nhịn không được nữa nhào tới. Ngay tại Tần Thiên tại trong ngự thư phòng trình diễn một trận sống xuân cung thời điểm, thiên hạ đệ nhất lâu bên trong Thanh Nguyệt lông mày chợt nhíu một cái, lập tức liền biến mất ở nguyên địa. Sau đó, một cái đèn đuốc sáng trưng trong quán trà, Thanh Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở quán trà trước cửa. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở quán trà bên cửa sổ tên lão giả kia, Thanh Nguyệt trực tiếp liền đi tới. Nhìn xem hướng phía chính mình đi tới Thanh Nguyệt, lão giả vội vàng đứng dậy hướng phía Thanh Nguyệt ôn quyền nói, "Lão hủ gặp qua công chúa." Thanh Nguyệt nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tới làm gì?" Lão giả nghe vậy ôn quyền nói, "Lão hủ lần này đến đây là dâng Hải Hoàng chi mệnh, trong vòng 3 ngày nhất định phải đem công chúa mang về, mời công chúa lập tức liền cùng lão hủ trở về. Bản cung nếu là không nói gì." Lão giả nghe vậy vi cười nói, "Vậy lão hủ đành phải đem vừa rồi diễm hòa đại hội lúc, nhìn thấy cảnh tượng như là cáo chi cho Hải Hoàng bệ hạ." Thanh Nguyệt hướng phía lão giả âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đang uy hiếp bản cung?" "Lão hủ không dám." Nhìn xem lão giả trước mắt Thanh Nguyệt nắm chặt tay, khớp nối đều vi trắng bệnh. Vừa mới cùng Tần Thiên xác định ra quan hệ, hai người ở chung còn không đến bao lâu, hiện tại liền phải tách rời, cái này khiến Thanh Nguyệt rất không cam tâm. Nhưng là vừa nghĩ tới, nếu như Hải Hoàng biết Tần Thiên cùng nàng quan hệ, như vậy một khi Hải Hoàng tức giận, đại đường đem nguy cơ sớm tối. Dù sao thân làm công chúa Thanh Nguyệt, như thế nào lại không rõ, Hải Hoàng cung thực lực chân thật đâu. Nếu là Hải Hoàng cung mong muốn xuất thủ, như vậy đại đường có lẽ ngày mai liền sẽ biến mất tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên. Không có cách nào, bất luận là hiện tại hai người hay là quá mức nhỏ yếu, bọn hắn hiện tại còn căn bản là không có cách cùng Hải Hoàng chống lại. Nhìn xem lão giả trước mắt, Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, bản cung 3 ngày sau liền trở về với ngươi." Nói xong Thanh Nguyệt liền bay người rời đi. Nhìn xem Thanh Nguyệt bóng lưng, lão giả thán giọng nói, "Công chúa a, công chúa, ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Nói xong, lão giả thân ảnh cũng chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Ngày thứ hai, ngay tại Tần Thiên đang nhìn đại thần đưa lên mấy quyển tấu chương thời điểm, Tào Chính Thuần đi vào Tần Thiên bên cạnh trầm giọng nói, "Bệ hạ, Tinh Linh Đế quốc trưởng công chúa, một huyện thanh một công chúa cùng Tinh Linh Đế quốc đại trưởng lão cầu kiến." Tần Thiên nghe vậy đem trong tay tấu chương để lên bàn trầm giọng nói, "Tuyên." Tần Thiên nói xong, liền tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn xem trong tay tấu chương. Chương 424, cầu lấy sinh mệnh chi thủy chương 424, cầu lấy sinh mệnh chi thủy theo một làn gió thơm đánh tới, Tần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy được ngay tại đi vào ngự thư phòng một huyện thanh. Mà sau người Tinh Linh nhất tộc đại trưởng lão thì là đi theo một huyện thanh sau lưng ba bước đi vào ngự thư phòng. Một huyện thanh nện bước chân nhẹ nhàng đi vào Tần Thiên trước mặt không người nói, "Huyện thanh bái kiến bệ hạ." "Không cần đa lễ, ngồi đi." Một huyện thanh nói đến cũng coi là cùng Tần Thiên quen biết, Tần Thiên mặc dù thèm người ta thân thể, nhưng là Tần Thiên cũng biết giữa hai người tối đa cũng chính là bằng hữu mà thôi. Mà đối với coi là bằng hữu người, Tần Thiên hay là không muốn song phương như vậy câu nệ. Về phần Tinh Linh Đế quốc đại trưởng lão, vậy thì càng không cần phải nói. Trước mắt vị này chính là thực sự lão quái vật, sống sót không biết bao nhiêu tuế nguyện, một thân thực lực chỉ sợ đã sớm thông thiên, cho nên liền theo thực lực mà nói, hắn cũng đáng được Tần Thiên tôn kính. "Tạ bệ hạ." Theo hai người một tiếng nói tạ, hai tên thái giám liền nhấc đến một cái ghế, bỏ vào một quyển thanh sau lưng. Nhìn phía sau cái ghế một quyển thanh hai người liền trực tiếp ngồi xuống. Tần Thiên biết, một quyển thanh cùng tinh linh nhất tộc đại trưởng lão lần này đến đây khẳng định là có chuyện muốn nhờ, cho nên Tần Thiên rất hiếu kỳ, đường đường tinh linh đế quốc đến cùng có chuyện gì yêu cầu tới Tần Thiên trên đầu. Nhìn trước mắt hai người, Tần Thiên trầm giọng nói, hai vị lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Chấm cùng Nguyễn Thanh cô nương quen biết, đại trưởng lão lại là tiền bối, cho nên có việc không ngại trực tiếp mở miệng. Đại trưởng lão nghe vậy vi vi cười nói, vậy hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lão hủ bội phục. Nói xong đại trưởng lão lại tiếp tục nói, đã như vậy, vậy lão hủ liền nói thẳng. Lần này hai người chúng ta đến đây, nhưng thật ra là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là vì cầu lấy sinh mệnh chi tuyển nước suối mà đến, không dối gạt bệ hạ, tộc ta bên trong sinh mệnh chi thụ đã sắp chết héo. Cho nên muốn từ trong tay của bệ hạ cầu lấy sinh mệnh chi thủy, điều kiện bệ hạ tùy tiện mở, chỉ cần là ta tinh linh đế quốc có nhất định hết sức hài lòng. Theo đại trưởng lão vừa dứt lời, một quyển thanh tay gắt gao nắm góc áo. Nàng sợ Tần Thiên sẽ mượn cơ hội đưa ra dùng nàng để đổi lấy sinh chi tuyển nước suối, dù sao ai cũng không thích bị xem như thương phẩm đến giao dịch. Tần Thiên nghe vậy lông mày không khỏi vi vi nhíu một cái. Tần Thiên trong tay linh tuyển cũng gọi sinh mệnh chi tuyển, sinh mệnh chi tuyển chỗ sản xuất nước suối cũng gọi sinh mệnh chi thủy. Hiện tại tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi thụ sắp khô héo, mong muốn cứu sinh mệnh chi thụ phương pháp xử lý cũng chỉ có theo Tần Thiên trong tay đổi lấy linh tuyển nước. Nhưng là đại đường linh tuyển thật là cơ mật tối cao, đại trưởng lão lại là từ đâu mà biết? Chẳng lẽ đại đường bên trong ngoại trừ nội gian? Nghĩ đến đây, Tần Thiên đang nhìn hướng đại trưởng lão thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vẻ không vui. Nhìn thấy Tần Thiên trong ánh mắt kia xóa không vui, một biển thanh trong lòng đầu tiên là vui mừng, lập tức lại nhấc lên. Dù sao Tần Thiên loại biểu hiện này nói rõ, Tần Thiên trong tay đúng là có sinh mệnh chi thủy. Nhưng là đại trưởng lão lời này rõ ràng là trêu đến Tần Thiên không vui, nếu là muốn có được sinh mệnh chi thủy coi như khó khăn. Dù sao sinh mệnh chi thủy cực độ chân quý, liền xem như mấy chục vạn năm trước tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi tuyển chưa khô kiệt thời điểm, cách mỗi ngàn năm mới có thể sản xuất một giọt. Mà những cái kia để dành tới sinh mệnh chi thủy đã sớm tại mấy chục vạn năm bên trong tiêu hao hầu như không còn. Phải biết sinh mệnh chi thủy đối với tinh linh nhất tộc mà nói thật là tu luyện thánh vật, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chi lực, cho nên một khi tinh linh nhất tộc cao thủ gặp gỡ bình cảnh thời điểm, chỉ cần uống xong một ngụm, như vậy liền có thể xông phá bình cảnh. Trọng yếu như vậy sinh mệnh chi thủy, muốn có được có thể nói là so với lên trời còn khó hơn. Mà một quyển thanh không biết là, bọn hắn trong miệng những cái kia cực độ chân quý sinh mệnh chi thủy, tại Tần Thiên nơi này chính là dùng để pha trà. Nhìn xem Tần Thiên trên mặt rõ ràng là lộ ra vẻ không vui, sống sót vô số tuế nguyệt đại trưởng lão cười nói, vậy hạ xin không nên hiểu lầm. Lão hủ sở dĩ biết ngài trên tay có sinh mệnh chi thủy, là bởi vì lúc trước trên đấu giá hội, ngài trên người có sinh mệnh chi thủy còn sót lại khí tức. Cho nên, lão hủ suy đoán ngài trên tay có lẽ có ít nhất là tiếp xúc qua sinh mệnh chi thủy. Tần Thiên nghe vậy sắc mặt không khỏi buông lỏng. Nhìn trước mắt đại trưởng lão Tần Thiên lập tức cười nói, trong trên tay đúng là có sinh mệnh chi thủy, nhưng là các ngươi tinh linh đế quốc lại dự định ra điều kiện gì tới mua đâu? Theo Tần Thiên vừa dứt lời, đại trưởng lão cùng một quyển thanh trong lòng căng thẳng cây kia tuyến trong nháy mắt nới lỏng. Nhìn trước mắt Tần Thiên, đại trưởng lão cười nói, bệ hạ, lão hủ lúc trước nói qua điều kiện ngài có thể tùy tiện mở, chúng ta tinh linh đế quốc có thể hài lòng, chúng ta ổn thỏa hài lòng. Tần Thiên nghe vậy nằm ở trên long ỷ, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn trước mắt đại trưởng lão cười nói, các ngươi tinh linh đế quốc có thể có cái gì đáng giá chấm động tâm độ vật sao? Đại trưởng lão nghe vậy cười thần bí nói, tự nhiên là có. Tần Thiên nghe vậy kém chút không có đem đầu lưỡi của mình cho cắn nát, lập tức hướng phía một quyển thanh nhìn lại, mà ánh vào Tần Thiên tầm mắt thì là một quyển thanh kia gần như tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhìn trước mắt một quyển thanh, Tần Thiên hướng phía bên cạnh Tào Chính Thuần trầm giọng nói, lo pha trà. Tào Chính Thuần nghe vậy, mang sang ba cái chén trà cùng một cái ấm trà, chỉnh chỉnh tề tề đến bày bỏ vào ba người trước mặt. Nhìn trước mắt một bộ này đồ uống trà, dù là đại trưởng lão sau khi thấy khỏe miệng cũng không khỏi đến co lại, bởi vì ba cái này chén trà cùng ấm trà lại là thiên giai thượng phẩm linh khí. Mà ngoại giới có tiền mà không mua được thiên giai thượng phẩm linh khí, tại đại đường hoàng cung bên trong vậy mà chỉ có thể biến thành đồ uống trà. Đối với đại đường hào khí, đại trưởng lão trong nháy mắt liền lại có nhận thức mới. Thật là theo trà nước đổ vào trong chén trà, đại trưởng lão hơi kém không có ngất đi, mà hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, ngày đó đấu giá hội bên trong vì sao Tần Thiên trên thân sẽ có sinh mệnh chi thủy khí tức. Hợp lấy Tần Thiên người này vậy mà đem sinh mệnh chi thủy chỗ nào pha trà, đại trưởng lão nhìn xem dần dần đổ đầy chén trà kém chút không có an nhịn ở chính mình, nắm lấy Tần Thiên một hồi đánh tới bời. Nếu là tinh linh đế quốc bên trong những lao quái vật kia biết Tần Thiên vậy mà cầm sinh mệnh chi tuyển nước suối đến pha trà, như vậy bọn hắn nhất định sẽ liều lĩnh xông đến đại sảnh đem Tần Thiên đè xuống đất đánh tới bời. Dù sao bị bọn hắn nâng thành thánh vật sinh mệnh chi thủy, Tần Thiên vậy mà lấy ra pha trà, cái này dù ai trên thân ai nhịn được. Mà lúc này một biển thanh nhìn xem dần dần rót vào trong chén trà sinh mệnh chi thủy cũng ngu ngơ ngay tại chỗ. Theo một cỗ nhiệt khí toát ra, Tào Chính Thuần đem chén trà đóng khép lại sau, đưa tới ba người trước mặt. Tần Thiên cầm lấy chén trà nhấp một miếng nói, không cần khách khí. Mời. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, đại trưởng lao ruồi ra run rẩy tay tiếp nhận chén trà lập tức liền uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt lại. Khi phản ứng một biển thanh nhìn trước mắt chén trà, chậm chạp không dám động thủ. Chương 425, thông gia chương 425, thông gia đại trưởng lão đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch sau, liền nhắm hai mắt lại, mấy hơi thở sau đại trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, theo một đạo tinh mang hiện lên. Đại trưởng lão trên thân chợt xông ra một đạo cực kỳ bá đạo kinh khí, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Đợi cho kia cố kinh khí tán đi, Tần Thiên cũng rốt cuộc biết trước mắt vị lão giả này chính là bán bộ quân cảnh bát chuyển chi cảnh cao thủ. Không, nói xác thực, hiện tại là cựu chuyển chi cảnh cao thủ. Tần Thiên nhìn trước mắt đại trưởng lão, liền biết mình thành công. Tần Thiên biết, Linh Tuyển Chi Thủy đối với tinh linh nhất tộc mà nói thật là tu luyện thánh vật, cho nên vì để cho đại trưởng lao thiếu một ơn huệ lớn bằng trời, Tần Thiên quyết định dùng một chén Linh Tuyển Chi Thủy đánh cược một phen. Dù sao liền xem như cược thua, kia cũng bất quá là một chén Linh Tuyển Chi Thủy mà thôi, nếu là thành công liền có thể nhường đại trưởng lao thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Phải biết, lớn như thế ân tình một khi thiếu, liền có thể sẽ rất khó trả sạch. Nghĩ đến đây, Tần Thiên đứng người lên mỉm cười hướng phía đại trưởng lao ôm quyền nói, chúc mừng tiền bối tấn thăng bán bộ thần quân cựu chuyển chi cảnh. Một biển thanh thấy này cũng gấp đội vàng đứng lên, hướng phía đại trưởng lao không người nói, chúc mừng đại trưởng lao tấn thăng cựu chuyển chi cảnh. Đại trưởng lao nghe vậy liền đội vàng đứng lên, hướng phía một biển thanh nhẹ gật đầu về sau, lập tức hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, tạ bệ hạ tặng cho sinh mệnh chi thủy, nhân tình này ta một diệp ổn thỏa ghi khác, ngày khác như có cần bệ hạ cứ việc phân phó, lao phu ổn thỏa muôn lần chết chớ từ chối. Đại trưởng lão cũng biết, lần này hắn người tình xem như thiếu lớn. Phải biết hắn tại bát chuyển chi cảnh đã bị vây vài ba năm, lúc đầu hắn đã không đúng này ôm lấy bất kỳ hy vọng gì, nhưng là Tần Thiên một chén sinh mệnh chi thủy lại trực tiếp nhường hắn đột phá cựu chuyển chi cảnh. Cho nên, nhân tình này không thể bảo là không lớn. Phải biết, bán bộ thần quân cảnh cao thủ tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên có lẽ có lấy không ít tồn tại, nhưng là cựu chuyển chi cảnh tuyệt đối là một cái bạt tay đến được. Hiện tại Tinh Linh Đế Quốc có cựu chuyển chi cảnh cao thủ tọa trấn, như vậy Tinh Linh Đế Quốc một khi giải quyết sinh mệnh chỉ số vấn đề, Tinh Linh Đế Quốc liền có thể trong nháy mắt trở thành có thể so với tứ đại ẩn thế gia tộc tồn tại. Cho nên bất luận là trước mắt đại trưởng lão vẫn là Tinh Linh Đế Quốc, đều thiếu nợ Tần Thiên một ơn huệ lớn bằng trời. Nhìn trước mắt đại trưởng lão Tần Thiên cười nói, đại trưởng lão nói quá lời, đây chẳng qua là một chén linh tuyển chi thủy mà thôi. Hai vị đều mời ngồi đi, chúng ta tiếp lấy bàn luận. Nói xong Tần Thiên nhìn trước mắt hai người trầm giọng nói, nghĩ đến hai vị cũng biết, trong trên tay có lấy không ít linh tuyển chi thủy, cũng chính là trong miệng các ngươi sinh mệnh chi thủy. Cái này linh tuyển chi thủy chính là chấm theo một cái bí cảnh chi bên trong chiếm được, lúc trước thiên địa dị biến thời điểm, đại đường cảnh nội xuất hiện một cái bí cảnh, linh tuyển chi thủy bắt đầu từ bí cảnh bên trong lấy ra. Linh tuyển chi thủy đối với chấm mà nói, mặc dù không phải vật chân quý gì, nhưng là đây cũng chỉ là đối với chấm mà nói. Đại trưởng lão nghe vậy vội vàng nói, vậy hạ có điều kiện gì cứ việc nói, chúng ta nhưng phàm là chúng ta Tinh Linh Đế Quốc tất cả chi vật, chúng ta ổn thỏa toàn lực hài lòng bệ hạ yêu cầu. Khi biết Tần Thiên trong tay xác thực có linh tuyển chi thủy sau, liền trực tiếp bung ra điều kiện. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, kia tốt, muốn có được linh tuyển chi thủy, chấm điều kiện cũng chỉ có một. Cái kia chính là chấm yêu cầu nhường Tinh Linh Đế Quốc tại đại đường nguy nan thời điểm vô điều kiện ra tay một lần, như thế nào? Đại trưởng lão nghe vậy sảng khoái nói rằng, lão hủ đại biểu Tinh Linh Đế Quốc đáp ứng. Lão hủ đối với thiên đạo phát thệ, sau khi chuyện thành công, như Tinh Linh Đế Quốc không muốn ra tay, giả như vậy hủ sẽ làm chết bởi quần quần thiên lôi phía dưới. Theo đại trưởng lão vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng vang trầm, lập tức hai đạo kim quang liền xuất vào đại trưởng lão trong mi tâm. Tần Thiên nghe vậy cười gật đầu một cái nói, đã như vậy, tiền bối liền nói chuyện thứ hai đi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, tại nhìn thoáng qua một biển thanh rồi nói ra, kia tốt. Lão hủ liền nói rõ, lần này đến đây, lão hủ nhưng thật ra là thay Tinh Linh Đế Quốc hướng đại đường hoàng thất cầu hôn, hai nước ký kết tần tấn chuyện tốt. Đại trưởng lão tại Tần Thiên không có lấy ra linh tuyển chi thủy trước, đối với việc này còn có do dự. Nhưng là hiện tại, đại trưởng lão tại hận không thể hai nước lập tức thông gia, bởi vì đại đường vốn liếng thật sự là quá mức hùng hậu. Dù sao bọn hắn Tinh Linh Đế Quốc quyết thiếu ứng đối ma tộc lớn diện tích xâm lấn thủ đoạn, mặc dù Tinh Linh Đế Quốc tinh linh nhóm sức chiến đấu sát thực như bức, nhưng là chỉ có bọn hắn biết, tại tuyệt đối số lượng ma tộc trước mặt, Tinh Linh Đế Quốc căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn khuyết thiếu cỡ lớn chiến tranh lợi khí, trước kia đối phó Thiên Huyền Đại Lục bên trên mấy đại đế quốc tinh linh nhất tộc tinh linh quân đoàn ứng phó vẫn là thành thạo điêu luyện. Nhưng là tại đứng trước số lượng vô cùng vô tận ma tộc thời điểm, coi như đến lúc đó tinh linh nhất tộc nắm giữ lại nhiều cao thủ, đều sẽ bị ma tộc vây công mà chết. Lại nói, ma tộc sức chiến đấu so với tinh linh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cho nên tại số lượng cùng chất lượng chênh lệch cách xa dưới tình huống, Tinh Linh Đế Quốc đã định trước sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa chí mạng nhất là, Tinh Linh Đế Quốc một mực hiếm khi cùng ngoại giới giao lưu, một khi bị ma tộc vây công, như vậy mấy đại đế quốc vì bảo tồn thực lực tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu rút. Mà liền xem như Tinh Linh Đế Quốc mong muốn theo các quốc gia trong tay mua sắm cỡ lớn chiến tranh lợi khí, còn lại mấy đại đế quốc cũng chưa chắc sẽ bán cho bọn họ. Phải biết, những này chiến tranh lợi khí đều là mấy đại đế quốc nghiêm ngặt quản khống vật phẩm, ngay cả khí minh đều tại mấy đại đế quốc dưới dâm uy, bị cấm chế chế tạo cùng buôn bán. Mà đại đường ở phương diện này thật là chuyên gia, phải biết đại đường tại lần này dương trong hội, trong tay các loại hình chiến hạm cùng linh thạch pháo, ngay cả mấy đại đế quốc đều chảy nước miếng. Cho nên, một khi cùng đại đường ký kết hôn ước, như vậy Tinh Linh Đế Quốc sẽ theo đại đường trong tay giá thấp đến đại lượng chiến tranh trang bị. Mà theo đại trưởng lão vừa dứt tiếng, Tần Thiên liền biết đại trưởng lão, không, nói chính xác bọn hắn phía sau Tinh Linh Đế Quốc đánh là ý định gì. Rất rõ ràng, Tinh Linh Đế Quốc lấy ra cùng đại đường thông gia chính là một biện thanh, mà Tinh Linh Đại Đế ý đồ cũng rất rõ ràng, chính là dùng một biện thanh đem đại đường cùng Tinh Linh Đế Quốc gắt gao cột vào một khung trên chiến xa. Nhìn trước mắt túi đầu mặt xám như cho một biện thanh, Tần Thiên có thể lý giải ý nghĩ trong lòng. Mặc dù Tần Thiên rất thèm một biện thanh thân thể, nhưng là Tần Thiên cũng biết, mẹ sớm dưa mặc dù giải khát, nhưng là không ngọt. Mà Tần Thiên bên người cũng không phải là không có thể giải khát nguồn nước. Dù sao Tần Thiên vẫn cảm thấy thân làm nam nhân, hắn theo không muốn đi làm loại kia trái với phụ nữ ý nguyện chuyện. Hơn nữa, cùng Tinh Linh Đế Quốc thông gia, một khi thành công, mặc dù đại đường sẽ có được một cái cường đại trợ lực, nhưng là cũng đã định trước đại đường sau này sẽ phiền toái không ngừng. Nhìn trước mắt đại trưởng lão, Tần Thiên trầm giọng nói, tiền bối, việc này việc quan hệ một công chúa trung thân đại sự, chúng ta vẫn là ta bằng lòng. Ngay tại Tần Thiên lời còn chưa nói hết thời điểm, Mộ Uyển Thanh chợt ngẩng đầu lên hướng phía Tần Thiên nhìn lại, vẻ mặt kiên định nói: